nâng chung trà lên, nắp trà áp vài cái, uống một ngụm, đem trà để xuống. Trên một vị thiên nhân cảnh cường giả, thượng kinh phủ doãn bọn người bị cầm xuống, giam giữ tại hình bộ trong đại lao. Kinh thành có tứ huyện, Đông thành, Tây thành, Nam thành cùng Bắc thành đều thiết lập một cái huyện, cao phối, huyện lệnh địa vị có thể so với quan thủ, bốn tòa huyện nha phía trên là thượng kinh phủ, địa vị có thể so với châu phủ. Lại thêm chết một vị thiên nhân cảnh cường giả, có thể thấy được lần này giao phong mãnh liệt. Định tội sao? Bí mật xử quyết. Ta muốn đưa bọn hắn lên đường. Thái tử mỉm cười, biết hắn chịu ủy khuất, muốn phát tiết một chút, chút chuyện nhỏ này đương nhiên sẽ không làm khó hắn, đến hình bộ, liền nói cô phân phó. Tạ điện hạ. Thu hồi nụ cười, thái tử sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, ngày mai Man quốc sứ giả liền muốn đến, cô muốn mượn lấy cơ hội lần này, dẫn xuất hậu trường hát thủ. 30. Chương 31, ý chí kiên định. Man quốc là một cái tiểu quốc, cả nước cương vực cùng nhau, tương đương với đại hạ hoàng triều một cái châu, đừng nhìn là một cái châu, nhưng cương thổ vẫn như cũ rộng lớn, lại địa lý vị trí đặc thù, tọa lạc ở đại hạ hoàng triều cùng đại thương hoàng triều ở giữa, tương đương với cửa lớn phía tây. Bọn họ luôn luôn cùng đại hạ quan hệ muốn tốt, hai nước lui tới mật thiết, thương mậu nhiều lần, còn có một số trên quân sự mặt hợp tác. Lần này Man quốc phái tới đoàn sứ giả, đại hạ bên này cao độ coi trọng. Trương Vinh Hoa hỏi, bọn họ lúc này tới làm cái gì? Quan hệ thông gia. Gặp hắn nhíu mày, thái tử giải thích, Man quốc lần này đem bọn hắn phong giật thái tử cùng Phượng Hòa công chúa phái tới, mục đích rất rõ ràng, tại quốc thư trên cũng đã nói rõ, muốn nhường phong giật thái tử cưới một con chúa, Phượng Hòa công chúa gả cho cô làm thiếp, thực sự không được, cũng có thể gả cho hoàng tử, nếu như là hoàng tử, nhất định phải vì chính thê. Bọn họ ngược lại là tính toán khá lắm. Biết lấy quốc gia mình thực lực, cưới không được công chúa, cùng nói ra bị cự tuyệt, đem mặt mũi mất hết, trực tiếp nói rõ ràng ý đồ đến cưới con chúa. Thái tử đã cùng Kỳ Tuyết tiến định ra hôn nhân, thái tử phi nhất định phải là nàng, Man quốc biết thái phó quyền thế, không dám lột dâu hùm, liền đánh lên tiếp chủ ý, còn lại cho mình lưu lại đường lui, thái tử cao trèo không lên, tái giá cho hoàng tử, chính thê điểm này đã điểm danh mục đích của bọn họ. Là người liền có dục vọng, Man vương cũng giống vậy. Ngài định làm gì? Triều đình đã định ra, từ cô phụ trách tiếp đãi, cam đoan an toàn của bọn hắn, lấy hậu trường hát thủ tính tình, sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, tìm kiếm nghị cách diệt trừ bọn họ một chết, cô trốn tránh không được trách nhiệm, tuy nói không đến mức vị trí khó giữ được, nhưng ở phụ hoàng trong lòng ấn tượng giảm mất đi phần lớn, lâu dài đi xuống, tại cô bất lợi. Muốn ta làm thế nào? Cô bên này đã sắp xếp xong xuôi, đến lúc đó ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trương Vinh Hoa biết thái tử đây là đem hắn trở thành tâm phúc, mới có thể sớm thông báo, không phải vậy liền như lần trước đậu kiến võ sự tình, chờ sau này nói cho hắn biết. Ta hiểu được. Rời đi đông cung. Chính phủ quý chờ ở cửa, đem hắn kéo đến bên cạnh, điện hạ nói thế nào? Đi hình bộ đại lao. Cùng Mã Bình An nói một tiếng, nhường hắn hạ trị tại Thiên Hương lâu chờ bọn hắn. Trên đường đem tình huống nói một lần. Nghe xong, Chính phủ quý toàn thân khoan khoái, cười đắc ý, xuề bàn tay ra, thô bạo bóp, làm ra một cái hung ác động tác, đợi chút nữa ta muốn đích thân độc thủ. Kinh thành hết thệ có hai tòa đại lao, một cái là hình bộ đại lao, một cái là minh ngục. Cái trước nhằm vào triều đình quan viên, cũng có ngoại lệ, có võ giả liền bị giam giữ ở chỗ này, đại đa số cùng quan viên dắt dính líu quan hệ. Cái sau nhằm vào yêu ma quỷ quái, còn có trọng hình phạm, tốt so với lần trước lục hoàng tử nhà ông ngoại, liền bị giam giữ tại minh ngục. Minh ngục phòng giữ lực lượng rất mạnh, hung danh cũng lớn, chỉ cần bị giam giữ đi vào, rất ít có thể còn sống đi ra. Đến hình bộ đại lao, cửa thủ vệ đem bọn hắn ngăn lại. Trương Vinh Hoa lấy ra thân phận lệnh bài, thủ vệ ôm quyền hành lễ, gặp qua đại nhân. Mang bọn ta đi tiền thủ tại phòng giam. Thủ vệ chần chờ, tiền thủ tại là thượng kinh phủ doãn. Chính phủ quý sầm mặt lại, quát nói, đây là điện hạ mệnh lệnh. Thủ vệ giật nảy mình, gần nhất phát sinh sự tình, bọn họ cũng nghe nói, một chữ không dám hỏi, vội vàng phía trước dẫn đường, tiến vào đại lao. Tại tận cùng bên trong nhất một gian phòng giam dừng lại, nơi này hàng rào cùng bên ngoài khác biệt, cứng rắn, tráng kiện. Tiền thủ tại tay chân buộc chặt lấy xích sắt, mặc áo trắng quần áo tù, tóc hai bù xù ngồi dưới đất, giống cái người điên giống như, nơi nào còn có quan lớn khí phái. Đem cửa nhà lao mở ra, thủ vệ rất thức thời lui ra. Tiền thủ tài ngẩng đầu, đồng tử co rụt lại, thử dò xét nói, thái tử nhường các ngươi tới sao? Trương Vinh Hoa đi vào phòng giam, ở trước mặt của hắn dừng lại, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, cái sau nhìn thẳng hắn, không có dấu hiệu nào đạp trên mặt của hắn, đem hắn đạp té xuống đất. Biểu ca để cho ta tới. Chính phủ quý xuống tới, quyền đấm cước đá, vào chỗ chết mặt đánh, phát tiết tâm lý nộ khí, những ngày này nín có nhiều khó chịu. Hiện tại liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Nửa ngày, khí ra, vỗ vỗ tay đứng lên, lại nhìn tiền thủ tài một cái mạng ném đi nửa cái, thân trên khắp nơi đều là vết máu. Cố nén trên thân thể kịch liệt đau đớn, tiền thủ tài nói, các ngươi là Trương Vinh Hoa cùng Trịnh Phú Quý. Đoán được sao? Trừ bọn ngươi ra, bản quan nghĩ không ra ai còn sau đó nặng như vậy ngoan thủ. Ầm. Trương Vinh Hoa lần nữa đem hắn một cước đạp té xuống đất trên, một cái tù nhân, còn dám tự xưng bản quan. Ai để ngươi mở ra một con đường, nhường lời đồn ở kinh thành quyết tán. Thân là thượng kinh phủ doãn, quản lý kinh thành bách tính, nếu như hắn kịp thời làm ra phản ứng, hạ lệnh nhường bách tính ý miệng, tại lời đồn vừa mới ngoi đầu lên lúc liền sẽ bị bóc tát. Bách tính lòng hiếu kỳ nặng hơn nữa, nhưng việc quan hệ thân gia tính mệnh, một khi quan phủ làm thật, bọn họ sẽ thành thật, nhiều nhất trong nhà đem cửa đóng lại len lén nghị luận. Không làm, mặc cho lời đồn lên men, chính là trợ thủ tốt nhất. Dính đến thái tử, thái phó hòn ngọc quý trên tay, đổi thành tầm thường quan viên, trấn áp cũng không kịp, sợ lời đồn nguy cơ dưới mông vị trí, hắn đổ tốt chẳng quan tâm, không có mở ám người nào cũng sẽ không tin tưởng. Không có người sai sự, bản quan lơ là sơ suất mới khiến cho lời đồn truyền khắp kinh thành. Không biết điều. Trương Vinh Hoa tiến lên, thất tiệt diện hồn thủ thi triển, nắm lấy quanh người hắn xương cốt thô bạo bóp. Xong việc, đứng tại bên cạnh chắp hai tay sau lưng nhìn lấy. Tiên thủ tài nghị lực rất mạnh, lão quỷ chúng chiêu đều gánh không được, hắn lại cực lực chịu đựng, giống con đại tôn hùm mở dạng, co do thân thể tại trên mặt đất lăn qua lộn lại đánh lăn, mồ hôi lạnh đem quần áo tù ướt nhẹp, không có gọi ra một tiếng. 7-8 phút sau đó, tiền thủ tài hai mắt một phen, miệng sùi bọt mép, khí tuyệt thân vong. Chính Phú Quý mắt trợn tròn, cái này liền chết sao? Lùi về phía sau. Cái sau không hiểu, nghi ngờ nhìn qua hắn, nhưng vẫn là tránh ra thân thể. Trương Minh Hoang niệm ai, ngươi cho rằng chết có thể giữ vững bí mật sao? Trong tay vây quyết, bí thuật thi triển, hồi quang phản chiếu. Một vệt kim quang đánh vào mi tâm của hắn, kích thích tiềm năng của hắn. Nửa ngày đi qua, thi thể của hắn không có phản ứng. Nghị lực cường đại như thế, môn này bí thuật cũng không phải là vấn năng, cũng có thiếu hụt. Đôi thứ nhất nơi tử vong thời gian không thể vượt qua một canh giờ, thứ hai đối ý chí kiên định người vô hiệu. Biểu ca làm sao bây giờ? Ra ngoài, đến đại sảnh. Bàn giao một câu tiền thủ tài đã chết, hai tù không dám hỏi đến, chờ bọn hắn đi, đem tin tức báo cáo. Dưới bóng đêm, Chính Phú Quý trước nay chưa có cao hứng, khỏe mắt chỗ sâu mơ hồ còn có một chút chờ mong, lén lén thầm nghĩ, lại có thể nhìn thấy Tiểu Mịch. Ngươi tại ngốc cười cái gì? Ta đang suy nghĩ biểu ca ngươi vừa mới ra tay động tác, quả thực quá đẹp trai rồi, nhất là đá vào trên mặt hắn một tức kia, gọn gàng. Trương Vinh Hoa không có vạch trần hắn, tâm lý suy đoán, hắn lại muốn đi thiên thượng nhân gian sao? Đến lưu ý một chút. 31. Chương 32, địa giai hồn sư. Thiên Hương lâu. Mã Bình An đổi một kiện thanh y trường sam, hạ trị về sau liền ở chỗ này chờ lấy, cái này đều vào đêm có một hồi, bọn họ thế mà vẫn còn chưa qua tới. Tại chỗ đi dạo, đưa cổ nhìn quanh. Hai bóng người ở dưới bóng đêm, hướng về bên này đi tới. Ánh mắt sáng lên, bước nhanh lên đón tiếp lấy, còn nghĩ đến đám các ngươi không tới chứ? Trương Vinh Hoa lắc đầu, thẩm vấn một lần, chậm trễ một chút thời gian. Có kết quả sao? Tiên thủ tài miệng rất cứng, đến chết cũng không có mở miệng. Ta trước đó nghe điện hạ đề cập qua, đem hắn cầm xuống lúc liền nghiêm hình ép hỏi, chết sống không mở miệng. An ủi, các ngươi cũng không cần nản chí, lần này bọn họ trêu chọc phải thái phó, việc này nhìn như kết thúc, nhưng thái phó sẽ không cứ tính như thế, trong bóng tối còn sẽ phái người điều tra. Đi vào đi. Tiến vào Thiên Hương lâu. Tại thị nữ chỉ huy phía dưới, lên lầu 3, ngồi tại ở gần cửa sổ phòng. Trương Vinh Hoa nói, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Sảng khoái. Mã Bình An điểm lục đạo đặc sắc đồ ăn, nguyên liệu nấu ăn đều là yêu thú, mùi thịt đẹp, còn ẩn chứa linh khí, cũng là giá cả có chút quý. Tiếp theo là Trịnh Phú Quý, bọn họ điểm qua, Trương Vinh Hoa tùy ý điểm hai cái đồ ăn. Thị nữ cầm lấy danh sách rời đi. Trịnh Phú Quý từ trên ghế đứng dậy, ta đi tiểu tiện một chút. Cửa phòng đóng lại. Không hổ là Thiên Hương lâu, thị nữ đều là đẹp như vậy, tươi mát thoát dĩnh. Uống trà, hai người nhàn hàn huyên. Đến lầu một đại sảnh. Trịnh Phú Quý vừa muốn tìm thị nữ hỏi thăm Tiếu Mịch ở đâu, ánh mắt sáng lên, nhìn qua từ hậu viện tới nàng, thật thà chạy tới, lại gặp mặt. Liền ngươi một người. Không phải, còn có biểu ca cùng Mã Bình An, tối nay biểu ca mời khách. Đợi chút nữa ta đi kính chén rượu. Đừng. Gặp nàng lông mày nhíu lại, hốt hoảng giải thích, ta. Phốc xích. Tiếu Mịch bị chọc phát cười, đi. Vậy ta không đi. Ngươi thích uống Thiên Quỳnh Ngọc Nhưỡng? Biểu ca ngươi trong tay có? Không có. Danh tiếng của nó rất lớn, lần trước lướt qua, hoàn toàn chính xác danh phó kỳ thực, nếu có cơ hội, tự nhiên muốn nếm thử. Ta muốn tìm cách, nhìn có thể hay không lấy tới. Đừng làm chuyện điên rồ. Lên lầu thời điểm, Chính Phú Quý khỏe miệng đều mỉm cười, giống như là ăn mật ong một dạng. Tiến vào phòng. Thịt rượu đã tới, đang chờ hắn. Trương Vinh Hoa quét mắt nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, không có đoán được nguyên nhân, nhặt được tiền sao? Không có. Vậy ngươi cười ngây ngô cái gì? Đây không phải ăn tiệc. Tâm lý cao hứng. Không nghi ngờ gì, tin tưởng hắn tuyệt tử. Ba người bưng chén rượu, đụng một cái, loại rượu mới vừa vào miệng, Trương Vinh Hoa biến sắc, đem chén rượu để xuống, phun ra trong miệng loại rượu, có độc. Hai người phản ứng cũng nhanh, đều còn không có uống, đem chén rượu để xuống. Mã Bình An từ trong ngực lấy ra ngân châm, đặt ở trong rượu, đợi đến ngân châm lấy thêm ra đến, đã biến thành màu đen, độc tố mãnh liệt, đưa nó lau sạch sẽ, lại tại trong rượu và thức ăn từng cái thử một lần. Thu hồi ngân châm, mặt ông trầm, nắm đấm cầm kèn kẹt vang, trong mắt chứa sát khí, có người muốn giết chúng ta. Chính Phú Quý bỗng nhiên một chút từ trên ghế đứng lên, sát khí ngút trời, liền muốn xông ra đi đòi hỏi cái thuyết pháp. Trương Vinh Hoa đè lại bờ vai của hắn, ngồi xuống. Lại là nàng. Nàng không dám. Theo trước đó tiếp xúc đến xem, Tiếu Mịch lấy một giới nữ lưu chi thân, đem Thiên Hương lâu kinh doanh thành kinh thành lớn nhất cao cấp tiểu lâu một trong, ra vào nơi này không phú thì quý, là người thông minh, sẽ không như thế ngốc, tại trong rượu và thức ăn hạ độc cám hại bọn họ. Lui một bước mà nói, coi như nàng may mắn đắc thủ, trừ phi trong đêm đường chạy, rời xa đại hạ, không phải thái tử cũng sẽ không bỏ qua nàng. Dùng cái này suy đoán, hung thủ không phải nàng. An tâm chớ vội. Gặp Trịnh Phú Quý một mặt nộ khí, trừng mắt liếc hắn một cái sau thu hồi vẻ giận dữ, nhưng ống tay áo hạ nắm đấm vẫn nắm chặt cùng một chỗ. Trương Vinh Hoa nói, lại đến một bầu rượu. Cửa phòng đẩy ra, thị nữ từ bên ngoài tiến đến, không để lại dấu vết hơi lườm bọn hắn, bầu không khí bình thường, còn chưa phát hiện chúng độc, đóng cửa lại, hướng về Trương Vinh Hoa đi đến, nàng không biết, mình tại quan sát bọn họ, Trương Vinh Hoa cũng đang quan sát nàng, trong bóng tối thi triển linh thanh minh ngục, theo trên người của nàng không có cảm nhận được nội lực ba động, nhưng linh hồn của nàng lực lượng rất mạnh, đạt đến địa giai sơ kỳ, là một vị hồn sư. Thật độc thủ, trừ phi hắn bại lộ tu vi, không phải vậy chỉ bằng vào bọn họ còn không cách nào đem nàng cầm xuống. Địa giai hồn sư có thể so với đại tông sư. Gặp nàng tại bên cạnh mình dừng lại, để bầu rượu xuống trong nháy mắt, bạo khởi xuất thủ, lực lượng kinh khủng đánh vào lồng ngực của nàng, một quyền đem nàng đánh bay, đem vách tường va sụp, quẳng ở phía dưới mặt đất. Đi. Dẫn đầu liền xông ra ngoài, tại trong hẻm nhỏ dừng lại. Chịu một quyền, ở ngực xương sườn gãy mất mấy cây, người cũng hôn mê bất tỉnh. Đem nàng nhấc lên khỏi mặt đất đến, hai người cũng đổi tới. Mã Bình An hỏi, là nàng? 89 phần 10. Bên này phát sinh động tĩnh to lớn, kinh động đến Thiên Hương lâu, Tiếu Mịch nhận được tin tức, dẫn người cấp tốc chạy đến, hạ thấp tư thái, ba vị đại nhân đây là. Trương Vinh Hoa mặt lạnh lấy, nàng là người của ngươi. Tiếu Mịch chăm chú nhìn nàng liếc một chút, lạ mặt, cũng không nhận ra, không phải. Đem trưởng quỹ gọi tới, tiểu lâu thường ngày quản lý đều là hắn phụ trách, dò xét một lần, nghĩ tới, Mã đại nhân vừa tới không lâu, Châu Nhi mang nàng tìm tới ta, nói nàng đến di mụ, đau bụng rất lợi hại, nhường tỷ tỷ nàng thay thế một chút. Đi bắt người. Trưởng quỹ mang theo Trịnh Phú Quý hướng về Châu Nhi trong nhà tiến đến. Trong rượu và thức ăn bị hạ độc. Tiếu Mịch biến sắc, biết việc này tính nghiêm trọng, ta nguyện ý gánh chịu ba vị đại nhân chỗ có tổn thất. Tìm ở giữa an tĩnh chút gian phòng, mang lấy bọn hắn tiến vào hậu viện một gian phòng, thức thời lui ra. Trong phòng, Trương Vinh Hoa phế bỏ tứ chi của nàng, phòng ngừa nàng vận dụng linh hồn lực lượng đả thương người, tại trên mặt nàng gỗ, phá mất thuật dịch dung của nàng, lộ ra một trường trung niên gương mặt. Thẩm Hồng Nương, ngươi biết nàng? Ừm. Mã Bình An gật gật đầu, đem biết đến nói ra. Nàng là Cung Thân Vương nhiễm muội, Thanh Liên đạo cô đệ tử, trong ngày thường không tại Cung Thân Vương phủ, đi theo sư tôn tu hành, lần trước mới khiến cho nàng tránh thoát một kiếp. Đem chính mình suy đoán nói ra, nàng hẳn là gần nhất trở lại kinh thành, biết được Cung Thân Vương tự sát, mà ngươi lại là dẫn người xâm nhập vương phủ người, đem cái chết của hắn trách tội đến trên người của ngươi. Có phải hay không đem nàng làm tỉnh lại, xem xét hỏi một chút liền biết. Thô bạo giẫm tại trên bàn tay của nàng mặt. Giang giác. Năm ngón tay đứt gãy, đau nàng theo trong hôn mê tỉnh lại, giết người giống như ánh mắt không thêm vào che giấu, nhìn chòng chọc vào Trương Vinh Hoa, ngươi như thế nào nhìn thấu ta sao? Trực tiếp dùng hình, thất thiệt diệt hồn thủ bắt chuyện, một phen ép hỏi, chính như Mã Bình An đoán như thế, đem Cung Thân Vương chết trách tội đến trên người hắn. Đến mức Châu Nhi liền đơn giản, tiền tài mở đường, còn có người định thay mình đi làm, tự nhiên cao hứng đáp ứng, cầm lấy tiền về nhà. 32. Chương 33, dáng dấp thật xấu. Chính Phú Quý trở về rất nhanh, đem Châu Nhi ném xuống đất, cái sau đã sợ choáng váng, sớm biết rằng này, nàng nhất định không tham cái kia 10 lượng bạc. Không cần ép hỏi. Châu Nhi một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tuần tra thành phòng Ngũ Ti Quan Minh, vừa vặn đi qua nơi này, gặp nơi này phát sinh tranh đấu tiến đến xem xét, Trương Vinh Hoa mệnh bọn họ đem Châu Nhi mang đi, lại đem Thẩm Hồng Nương thi thể xử lý. Trong phòng chỉ còn lại bọn họ. Mã Bình An hỏi, Thiên Hương lâu ngươi dự định xử trí như thế nào? Có cái gì nói ra? Còn nhớ rõ lần trước đến Đông Cung truyền tin Tiếu Công Công, hắn tại ngoài cung hậu nhân, tôn nữ. Gặp hắn trầm tư, Mã Bình An lại nói, việc này Thiên Hương lâu cũng gặp thay bay vạ gió, lấy thông minh của nàng, chờ chúng ta ra ngoài sẽ bổ khuyết chúng ta, không bằng bán Tiếu Công Công một cái tốt, như vậy coi như thôi. Đương nhiên, làm thế nào còn phải ngươi quyết định, nếu như muốn động hắn, ta ủng hộ ngươi. Trương Vinh Hoa cười vỗ bờ vai của hắn, nhiều một người bạn nhiều một con đường, đã chuyện không liên quan đến nàng quên đi. Một mực lắng tai nghe Trịnh Phú Quý, gặp biểu ca buông tha Tiếu Mịch, tâm lý thở dài một hơi. Nếu như biểu ca thật muốn động nàng, hắn sẽ đem tâm lý chỉ có cái kia một chút hảo cảm bóc tắt, kiên định không thay đổi đứng tại hắn bên này, đối với hắn mà nói, trời đất bao la, cũng không bằng biểu ca lớn nhất, ai dám hại biểu ca, lao tử diệt cả nhà của hắn. Đi, ra gian phòng. Tiếu Mịch mang theo hai người nha hoàn ở trong viện chờ đã lâu, làm cửa phòng mở ra một khắc này, bước nhanh tiến lên đón, cười theo cho, nhường ba vị đại nhân bị sợ hãi. Đây là ta chăm chú chuẩn bị một chút lễ vật, xin hãy nhận lấy. Hai người nha hoàn tiến lên, trong tay cầm ba cái tinh xảo màu tím hộp ngọc. Trương Vinh Hoa nói, Thiên Hương lâu là kinh thành nổi danh từ lâu, cấp bậc rất cao, tiếp đãi đều là thượng tầng khách mời, chuyện như vậy không cần phải phát sinh ở trên người của các ngươi, cái kia thật tốt kiểm điểm một chút. Ngài nói rất đúng. Đem hộp ngọc nhận lấy rời đi. Thừa dịp biểu ca không chú ý, Chính Phú Quý đối nàng dùng sức nặng trước mắt, phảng phất tại nói, ta tại việc này bên trong có tác dụng rất lớn. Nàng ném đi qua một cái ánh mắt cảm kích. Tại cửa ra vào tách ra. Trở lại Chu Tức Phường bên này, Thạch Văn còn chưa ngủ, đang chờ bọn hắn. Đóng lại cửa sân, hai vị công tử, ta nấu một nồi gà mái canh, uống rồi ngủ tiếp đi. Đã làm phiền ngươi. Uống xong canh gà, vào phòng. Trương Vinh Hoa ngồi ở trên giường, đem Tiếu Mịch đưa tặng màu tím hộp ngọc lấy ra. Mở ra sau khi, bên trong để đó một kiện nguyệt nha tín vật, thêu lên Thiên Hương hai chữ, hiện lên màu tím, bên cạnh còn có một cái trăm năm chú quả, ẩn chứa rồi rào linh khí nồng nặc. Thủ bút thật lớn. Vẹn vẹn một cái trăm năm chu quả liền giá trị liên thành, không biết trong hộp ngọc của bọn họ là cái gì. Thu hồi nguyệt nha tín vật, đem trăm năm chu quả ăn, to lớn linh khí tại thể nội du tẩu. Vận chuyển Huyền Hoàng Khai Thiên công luyện hóa, nhường Huyền Hoàng chân nguyên tinh tiến một đoạn, lại có mấy ngày liền có thể đột phá. Buổi sáng, hắn mới ra đến, Trịnh Phú Quý đánh xong một lần Sơn Hà trấn thế quyền, không kịp chờ đợi tới, biểu ca ngươi trong hộp là cái gì? Một kiện Nguyệt Nha tín vật, một cái trăm năm chú quả. Ta như thế nào là một cái huyền giai thượng phẩm đan dược? Ngươi đi hỏi nàng. Thạch Văn đã đem bữa sáng mua đến, ăn rồi về sau, đến Đông Cung. Thái tử không tại, trời vừa mới sáng, liền dẫn Thanh Nhi tiến cung, chỉ có Sương Nhi, hoàng hậu sai người đưa tới một nhóm linh vật, ẩn chứa thiên địa linh khí, trên thị trường không thể gặp. Nhanh đến giúp đỡ. Trương Vinh Hoa đi qua, cùng nàng cùng một chỗ cầm lấy những vật này tiến vào khố phòng, đặt ở trên kệ. Nhìn qua thiên quỳnh ngọc lưỡng, hết thảy 30 ấm, nhiều như vậy thái tử uống hết. Chú ý tới ánh mắt của hắn, Sương Nhi đùa nghịch, nghiện rượu tới rồi sao? Vị đạo rất tốt. Hoặc là, ngươi có thể làm được chủ. Khác không dám giảng, hậu cần cái này một khối quy ta quản, hai ấm thiên quỳnh ngọc lưỡng vẫn có thể làm chủ. Trương Vinh Hoa cũng không có khách khí, tiếp nhận nàng đưa tới thiên quỳnh ngọc lưỡng thu vào ngũ linh ngự long đai lưng bên trong, điện hạ đi đón man quốc đoàn sứ giả sao? Chỉ có hai người tại chỗ, Sương Nhi cũng không có cất giấu, kiêu ngạo ngẩng lên cái cằm. Mặt lộ vẻ mỉa mai, bọn họ còn chưa xứng. Lại nói, hôm nay Tảo Triều phải thương lượng bọn họ tiếp đại vấn đề, điện hạ tự nhiên muốn đến. Ra khố phòng, Mã Bình An tìm tới hắn, đưa qua một phần bảng danh sách, trên danh sách đều là tên người, còn có tu vi giới thiệu, đây là ta theo Kim Lân Huyền Thiên Quân bên trong chọn lựa ra người, ngươi xem xuống, không ý kiến liền đem bọn hắn điều vào Giao Long vệ. Kim Lân Huyền Thiên Quân là cấm quân, phụ trách Nhung vệ hoàng cung, bên trong đều là tinh nhuệ, một cái thực lực cùng Giao Long vệ tương xứng. Phía trên chào hỏi sao? Điện hạ ăn thiệt thòi lớn như thế, trung quy muốn bổ khuyết một chút. Việc này ngươi phụ trách. Đến chỗ cũ, đợi tại dưới bóng cây, Trương Vinh Hoa tiếp tục vẩy nước mò cá, ngẫu nhiên lấy ra một quả nho tím ném vào trong miệng. Ăn quả nho không ăn quả nho ra, không ăn quả nho ngược lại nôn quả nho ra. Đến xuống buổi trưa, theo thái tử trở về, bị ép buộc kết thúc mò cá, đem hắn gọi vào Tuyên Hòa điện. Man quốc sứ giả được an bài tại Thanh Hoa điện, từ Chân Long điện phụ trách bảo hộ, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai từ cô mang lấy bọn hắn du ngoạn kinh thành. Thanh Hoa điện là cao cấp dịch quán, hoàng thất chuyên môn dùng để tiếp đại thân phận tôn quý khách nước ngoài. Quan hệ thông gia sự tình đâu? Quân chúa nhân tuyển đã cho tốt, hết thảy ba vị đều là hoàng thất bằng chi, chỉ có hư danh không có một chút quyền thế, từ họa sư đem tướng mạo của các nàng cùng ngày sinh tháng để làm tốt, buổi chiều giao cho hắn. Ngược lại là Phượng Hòa công chúa tương đối khó quấn, từ khi tại trên đại điện gặp qua cô về sau, cắn chết miệng, muốn cho cô làm tiếp, cô đã nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, nàng bên kia còn không có nhà ra, tạm thời cầm cự được. Muốn ta làm thế nào? Chờ hậu trường hấp thụ xuất thủ. Hôm sau, Trương Vinh Hoa xuất lĩnh một khúc giao long vệ, hộ vệ tại thái tử Tả Hữu, tại Thanh Hoa điện gặp được Man quốc sứ giả. Ngoại trừ Phong Giật thái tử cùng Phượng Hòa công chúa, còn có một vị thừa tướng, gọi Phong Chính Nghĩa. Rõ họ là Man quốc quốc tính, hắn là người trong hoàng thất. Không giống với đại hạ người, ánh mắt của bọn hắn hiện lên ám kim sắc, tóc cũng lấy màu vàng làm chủ, nam thu cùng, nữ mỹ lệ, dáng người bốc lửa, giống gái tây. Chờ đợi nửa canh giờ, dựa theo thương định tốt chương trình hội nghị, ở kinh thành bắt đầu đi dạo, thành phòng ngũ ti quan binh sớm dọn bãi, mua đến một chỗ chứ danh địa phương, liền lưu lại một hồi. Đến ngày thứ hai, Phong Giật thái tử tìm cái cớ cùng An Hòa quận chúa rời đi, tăng lên cảm tình, chỉ còn lại có thái tử bồi tiếp Phượng Hòa công chúa, nàng tuyệt không mệt mỏi, một ngày đi dạo tốt nhiều địa phương, tựa hồ không đem kinh thành toàn bộ nhìn một lần thể không bỏ qua. Thính tâm hồ, bên ngoài bị thành phòng ngũ ti quan binh vây lại, bên trong có Giao Long vệ bảo hộ, còn có nàng mang tới thân vệ, cùng kỳ vệ, đem nơi này làm thành thùng sắt một khối. Trong đình nghỉ mát, bọn họ chính đang đánh cờ. Trương Vinh Hoa đứng xa xôi, bên người chỉ có Trịnh Phú Quý, gặp hắn bĩu môi, giống như là khinh thường, tò mò hỏi, ngươi đang làm gì? Dáng dấp thật xấu. 33. Chương 34, thăm dò, tăng thêm cầu phiếu. Hoàn toàn chính xác. Điểm này, Trương Vinh Hoa đồng ý, Man quốc nam tử dáng rất xấu, thì liền Phong Giật thái tử cũng là như thế, cao bảy thước đại hán, khắp nơi đều là lông, trên mặt cũng thế, một trường tròm râu dài mặt, cũng là đáng tiếc An Hòa của chúa, còn nhỏ, lực nhẹ, còn rất non mềm, hình ảnh không dám nhớ lại nữa. Biểu ca ngươi cũng cảm thấy Phượng Hòa công chúa rất xấu. Ngươi đang nói nàng? Ngoại trừ nàng còn có người khác. Ẩm. Thường hắn một cái hạt rẻ, cái sau ủy khuất rụt cổ một cái, ánh mắt mang theo ưu oán. Trương Vinh Hoa buồn nắn, người ta đây là địa vực Mỹ. Chính phủ quý không phục, tâm lý bụng phỉ báng cũng là xấu, còn không cho người nói. Tổng thể kết thúc. Phượng Hòa công chúa đứng lên, đi đến hàng rào nơi này, nhìn qua bình tĩnh mặt hồ, tại ánh nắng phản chiếu dưới, sóng nước lấp loáng, rõ ràng trông thấy phía dưới du động bầy cá, thức ăn cho cá. Thị nữ đem thức ăn cho cá đưa tới. Cầm lấy chén nhỏ, đem thức ăn cho cá vẩy ở trong nước, nghe thấy thức ăn cho cá mùi thơm, bầy cá bơi tới, cướp đoạt thức ăn cho cá. Rất nhanh, ném xuống thức ăn cho cá ăn hết, một số gan lừa cá theo trong nước nhảy ra ngoài, đánh một đạo nước phiêu, lại lọt vào trong hồ. Khanh khách, đem trong chén thức ăn cho cá toàn bộ ngã xuống, nhìn qua tranh đoạt bầy cá, như chuông bạc mà cười cười. Thái tử cũng đi tới, tại bên cạnh nàng dừng lại. A, Phượng Hòa công chúa dựa vào hàng rào quá gần, hàng rào lại thấp, chỉ tới phần eo của nàng, đột nhiên mất đi trọng nhẹ, nửa người trên nghiêng về phía trước, hướng về trong hồ còn đi, trong lúc bối rối, nắm lấy thái tử tay, muốn đem hắn cùng nhau dẫn đi. Xoẹt, quần áo phá nát, nàng tiến vào trong nước, thái tử vẫn đứng tại một phía trên cầu, chỉ là thiếu một chặn ống tay áo. Trong hồ, Phượng Hòa công chúa đập, không biết bơi, mắt thấy là phải chìm hạ xuống, Thanh Nhi cấp tốc xuất thủ, không lưng, nhanh chóng một chảo, nắm lấy cánh tay của nàng, đem nàng theo trong hồ nhấc lên. Ô ô, mang theo tiếng khóc nức nở, Phượng Hòa công chúa một đầu vọt vào thái tử trong ngực, đem hắn ôm thật chặt lấy. Trương Vinh Hoa biến sắc, đi, chạy tới nơi này, bọn họ đã tách ra, tại thái tử trước mặt dừng lại, không có sao chứ? Thái tử nháy mắt ra dấu không nói gì. Ra việc này, đã không thích hợp dung loạn, đem nàng đưa đến Thanh Hoa điện, trở lại đông cung. Thái tử đem chính mình suy đoán nói ra, nàng đang thử thăm dò cô. Nàng hoài nghi ngươi là nữ sao? Vừa mới nàng thừa dịp loạn ôm lấy cô thời điểm, tay rất không thành thật, tại cô trên thân thử một lần. Lời ngầm cũng là cái kia mỏ địa phương, đều sờ soạn một lần. Trương Vinh Hoa cũng nhìn ra việc này không đơn giản, em đẹp, nếu như không phải cố ý, như thế nào lại rơi vào trong nước, ngươi hoài nghi các nàng cùng hậu trường hắc thủ liên thủ sao? Thái tử gật gật đầu, đem chính mình suy đoán nói ra, hung thủ sau màn cần phải tại các nàng đến kinh thành thời điểm tìm tới nàng, ưng thuận hứa hẹn, mới có hôm nay tình cảnh này. Nếu như cô dự đoán là đúng, đến đón lấy nàng còn sẽ ra tay. Muốn ta buổi tối đi xem một lần, đi cũng sẽ không có kết quả. Hai ngày sau, Phượng Hòa công chúa giống như là biến thành người khác, một mực đợi tại Thanh Hoa điện, chỗ nào cũng không có đi, thái tử tới liền đem người đuổi đi ra, đóng cửa lại đánh cửa. Hôm nay cũng giống như vậy, vừa đến nơi đây, liền lôi kéo thái tử tiến vào cung điện. Nhìn lên bầu trời, Trương Vinh Hoa nhíu mày, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng biểu hiện bây giờ, cùng trước mấy ngày mê như là hai người, không yên lòng, lại nhìn một cái cung điện phương hướng, càng thêm chứng thực chính mình suy đoán. Còn có một nỗi nghi hoặc, nàng làm như vậy, vô luận kết quả như thế nào, thái tử ngược lại không rơi đài, Man quốc đều phải tao ương. Đại hạ giận dữ, Man quốc chỉ là một cái tiểu quốc, căn bản liền không chịu được nổi. Phản phất có một đầu dây, đem đây hết thể nối liền nhau, chỉ là không có bắt lấy cái giờ này. Như có thể tìm tới điểm ở đâu, liền có thể giải quyết tất cả nghi hoặc. Biểu ca ngươi nhìn. Chính Phú Quý chỉ một cái phương hướng, theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, An Hòa quận chúa ý như là chim non nép vào người dựa vào liền phong giật thái tử trong ngực, đi bên trên hoa viên. Giữa ban ngày cứ như vậy, thua thiệt nàng vẫn là người trong hoàng thất, quá không bị kiềm chế đi. Cẩn thận họa bên trong miệng ra. Ta không hề nói gì. Cùng hai ngày trước một dạng, trời chiều sắp xuống núi lúc, điện cửa mở ra, thái tử từ bên trong đi ra, Phượng Hòa công chúa đứng tại cửa ra vào, khỏe mắt treo nước mắt, thương tâm gần chết, mắt thấy thái tử thân ảnh liền muốn biến mất, đột nhiên từ bên trong vọt ra, chỉ bóng lưng của hắn, ngươi là đại lừa gạt, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Thái tử cũng không quay đầu lại rời đi. Ra Thanh Hoa điện. Trương Vinh Hoa mặc dù hiếu kỳ, nhưng không hỏi đi ra, thái tử thanh âm theo xe liễn bên trong truyền ra, tới. Lên xe liễn, vén rèm lên đi vào. Đây là hắn lần thứ nhất ngồi, không gian rất lớn, phú quý đường hoàng, trưng bày mềm sập cùng bàn. Thanh Nhi rót một chén trà, thả ở trước mặt của hắn. Bưng chén trà uống một ngụm, chờ hắn để xuống, thái tử mở miệng, lần này nàng cần phải tuyệt vọng rồi. Ngươi nói như thế nào? Sau cùng tổng thể thời điểm, nàng thản lộ cõi lòng, muốn gả cho cô làm tiếp, bị cô cự tuyệt, gặp cô thái độ kiên định, không có một chút khả năng liền tan rã trong không vui, về sau một màn, ngươi cũng thấy đấy. Người nào cùng nàng quan hệ thông gia khả năng lớn nhất? Lục hoàng tử. Đem nguyên do trong đó nói một lần, Lục hoàng tử đã bị phế, triều đình chư công nắm lấy phế vật lợi dụng, chuẩn bị nhường hắn cưới Phượng Hòa công chúa, việc này mặc dù không có định ra, nhưng vụn trộm đang thảo luận, 89/10. Đến mức quan hệ thông gia sau đó, Lục hoàng tử có thể hay không mượn Man quốc thế lực quật khởi, điểm này không cần cân nhắc, Man quốc tương đương với đại hạ một cái châu, đại hạ cương thổ gì sự rộng lớn, Man quốc tại phía xa quan ngoại, đừng nói Man vương không phải đứng đốc, liều mạng giúp đỡ quốc gia tồn vong giúp một cái phế vật hoàng tử đoạt đích, coi như hắn là, nếu như hắn dám dị động, đại hạ từng giây từng phút giết hắn. Lục hoàng tử thế lực thật tiêu diệt sạch sẽ sao? Ngươi hoài nghi hắn trong bóng tối còn ẩn giấu đi lực lượng. Trương Vinh Hoa không có phủ nhận, luôn cảm thấy một cái hoàng tử không có bị phế bỏ trước đó, thế lực to lớn, đoạt đích đứng đầu nhân tuyển, không thể nào một chút át chủ bài cũng không có. Thái tử trầm mặc một hồi lâu, trong mắt lánh mang lấp lóe, nhìn qua Thanh Nhi bàn giao một câu, cho tiểu di truyền bức thư, để cho nàng phái người sờ sờ Lục hoàng tử đấy. An Hòa quận chúa bên đó đây, tình cảm của bọn hắn phát triển rất nhanh, tựa hồ tại chớp chén, lại như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu, hoàng thất mặt đều bị nàng mất hết. Trương Minh Hoa đoán được, nàng thủ cung xa coi như vẫn còn, sợ cũng không sạch sẽ. Không có hỏi nhiều. Hoàng thất sự tình, vẫn là ít hỏi thăm tốt. Xuống xe liễn, đem hắn đưa đến đông cung, thay đổi y phục, mang theo biểu đệ rời đi. Trên đường, đi Thiên Hương lâu mua một số đồ nhắm trở về. Chính Phú Quý không hiểu, Thạch Bá không phải làm xong cơm. Trước mấy ngày Sương Nhi cho hai ta ấm thiên quỳnh ngọc lưỡng, một mực tại bận điệu, quên đi. Thật. Ừm. Ta hiện tại liền đi. 34. Chương 35, Phượng Hòa công chúa huyết thư. Thiên Hương lâu. Ra sự tình lần trước, Tiếu Mịch hạ mệnh lệnh bắt buộc, nghiêm cấm thay ca, phát hiện một cái lập tức khai trừ, mang thức ăn lên trước đó, lấy ngân châm thử độc, bảo đảm món ăn an toàn, còn phải hai người đồng hành, tuy nhiên tăng lên một chút thành bản, nhưng thắng ở an toàn. Vừa giao phó xong trưởng quỹ một số việc, chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Chính Phú Quý vội vã từ bên ngoài chạy tới, gặp nàng tại quầy nơi này, cái này thằng ngốc cũng không có suy nghĩ nhiều, càng không nghĩ đến trai gái khác nhau, khả năng tại hắn trong tiềm thức, coi nàng là thành chính mình người. Đến trước mặt nàng, không giống nhau nàng mở miệng, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, đem nàng kéo đến bên cạnh. Đợi đến Tiếu Mịch lấy lại tinh thần, muốn cho hắn buông tay thời điểm, đã buông lòng ra nàng. Nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi có thiên quỳnh ngọc lưỡng sao? Tạm thời còn không có, tối nay sau đó liền có. Đem biểu ca trong tay có hai ấm thiên quỳnh ngọc lưỡng sự tình nói một lần, vô ở ngực cam đoan, nhất định cho nàng chữa chút, chờ Minh Nhi đưa tới. Bị hắn quấy rầy một cái, nàng cũng quên đi mới vừa rồi bị dắt tay một màn. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này. Chính Phú Quý thật thà mò cái đầu, phát hiện mình sẽ không nói chuyện, cười khúc khích nhìn nàng chằm chằm. Ăn rồi sao? Không ăn mà nói, ta khiến người ta làm cho ngươi điểm. A, biểu ca để cho ta tới đóng gói gọi món ăn trở về. Một hồi, dẫn theo hộp cơm rời đi, vừa ra cửa không lâu, nhớ tới một việc, túi đầu nhìn qua tay phải, vừa mới giống như cầm tay của nàng, bản năng đưa tay đặt ở cái mũi nơi này, dùng sức ngửi động một cái, lưu lại một cỗ hoa lan hương, thật là thơm. Đại sảnh, Trương Vinh Hoa cùng Thạch Văn ngăn cách cái bàn ngồi đấy, chờ đã lâu, hắn vẫn chưa về, tao mày, mua ít thức ăn làm sao đến bây giờ? Nhắc Tào Tháo đến. Ta trở về á? Một cái bóng từ bên ngoài vọt vào, gặp biểu ca nhìn mình chằm chằm, mặt lộ vẻ nghi hoặc, trên mặt ta có hoa. Lại đi xem Linh Tuyết sao? Không có. Thiên Hương lâu nhiều người, đợi một hồi. Đem hộp cơm đặt lên bàn, lấy ra thức ăn bên trong, hết thảy lục đạo đồ ăn, hỏi, Thiên Quỳnh Ngọc lưỡng đâu? Trương Vinh Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, nôn nôn nóng nóng tính tình liền không thể đổi một chút. Đem hai ấm Thiên Quỳnh Ngọc lưỡng lấy ra, để lên bàn mặt, trước cho Thạch Văn rót một chén, lại rót đầy cho hắn, cuối cùng là chính mình. Đồng dạng tại Đông Cung viên con nhỏ, Sương Nhi làm sao không cho ta? Đồng dạng đều là người, ngươi lại không thể có điểm tiến bộ. Linh hồn bổ đao, Chính Phú Quý không dám mạnh miệng. Đang ăn cơm, trò chuyện. Mắt thấy đồ ăn liền muốn ăn hết, Thiên Quỳnh Ngọc lưỡng còn có một chút, quấy giày đòi hỏi, theo Trương Vinh Hoa trong tay, đem còn lại một số muốn đi. Tự quỷ. Vào phòng, tiếp tục tu luyện Huyền Hoàng Khai Thiên Công. Trong khoảng thời gian này đánh bóng, Huyền Hoàng Chân Nguyên đã đến điểm giới hạn, một đêm khổ tu, mắt thấy là phải hướng đông, rốt cục sung mãn, lần nữa phá cảnh, tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đạt tới thiên nhân cảnh lục trọng. Từ trên giường xuống tới, ra gian phòng, ở trong viện đánh một lần Sơn Hà Trấn Thế Quyền, đường đường đại thế, mang theo Sơn Hà Bao La Hùng Vĩ, một quyền một thức, ẩn chứa uy năng lớn lao. Một lần kết thúc, thu quyền mà đứng. Vừa mới chuẩn bị ăn điểm tâm, một tên giao long vệ bước nhanh dừng lại nơi cửa, sắc mặt bối rối, đánh lấy cửa sân, đại nhân ra chuyện. Trương Vinh Hoa để đua xuống, ta đi xem một chút. Ta đi chung với ngươi. Đến cửa sân nơi này, mở cửa ra. Không lo được hành lễ, cái này Giao Long vệ vội vàng nói, Phượng Hoa công chúa tự sát, điện hạ gọi ngài lập tức đi qua. Đi. Trương Vinh Hoa biến sắc, vận chuyển thân pháp, hướng về Đông cung tiến đến, suy nghĩ chuyển động rất nhanh, hậu trường hắc thủ xuất thủ sao? Đến Đông cung, thái tử đang chờ hắn, gặp hắn tới, mệnh hắn dẫn người đuổi theo, ngồi lấy xe liền hướng về Thanh Hoa điện tiến đến. Trên đường, Trương Vinh Hoa theo Mã Bình An trong miệng biết rõ chuyện ngọn nguồn, buổi sáng hôm nay thị nữ gõ cửa chuẩn bị cho nàng rửa mặt lúc, trong tẩm cung không có động tĩnh, đợi nửa ngày cũng không thấy phản ứng, liền đẩy cửa đi vào xem xét, nhìn thấy Phượng Hòa công chúa cắt mạch mà chết, huyết dịch lưu đầy đất, trên mặt bàn còn có một phong huyết thư, lấy máu của nàng viết. Nội dung rất kinh bạo, đánh cờ mấy ngày nay, thái tử người trước một bộ, người sau một bộ, người ở bên ngoài trước mặt, giả bộ như đối nàng không có hứng thú, trong nội tâm chỉ có Kỷ Tuyết Tiên, ngoại trừ nàng không ai có thể đi vào trong lòng của hắn, nhưng chỉ có hai người tại chỗ thời điểm, lại thừa cơ động thủ động cước, đem thân thể của nàng mổ toàn bộ. Ngoại trừ một bước cuối cùng, cái khác đều làm xong. Ngay tại ngày hôm qua thời điểm, một lần ngoài ý muốn tiếp xúc, phát hiện một cái thiên đại bí mật, thái tử lại là thân nữ nhi. Man quốc tuy nhỏ, chỉ là một cái tiểu quốc, nhưng mình cũng là công chúa, cao cao tại thượng, sạch sẽ thánh khiết, không nhiễm hạt bụi, liền xem như bị nữ tử khinh nhẫn cũng không được, nhất định phải lấy cái chết làm do ý chí. Lại sợ chính mình chết không rõ ràng, liền có cái này phong huyết thư. Trương Vinh Hoa mặt không biểu tình, lấy hắn đối thái tử hiểu rõ sẽ không như thế làm, tuy nhiên Vượng Hòa công chúa dài vẻ đẹp, làm cho người hai mắt tỏa sáng, có địa vực phong tình, nhưng cùng Kỷ Tuyết Yên so ra kém quá nhiều. Không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, hắn không có lý do gì làm như vậy. Coi như thật ưa thích, cũng có thể để cho nàng làm thiếp, quang minh chính đại không tốt. Coi như thái phó bên kia cũng sẽ không nói cái gì, thái tử làm người tương lai hoàng, cưới cái thiếp thế nào? Nhiều lắm thì Kỷ Tuyết Tiên bên kia không cao hứng, trong nội tâm có ý kiến, việc quan hệ quyền thế kết hợp, lại không cao hứng, cũng sẽ không phát tác, thân ở nàng vị trí kia, thưởng thụ vô số đỉnh phong tư nguyên thời điểm, có chút trách nhiệm nhất định phải gánh chịu, trốn tránh vô dụng. Đến mức thân nữ nhi, càng là một chuyện cười. Linh Thanh Minh Mục tuy nhiên bị Đại Hạ Quốc vận Long khí ngăn lại, nhưng thái phó lấy ngũ hành trận pháp thử qua, nếu là hắn thân nữ nhi, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được thái phó? Trước sau chỗ mâu thuẫn quá nhiều, quá không hợp sửa lại. Nếu như là hậu trường hấp thụ xuất thủ, hắn lại là làm sao thuyết phục Phượng Hòa công chúa để cho nàng tự sát, còn viết xuống huyết thư nói xấu thái tử? Chẳng lẽ nàng liền không sợ, hoang luôn một khi bị lâm thủng, Man quốc đều sẽ bị diệt quốc, tất cả hoàng thất thành viên đều sẽ thành nô lệ, thái hậu, hoàng hậu, phi tử, công chúa các loại đều muốn bị ném vào Đại Hạ giáo phường thi, cho đến chết. Nam Hạ chàng thảm hại hơn. Thế gian có thật nhiều càng đáng sợ hơn so với cái chết trả tấn, để bọn hắn hối hận đi vào trên đời. Dù là hậu trường hấp thụ ưng thuận lớn hơn nữa lợi ích, cũng vô pháp đả động nàng. Không nghĩ ra, đầu muốn phá, vẫn không có một chút manh mối. Nhưng nàng thành công, nàng dạng này một chết, đem thái tử dồn đến đầu sóng gió, nhường trước đó yên tĩnh xuống phong ba, một lần nữa bị nhấc lên. Man quốc không đáng để lo, chỉ là một tiểu quốc, cao hứng liền cho bọn hắn một cái công đạo, không cao hứng một bên hóng mắt đi. Không phục liền giết ngươi, nhưng hậu trường hấp thụ sẽ không ổn định, cái khác hoàng tử cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, giống đầu như chó điên nhào lên. Thẳng đến đem thái tử vặn ngã. Khó trách hắn sắc mặt rất hắc, trước kia hỉ nộ không hiện tại hình, lần này lại phá lệ. 35. Chương 36, thái tử cường ngạnh. Thanh Hoa điện. Thành phòng ngũ thi, chân long điện đội ngũ đã đem nơi này vây quanh, bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng, khắp nơi đều là người, thùng sắt một khối, một con rồi cũng đừng hòng bay vào đi, cũng vô pháp từ bên trong rời đi. Hậu điện. Hai đám người ngựa giằng co, dương cung bạc kiếm, túc sát bầu không khí lan tràn, bàn tay đặt tại trên chuôi kiếm, tùy thời đều có thể xuất thủ. Đại hạ bên này cầm đầu người gọi Bùi Tài Hoa, lễ bộ thượng thư. Phượng Hoa công chúa ra chuyện, tin tức ngay đầu tiên truyền đến hạ hoàng chỗ đó, bách quan chấn kinh, kỳ quái là lần này không ai mở miệng, càng không có ngự sử nhảy ra lấy cái chết mình dám, chỉ trích thái tử là thân nữ nhi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, triều đình tự nhiên muốn ra mặt. Một phen đánh cược, sau cùng cái này khổ sai sự tình rơi xuống trên người hắn. Tuy nhiên không tình nguyện, nhưng hạ hoàng mệnh lệnh không thể không tuân theo. Hắn đứng bên người một vị thanh long sứ, gọi Lục Triển Đường, phụ trách bảo hộ Phượng Hoa công chúa an toàn, bây giờ nàng tự sát, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều là thất trách. Trong nội tâm rất hoảng, lạnh từ đầu đến chân. Chuyện này không cách nào hoàn mỹ giải quyết, nhất định sẽ chịu trừng phạt, mặc kệ thái tử bị không gặp nạn, chính mình nhất định xong đời, thì liền người nhà cũng phải bị liên lụy. Tâm lý lửa giận ngập trời, lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Man quốc bên này, lấy Phong Giật thái tử cùng Phong Chính Nghĩa cầm đầu, cái trước trong mắt lửa giận, không có bất kỳ che giấu nào, dường như lô mũi đều đang bốc lên khí, trong lúc vô hình có một cỗ tràn đầy hỏa diễm thiêu đốt, chợt lên giận dữ nhìn lấy Bùi Tài Hoa, răng mài từ từ vang. Cái sau là thừa tướng, lâu dài dưỡng khí công phu, tuy nhiên Vượng Hòa công chúa tự sát thân vong, tựa như trời sợ, ở bên trong lửa giận cũng không có hiện lộ ở trên mặt, mặt ông trầm, gắt gao nhìn qua hắn. Phía sau bọn họ đứng đấy cùng kỳ vệ, còn có Man quốc cường giả. Việc này các ngươi nhất định phải muốn cho chúng ta một cái công đạo. Bùi Tài Hoa ở quan trường mò bơi lội nhiều năm như vậy, dạng gì mưa to gió lớn không có được chứng kiến. Làm người khéo đưa đẩy, thủ đoạn cay độc, gặp hắn tạo áp lực, tâm lý khinh thường, một cái tiểu quốc thừa tướng cũng dám chất vấn chính mình. Đổi lại bình thường, hắn coi như đưa lên bài tiếp, muốn thấy mình một mặt, còn phải nhìn tâm tình của hắn có được hay không. Cường đại quốc lực, cho hắn cường đại lực lượng, vô luận đối mặt bất cứ chuyện gì lúc đều có thể cứng rắn trở về. Đừng nhìn nơi này chỉ có bọn họ, trong bóng tối không biết giấu bao nhiêu thai mắt, như hắn xử trí không kịp, ném đi đại hạ mặt mũi. Ngày thứ hai triều hội, những cái kia đối thủ chính trị không chừng như thế nào vạch tội hắn một bản. Thừa cơ vặn ngã hắn, mặt lạnh lấy, tay sinh trưởng ở trên người của nàng, muốn chết cản có thể ngăn được. Việc này bởi vì thái tử mà lên, ta nhà công chúa phát hiện hắn là thân nữ nhi, vì bảo vệ tôn nghiêm, lấy cái chết làm do ý chí. Bùi Tài Hoa hất lên ống tay áo, nghiêm nghị quát tháo, làm càn. Ta đại hạ thái tử chính là đường đường chính chính thân nam nhi, thế nào thân nữ nhi? Ngươi nếu là muốn chết, bản quan hiện tại liền thành toàn ngươi. Đao kiếm ra khỏi vỏ, lẫn nhau chỉ đối phương, chiến đấu hết sức căng thẳng. Phong Giật thái tử tiến lên, không sợ chút nào chân long điện kiếm phong, sắc mặt dữ tợn, giống như là phát cuồng mãnh thú, hung ác nói ra, hạ thế dân nhất định phải nghiệm chứng trong sạch, chứng minh chính mình là thân nam nhi, cho chúng ta một cái công đạo. Tại các ngươi trước khi đến, cô đã đem tin tức bí mật chuyển trở về, liền coi như các ngươi hiện tại phái người chặn giết cũng đã chậm. Sợ rằng chúng ta hôm nay chết ở chỗ này, cũng phải vì Phượng Hòa đòi một lời giải thích, ngươi có thể hạ lệnh giết sạch chúng ta, nhưng cô cam đoan, ta Man quốc đều sẽ cả nước đầu nhập vào Đại Thương hoàng triều, thành vì bọn họ một châu, lấy Man quốc làm ván nhảy, công đánh các ngươi, nhường đại hạ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bầu không khí cứng ngắc. Bùi Tài Hoa lần này không có hành động thiếu suy nghĩ, việc này đã vượt qua quyền hạn của hắn, thật giống hắn nói như vậy, vạn nhất Man vương đầu hỏng, để đó thật tốt vương không làm, hạ mình đem Man quốc nhập vào Đại Thương hoàng triều, đối đại hạ mà nói tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Tuy nhiên việc này khả năng rất thấp, gần như không có khả năng phát sinh, nhưng hắn có dám đánh bạc. Một lời chấn nhiếp khiến hắn có dám mở miệng, Phong Giật thái tử đắc thế không tha người, từng bước ép sát, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất nhường hạ thế dân nghiệm chứng trong sạch, đệ nhị sát chúng ta, sau đó ta Man quốc đầu nhập vào Đại Thương hoàng triều. Cô cũng cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất hướng Bùi thượng thư xin lỗi, khẩn cầu sự tha thứ của hắn, thứ hai hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, cô cam đoan Đại Thương quân đội còn không có tiến vào Man quốc trước đó, Man quốc cả nước trên dưới không một người sống. Thái tử từ bên ngoài đi vào, Trương Minh Hoa mang theo giao long vệ bảo hộ ở hắn tả hữu, gặp qua điện hạ, mọi người hành lễ. Thái tử gật gật đầu, liền Phong Giật thái tử trước mặt dừng lại, mặt lạnh lấy quát tháo, xin lỗi. Ngươi, cô đếm tới ba, ngươi như còn không có xin lỗi. Chuyện biến đổi, sát phạt lăng lệ, tất cả mọi người nghe lệnh, giết sạch bọn họ. Hết thảy hậu quả, cô một mình gánh chịu. Ánh mắt đối mặt, Phong Giật thái tử khuất nhục nín hỏa, nắm đấm gắt gao nắm cùng một chỗ, đối mặt thái tử uy hiếp, hắn có dám đi đánh bạc? Chí ít mặt ngoài là như vậy. Bùi Tài Hoa quan lại lớn, chỉ là lễ bộ thượng thư, hắn khác biệt, đại hạ hoàng triều thái tử, cái trước làm không được sự tình, cũng không có nghĩa là hắn làm không được. Một khi đại hạ xuất thủ, chỉ cần một đạo thánh chỉ truyền đến biên cảnh, chỉ bằng vào một châu chi lực, liền có thể đem bọn hắn diệt quốc. 1, 2. Giao Long vệ bên này đã đem kiếm rút ra, Chính Phú Quý cùng Mã Bình An làm xong trùng sát chuẩn bị, Lục Triển Đường cắn hàm răng một cái không thèm đếm xỉa, làm thủ thế, tất cả chân long điện người rút ra bội kiếm. Chỉ cần ba chữ rơi xuống, bọn họ đều phải chết. Chuyện kỳ quái xuất hiện, Phong Giật thái tử ngoại trừ phẫn nộ, hung ác chừng lấy thái tử, miệng vẫn như cũ gắt gao nhấp cùng một chỗ, chính là không có mở ra. Phong Chính Nghĩa thấy thế không đúng, thái tử bên này đều đã há mồm, ba chữ tùy thời đều có thể rơi xuống, một khi đó bọn họ đều phải chết, Man quốc cũng phải xong đời, gấp vội mở miệng, điện hạ chấm đã. Nói, điện hạ nhà ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, lại thêm công chúa tử vong, lửa giận công tâm, va chạm ngài, còn mời ngài đừng tìm hắn đồng dạng tính toán. Ta nguyện ý thay điện hạ hướng Bùi đại nhân xin lỗi, ngài thấy thế nào? Có thể. Đao kiếm trở vào bao, không khí khẩn trương biến mất. Phong Giật thái tử trong mắt vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, tâm lý thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Phong Chính Nghĩa tư thái thả vô cùng thấp, chân thành xin lỗi, thật xin lỗi. Xin ngài tha thứ. Bùi Tài Hoa đối thái tử biểu hiện rất hài lòng, thân là tương lai nhân hoàng, ngoại trừ phải có hơn người quần nhiêu, còn phải có làm đánh, có chủ kiến của mình, có thể gánh vác áp lực, mới có thể chỉ huy đại hạ đi hướng đỉnh phong, diện đại thương, nhường đại hạ trở thành trí cao vô thượng bá chủ, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Lão hồ ly làm việc dọn nước không lọt. Phượng Hoa công chúa chết, người nào cũng không muốn nhìn thấy, tâm tình của các ngươi bản quan cũng có thể lý giải, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, thời khắc muốn bày chính vị trí của mình, không nên bị lửa giận mê mất lý trí, càng không muốn cầm tính mạng của mình không xem ra gì. Ngài nói rất đúng. Thái tử hạ lệnh, mang cô đi gặp Phượng Hoa công chúa. Cầu đại gia đường dưỡng, sách mới kỳ truy đọc rất trọng yếu, van cầu, hèn bọn tác giả. 36. Chương 37, biến mất linh hồn, tăng thêm cầu phiếu. Thẩm cung. Phượng Hoa công chúa thi thể đã bị xử lý qua, trên người huyết dịch dọn dẹp sạch sẽ, đặt ở trên giường. Mặt đất, trên mặt bàn, huyết thư bảo trì nguyên dạng, hiện trường bảo vệ rất tốt. Thái tử đứng tại bên cạnh, nhìn qua chết đi Phượng Hoa công chúa, mặt không biểu tình, tâm lý rất tức giận, chớ nhìn hắn vừa rồi tại bên ngoài, nhẹ nhõm đem Phong Chính Nghĩa bọn người trấn áp xuống, kỳ thực có áp lực cực lớn. Không cách nào phá rơi án này, đem việc này điều tra rõ. Hiện tại gió êm sóng lặng, triều đình không có một chút phong ba, ngự sử giống như là xương đánh cả tím một dạng hiệu xỉu, chờ đến lúc đó ngươi đang nhìn, lực chiến đấu của bọn hắn đem đột phá chân trời, bạo phát đi ra phong ba, so trước đó còn mãnh liệt hơn. Thật nếu như vậy, chỉ còn lại có một con đường, nghiệm thân. Mới có thể theo cuộc phong ba này bên trong trích ra đi, đổi bị động làm chủ động. Quần áo không phải tốt như vậy thoát, hắn là đại hạ thái tử, quốc chi thái tử, trước đó phong ba vừa lúc tức dậy, trong cung bị bí pháp nghiệm chứng qua, thái phó lại nghiệm chứng một lần, lại có lần thứ ba, đối uy tín của hắn cùng năng lực, chính là đả kích chí mạng. Con đường này vô luận như thế nào cũng không thể đi. Có manh mối. Trương Vinh Hoa tiến lên, đem nàng dò xét một lần, không giống trúng độc, phải trên cổ tay vết thương, cũng không giống là bị người khác cắt đứt, suy nghĩ chuyển động rất nhanh, thực sự là tự sát. Hắn không tin. Thái tử là thân nam nhi đã chứng thực qua, chuyện này nói rõ cũng là một cái hố, hậu trường hắc thủ tại gia chiêu. Nghĩ tới đây, trong bóng tối thi triển linh thanh minh mục, lại đem thi thể của nàng chăm chú kiểm tra một lần. Linh hồn đâu? Môn này nhãn thuật đã tu luyện tới kỹ cận hồ đạo, uy lực mạnh mẽ, chưa bao giờ thất thủ qua, thái tử lần kia không tính, hắn có đại hạ quốc vận long khí bảo hộ. Bí thuật mạnh hơn, cũng vô pháp cùng hoàng triều quốc vận so sánh. Mà nàng chỉ là tiểu quốc công chúa, cũng không phải tại Man quốc, lui một bước mà nói, coi như tại Man quốc, chỉ bằng vào một cái tiểu quốc quốc vận, còn không cách nào ngăn lại nó, huống chi người lại chết, giống như là cởi sạch y phục mỹ nhân một dạng, nhìn một cái không sót gì. Linh hồn huyền ảo, mắt thường không thể gặp. Thể phách yếu người, tử vong về sau linh hồn chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, thể phách hoặc là mệnh cách cường đại người, chết đi về sau, linh hồn sẽ tồn tại một đoạn thời gian. Nếu như là hồn sư, còn có thể mượn xác hoàn hồn, từ đó trọng sinh. Nàng mặc dù là nữ tử, dù sao cũng là công chúa của một nước, theo tử vong thời gian đến xem, không cao hơn 2 canh giờ, thời gian ngắn như vậy bên trong, không cần phải tiêu tán. Coi như tiêu tán, trên thân cũng sẽ lưu lại một chút linh hồn khí tức. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, sạch sẽ, thi thể cũng là thi thể, không thấy một chút linh hồn khí tức, dường như linh hồn của nàng bị người rút đi, hoặc là căn bản cũng không có. Nếu như nói mới vừa rồi còn có hoài nghi, hậu trường hắc thủ là xuất thủ hay không, hiện tại hoàn toàn chắc chắn, bọn họ đã ra chiêu. Ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua, đem Phong Giật Thái tử cùng Phong Chính Nghĩa nhìn một lần. Tâm lý co rụt lại. Cái trước thế mà cũng không có linh hồn, nhưng hắn còn sống, như vậy linh hồn đi đâu rồi? Chỉ có một loại giải thích, chân chính Phong Giật Thái tử đã chết. Người trước mắt là một cái đồ giả mạo, hoặc là nói là một bộ xác chết, thể nội cất giấu linh hồn người khác, khó trách hắn vừa mới đối mặt thái tử uy hiếp lúc, chết sống không mở miệng, tình nguyện dựng vào Man quốc, cũng không chịu nhận lỗi, hết thể nói thông được. Chỉ có một ngoại nhân mới sẽ không để ý sống chết của bọn hắn, càng sẽ không để ý quốc gia có thể hay không bị diệt. Cái sau linh hồn tại thân, không có bị đánh cháo, thân phận trong sạch. Có đáp án, thu hồi linh thanh minh ngục, lắc đầu, không có. Bất động thanh sắc đối thái tử nháy mắt ra dấu, ở chung thời gian dài như vậy, thái tử đối với hắn hiểu rất rõ, biết đây là ý gì, nhiều người phức tạp, không thích hợp nhiều lời. Nhìn qua lục triển đường hạ lệnh, đem nơi này phong tỏa, không có cô mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép rời đi một bước. Phong Giật thái tử giận chỉ hắn, ngươi muốn đem chúng ta cầm tù ở chỗ này. Ầm. Thái tử một cước đem hắn đạp té xuống đất trên, lạnh lùng nói, chú ý thân phận của ngươi, còn dám dạng này đối cô, cũng không phải là đạp một cước đơn giản như vậy. Dẫn người rời đi. Ra Thanh Hoa điện. Bùi Tài Hoa cáo từ rời đi, hắn còn muốn về cung phục mệnh, thái tử nhường hắn chuyển cáo phụ hoàng, chính mình sau đó liền đến. Tâm lý bức thiết muốn biết Trương Vinh Hoa phát hiện đầu mối gì, nhưng còn trên đường, vạn nhất bị người nghe qua, đả thảo kinh xả, nhường sự tình biến càng thêm phức tạp, còn muốn phá án càng khó. Đè xuống ý nghĩ này, một mực trở lại đông cung. Tuyên Hòa điện. Thanh Nhi cùng Sương Nhi giữ vững cửa điện, xung quanh còn có Trịnh Phú Quý bọn người, coi như có người muốn tiếp cận cũng làm không được. Phát hiện cái gì? Phượng Hòa công chúa là cái người chết. Thái tử nhíu mày, hai đầu lông mày mang theo không hiểu, Trương Minh Hoa không có nhường hắn chờ lâu, nói tiếp, Phong Giật thái tử cũng là người chết, linh hồn của bọn hắn không có. Đem chính mình suy đoán nói một lần. Nghe xong, thái tử mặt lộ vẻ rung động, thật bị khiếp sợ đến, hắn không nghĩ tới hậu trường hắc thủ vậy mà bố trí xuống lớn như vậy cục, vô thanh vô tức, liền đem bọn hắn giết. Khó trách Phong Giật thái tử biểu hiện khác thường, không để ý Man quốc an nguy, liên tiếp khiêu khích hắn. Trước lúc này, còn tưởng rằng Phong Giật thái tử đau lòng muội muội, huynh muội tình thâm, mới có thể như vậy. Hiện tại xem xét, bao quát Phượng Hòa công chúa chết, còn có hắn vừa mới làm hết thảy, cực kỳ giống hậu trường hắc thủ thủ pháp, ép hắn nghiệp thân, chứng minh chính mình. Lúc này điện cửa mở ra, Thanh Nhi tiến đến, lại đem điện cửa đóng lại, bước nhanh đi tới, tại thái tử bên thai nhỏ giọng nói thầm vài câu, lập tức đợi tại bên cạnh. Cô trước đó an bài người, cũng phát hiện một số manh mối, tại bọn họ mới vừa vào ở Thanh Hoa điện thời điểm, trên người có một cỗ đặc thù mi lộc mùi thơm, rất nhạt, gần như không thể phát giác, nhưng vẫn là theo những vật khác trên tra được. Ngài định làm gì? Chia binh hai đường, ngươi mang lên Trịnh Phú Quý cải trang cách tân mặc, tiềm tàng tại Thanh Hoa điện, cô có loại cảm giác, bọn họ đã lựa chọn xuất thủ, liền sẽ không dừng lại. Hôm nay việc này bị cô đè xuống, nếu không có đến tiếp sau thủ đoạn, Phượng Hòa công chúa liền trắng diễn cái này cảnh phim, nhìn chằm chằm Phong Giật thái tử, hắn gần đây hẳn là sẽ có động tác. Cô bên này lại tiếp tục sai người điều tra, truy tra mi lộc mùi thơm. Trương Vinh Hoa đáp ứng, vừa mới chuyển thân rời đi, thái tử thanh âm vang lên lần nữa, chú ý an toàn. Quay người lại thể. Tạ điện hạ quan tâm. Đợi đến điện cửa đóng lại, Thanh Nhi không kịp chờ đợi truy vấn, điện hạ có manh mối sao? Ừm. Trong mắt Hàn mang lấp lóe, ẩn chứa đáng sợ sắc cơ, cô lần này cần triệt để diệt trừ hắn. Hạ lệnh, cùng cô tiến cung, thay đổi thường phục. Từ cửa hông rời đi đông cung, Chính Phú Quý tuy như cờ, nhưng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ đem ánh mắt không mang theo miệng, biểu ca không mở miệng, hắn một chữ không hỏi nhiều. Mua một chút dịch dung tài liệu, rất phổ biến, tiêu ít tiền có thể là được. Mang theo hắn tiến vào ngõ cụt, đón hắn ánh mắt khó hiểu, đem đồ vật điều phối tốt, cho hắn dịch dung, sau đó chính mình cũng dịch dung thành một chương phổ thông mặt. Biểu ca ngươi còn có tay người này. 37. Chương 38, hung hồn. Trương Vinh Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, kỹ nhiều không ép thân. Đến Thanh Hoa điện, chia ra hành động, nhường hắn thủ ở bên ngoài, ẩn nấp cho kỹ, đừng bị người phát hiện. Chính mình lẻn vào đi vào, ở hậu điện dừng lại. Điều động linh hồn lực lượng, hướng về đại điện bao phủ tới. Đi qua đại đạo chính khí ca thối luyện, của hắn linh hồn lực lượng chất lượng rất mạnh, lại thêm huyền vũ linh thuật tu luyện tới kỹ cận hồ đạo, trừ phi chủ động hiển lộ, hoặc là linh hồn lực lượng vượt qua hắn quá nhiều, không phải vậy ngoại nhân không cách nào phát hiện. Huyền vũ linh thuật là hồn thuật, ngoại trừ liễm khí, còn có thể mô phỏng khí tức, diệu dụng rất nhiều. Trong cung điện, Phong Chính Nghĩa mặt lạnh lấy ngồi trên ghế mặt, ánh mắt âm trầm như nước, hôm nay phát sinh sự tình, đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã, Phượng Hòa công chúa chết rồi, đòi hỏi cái thuyết pháp, thế mà bị như thế nhục nhã, còn uy hiếp bọn họ muốn tiêu diệt Man quốc. Tức giận đồng thời, lại rất bất đắc dĩ. Man quốc quốc lực quá yếu, đánh lên liền đại hạ một cái châu cũng không phải là đối thủ, lại như thế nào không cam tâm, cũng phải nhận lấy, đây chính là hiện thực. Phong Giật thái tử ánh mắt phun lửa, tại trong đại điện đi tới đi lui, truyền ra tiếng vang ầm ầm, càng chạy càng bị khuất, thỉnh thoảng dừng lại gào thét hai câu, chỉ bên ngoài chửi ầm lên. Đương nhiên, hắn ngừng lại, sắc mặt dữ tợn, gân xanh trên trán vặn vẹo cùng một chỗ, lửa giận áp chế không nổi, cô nhất định phải đòi một lời giải thích. Sải bước hướng về bên ngoài đi đến. Phong Chính Nghĩa biến sắc, vội vàng vào tới, từ phía sau ôm thật chặt lấy hắn, khuyên nhủ, điện hạ đừng làm chuyện điên rồ. Chúng ta bây giờ ăn nhờ ở đậu, thật sự đem bọn hắn chọc tới, tất cả mọi người phải chết, thì liên man quốc cũng phải xong đời. Chẳng lẽ Phượng Hòa cứ như vậy chết vô ích sao? Nhiều người nhìn như vậy, đại hạ nhất định sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Không phải vậy thanh danh của bọn hắn thối, về sau ai còn dám tin tưởng bọn họ? Không được, cô coi như đánh bạc cái mạng này, cũng muốn gặp đến hạ hoàng. Đẩy ra tay của hắn, đem hắn ném xuống đất. Hung ác đi ra đại điện, lửa giận ngút trời, quát nói, tất cả mọi người nghe lệnh. Theo cô đánh đi ra. Điện hạ. Phong Chính Nghĩa vừa xông lên, liền bị hắn một cước đạp té xuống đất trên, lần này hôn mê bất tỉnh. Trong bóng tối, Trương Vinh Hoa trong mắt tinh quang lấp lóe, muốn bắt đầu sao? Bên này phát sinh động tĩnh, kinh động đến Lục Chiến Đường, mang theo Chân Long Điện, thành phòng Ngũ Ti người vội vàng chạy tới, tại cửa sân nơi này đem bọn hắn ngăn chặn. Phong Giật Thái tử nộ hống, lan đi. Lục Chiến Đường một bước không lùi, sự tình phát triển đến bây giờ, có thể người cứu nàng chỉ có thái tử, trông cậy vào Chân Long Điện cao tầng, một chút khả năng cũng không có, thậm chí còn có thể đem hắn vứt bỏ, mặc kệ tự sanh tự diệt, hắn muốn tiếp tục sống, nhớ nhà người bình an, muốn nhìn con của mình lớn lên, chỉ có thể nghe theo thái tử mệnh lệnh, đem mệnh lệnh của hắn chấp hành đến cùng, điện hạ có lệnh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào rời đi một bước. Người vi phạm, giết. Dẫn đầu rút ra Thanh Long kiếm, những người khác cũng đem binh khí rút ra. Người muốn chết. Phong Giật Thái tử rút ra bội kiếm, điên cuồng gào thét, giết. Dẫn trước hết giết đi lên, cùng kỳ vệ, Man Quốc cường giả thấy thế đuổi theo. Lục Chiến Đường hít thở sâu một hơi, đến một bước này, đã không có đường lui, sống hay chết liền nhìn thái tử, giết. Song phương chém giết, chiến đấu kịch liệt, liên tiếp có người ngã xuống. Mấy phút sau, Man Quốc người đối mặt Chân Long Điện đám người vây giết, rốt cục không kiên trì nổi, bị giết liên tục bại lui, thì liền Phong Giật Thái tử cũng máu me khắp người. Nhưng ánh mắt hắn rất sáng, trong nội tâm đắc ý, mặc cho các ngươi như gì thông minh, lại là thân phận cỡ nào, còn không phải bị chúng ta đùa bỡn tại vỗ tay. Như thế vẫn chưa đủ. Một cái Phượng Hòa công chúa, thái tử có thể đè xuống, lại thêm chính mình, ngược lại muốn nhìn xem như thế nào đè xuống việc này. Dẫn chỉ Lục Chiến Đường, cho cô đi chết. Kiếm quang chém xuống, mang theo một đạo to lớn kiếm minh, lấy thủ cấp của hắn. Hừ. Lục Chiến Đường mặt lộ vẻ khinh thường, một cước đem hắn đạp bay. Phốc. Phong Giật Thái tử phun ra một đạo huyết tiễn, dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, bàn tay bất lực, lại té xuống, mang theo không cam tâm, hai mắt vừa nhắm, trực tiếp chết rồi. Điện hạ. Phong Chính Nghĩa vừa vặn tỉnh lại, bi thương quát to một tiếng, từ phía sau vọt lên, đem thi thể của hắn ôm vào trong ngực, nghiến răng nghiến lợi, việc này bản thừa tướng nhất định tìm hạ hoàng đòi một lời giải thích. Lưu lại lý trí, nhường hắn không có xông đi lên. Lục Chiến Đường cũng ngây ngẩn cả người, một cước này lực lượng khống chế rất tốt, liền thương tổn hắn đều làm không được, chỉ là đem hắn đạp bay, làm sao lại đem hắn cho đạp chết rồi? Trời sập, hắn cũng luống cuống, nhưng lúc này còn không thể loạn, nhất định phải tự cứu, gọi đến tâm phúc của mình, trước nay chưa có nghiêm túc, lập tức đi Đông Cung nói cho điện hạ, Phong Giật Thái tử chết rồi, mời điện hạ chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Tâm Phúc cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không dám trì hoãn, không tiếp tiêu hao nội lực, hướng về Đông Cung tiến đến. Không có người chú ý tới. Phong Giật Thái tử té lăn trên đất một khắc này, một đạo linh hồn theo trong cơ thể của hắn xung ra, đi vào dưới mặt đất, cho dù là Lục Chiến Đường cũng không có phát hiện, không có đạo này linh hồn khống chế, hắn thể xác tự nhiên sẽ chết. Trương Vinh Hoa một mực tại quan sát, còn lấy lưu âm thạch, đem tình cảnh này ghi chép lại, gặp đạo này linh hồn đào tẩu, khép mắt, hung hồn. Hung hồn cũng không phải là hung linh, mà chính là hung thú linh hồn. Hung thú cùng chân linh nổi danh, mỗi một đầu thành niên hung thú, nắm giữ là sông quái biển, phá vỡ nhật nguyệt cản không chi năng, còn có thiên phú thần thông, lấy thủ đoạn của bọn nó, muốn giấu giếm được người khác rất đơn giản. Đạo này hung hồn rất yếu, còn lâu mới có được trưởng thành, chỉ là địa giai trung kỳ đạo hạnh, tại trên người của nó đánh hạ một đạo linh hồn ấn ký, lại truyền âm cho Trịnh Phú Quý, nhường hắn phóng thích đạn tín hiệu gọi người, đem nơi này khống chế lại, không muốn thả đi một cái người, nhìn kỹ Phong Giật Thái tử thi thể. Biểu ca ngươi người đâu? Tả Hữu nhìn một cái, chỉ có chính mình. Đây là thiên lý truyền âm, chờ điện hạ tới, nhường hắn chờ một lát, chờ ta bên này tin tức. Theo lưu lại linh hồn ấn ký, hướng về hung hồn đuổi theo. Trịnh Phú Quý theo trong bóng tối đi ra, lấy ra một cái đạn tín hiệu phóng thích, ở trên bầu trời tách ra hoa mị pháo hoa, ngưng tụ thành một đầu màu đen giao long. Phàm là giao long vệ người nhìn thấy đạn tín hiệu, vô điều kiện chạy đến. Phun một bãi nước miếng, ở trên mặt lau một thành, đem thuật dịch dung giải trừ, tiến vào Thanh Hoa Điện. Tại Lục Chiến Đường bên người dừng lại, đem bọn hắn vây quanh, chờ đợi mệnh lệnh. Cái sau nhận biết cái này thằng ngốc, đây là thái tử người, gặp hắn tới nhanh như vậy, nghĩ lại, liền đoán được đây là điện hạ an bài hậu thủ, dẫn theo tâm trầm tĩnh lại, dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm đại địa, tối nay đã định trước sẽ không ổn định, nhường một số người không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hình bộ đại lao, Nô Lập Chí mặt không biểu tình, chắp hai tay sau lưng đứng tại cửa ra vào, hắn là hình bộ Hữu Thị Lang, quyền cao chức trọng, nhìn qua cảnh ban đêm đang chờ người, phía sau của hắn đứng đấy một tên người áo đen, chỉ lộ ra hai con mắt, tản ra u lanh khí tức, theo dáng người đến xem, giống như là một danh nữ nhân. 38. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 39, hậu thủ. Một đạo hắc ảnh không có dấu hiệu nào theo dưới mặt đất chuyển ra, ở trước mặt của hắn dừng lại, đợi đến bên ngoài thân hắc quang tán đi, hiện lộ ra hung hồn bộ dáng. Kiệt Ngao bất thuần nhìn qua cửa thủ vệ, ở ngực đều cắm lấy một cây ngân châm, trống rỗng vô thần, không có một chút sinh cơ, xem ra vừa mới chết không lâu, chỉ cần đem ngân châm nổ, thi thể của bọn hắn lập tức té lăn trên đất. Thật hung ác, ngay cả người mình đều giết. Bản quan không làm như vậy, ngươi dám quang minh chính đại đứng ở chỗ này? Hừ, hung hồn rất không cao hứng. Xà nữ ở bên trong. Xà nữ là khống chế Phượng Hòa công chúa cái kia đạo linh hồn. Ngươi lại không đến, giam giữ tội phạm, hồn phách của bọn hắn liền bị nàng đã ăn xong. Mang ta tới. Nô Lập Chí mang theo người áo đen hướng về bên trong đi đến. Hung hồn vừa đi hai bước, lại ngừng lại, gặp hắn không hiểu, chỉ cửa những thủ vệ này, thịt mỗi cũng là thịt, không thể liền lãng phí như vậy. Há miệng muốn nuốt, kinh khủng hấp lực truyền ra, bá đạo đem thủ vệ linh hồn nuốt vào trong bụng. Liếm lấy một chút miệng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, vị đạo kém một chút. Nô Lập Chí mặt lạnh lấy, các ngươi chỉ có một phút. Không tại còn nó, trực tiếp đi vào. Hung hồn đuổi theo. Trong đại lao, cai tủ, ngục tốt máy móc giống như duy trì nguyên dạng, đứng đấy, ngồi đấy, ở ngực cắm ngân châm, đều bị giết. Vuồng cho ngươi vẫn là hình bộ Hưu thị lang, diệt tuyệt nhân tính, giết tất cả mọi người. Cảm nhận được khí tức của nó, xà nữ theo phòng giam chỗ sâu vào ra, thôn phệ nhiều linh hồn như vậy, trong đó không thiếu linh hồn cường đại người, đạo hạnh của nó tăng lên, đột phá đến địa giai hậu kỳ. Làm sao đến bây giờ mới đến? Kế hoạch xuất hiện biến cố, hạ thế dân so với trong tưởng tượng còn khó khăn hơn. Cho ngươi lưu lại một nửa, đem linh hồn của bọn hắn ướt, đủ để tiến lên trước một bước, nhanh lên một chút đi. Ta ở chỗ này trông coi. Hung hồn vừa muốn hướng phòng giam chỗ sâu phóng đi. Nô Lập Chí lui về phía sau một bước, đem vị trí nhường lại, thấy thế hung hồn dừng lại, bảo trì đề phòng, bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác, lợi dụng lẫn nhau, hiện tại hợp tác hoàn thành, lúc nào cũng có thể trở mặt. Người áo đen tiến lên, một mực thấp đầu giơ lên, ánh mắt rất sáng, giống sáng chói bảo thạch, tỏa ra lấy hào quang màu xanh lam, nhưng lời nói ra cũng rất lạnh, nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi cũng nên chết. Hung hồn lóe lên, cùng sàn nữ sóng vai đứng chung một chỗ, bàng bạc linh hồn lực lượng, theo trên người của bọn nó nở rộ, kích xạ ra to lớn khí thế, chúng ta dám hợp tác với ngươi, liền không sợ ngươi qua sông đoạt cầu. Đại tông sư thập trọng khí thế theo người áo đen thân bên trên tán phát, vô thượng khí tràng, đem linh hồn của bọn chúng uy áp ngăn lại, lại trấn áp tới, chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Chúng ta hung thú đều có thiên phú thần thông, mà ta đẳng xà nhất tộc là hung thú bên trong vương giả, cùng chân long, phượng hoàng chờ nổi danh, thiên phú thần thông càng thêm cường đại. Ta hai người thức tỉnh thiên phú kêu là thiên cương độ địa, liên thủ thi triển, liền coi như các ngươi ở chỗ này bố trí xuống đại trận, cũng vô pháp ngăn lại chúng ta. Trừ cái đó ra, trước đó giao dịch cũng bị ta lấy lưu âm thạch ghi chép lại, chỉ cần ngươi dám động thủ, chờ chúng ta chạy ra nơi này, đem lưu âm thạch giao cho hạ thế dân. Hoặc là phục chế trên trăm phần, ném ở kinh thành các nơi, ngươi nói kết quả sẽ như thế nào? Nô Lập Chí sắc mặt tâm đoan, hít thở sâu một hơi, lạnh lùng nhìn hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, nhất định đưa chúng nó đốt đèn trời, tra tấn đến chết. Hiện tại còn muốn cho nàng động thủ. Nhìn qua người áo đen, phát giác được ánh mắt của hắn, trầm ngâm một chút, lập tức lắc đầu, nàng không nghĩ tới bọn nó lại là đẳng xà nhất tộc tộc nhân. Có thể so chân long cường đại tồn tại, cái này các loại chủng tộc thiên phú thần thông, nàng tự hỏi không có hoàn toàn chắc chắn ngăn lại. Một khi bọn nó chạy đi, lần này bày ra cục đem phí công nhọc sức, uổng phí hết vô số tư nguyên. Thái tử bên kia cũng sẽ không như vậy bỏ qua, nhất định sẽ vào chỗ chết mặt cha, tuy nhiên rất cẩn thận, nhưng vẫn là sợ để lại đầu mối. Hung hồn niệm ai, đừng tiếp tục lãng phí thời gian, một phút đã qua một nửa, lại tiếp tục trì hoãn, thay quân người đến, phiền phức chính là bọn ngươi. Người áo đen nhìn qua Ngô Lập Chí, cái sau bàn tay gắt gao nắm cùng một chỗ, làm chừng lấy bọn nó, lại không có bất kỳ biện pháp nào, thua trận, các ngươi thắng. Sớm nhiều như vậy tốt. Hung hồn đã ý, hướng về phòng giam chỗ sâu phóng đi. Ầm. Kim quang lóe lên, Trương Minh Hoa xuất hiện tại trước mặt của nó, phát ra kim quang, ngưng tụ thành thực chất, mà hắn vừa vận động ở phía trên. Chuyển ra kim thiết giao qua âm thanh, đưa nó đẩy lui, không giống nhau nó kịp phản ứng. Bá đạo một chảo, rõ ràng nhìn đậm, lại phản ứng không kịp, tại nó ánh mắt sợ hãi bên trong, đưa nó bắt lấy, lòng bàn tay chuyển ra hùng hậu linh hồn lực lượng, căn bản cũng không phải là nó có khả năng ngăn cản, tại cỗ này linh hồn lực lượng dưới, thân thể của nó cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt liền bị phong ấn thành trứng gà lớn hồn châu, đã mất đi trí giác. Thu hồi hồn châu, hơi lườm bọn hắn, đến viên các ngươi. Nô Lập Chí sắc mặt kỳ biến, hắn không nghĩ tới, hung hồn thành sự không có bại sự có dư, đem thái tử người dẫn tới, người trước mắt này hắn nhận biết, gọi Trương Vinh Hoa. Giao Long vệ mở rộng sau đó giáo úy, tông sư cảnh tứ trọng. Nhưng theo vừa mới ra tay đến xem, một chiêu chế phục hung hồn, coi như người áo đen cũng làm không được, hắn tuyệt đối che giấu tu vi, tâm lý còn có một cái càng thêm lớn gan suy đoán, bọn họ làm hết thảy, có phải hay không đều tại thái tử giám thị bên trong. Tâm lý quyết tâm, sớm dựa theo kế hoạch làm việc, đem tất cả manh mối toàn bộ cắt đứt. Giết hắn. Người áo đen ngưng trọng đem thiên tầm kim ti thủ sáo đeo lên, không dám có giữ lại chút nào, hùng hậu toàn bộ nội lực ngưng tụ tại trên hai tay, diệt hồn vạn độc trưởng. Mấy chục đạo màu xanh sống trưởng ấn, mỗi một đạo đều có một thứ hai, ẩn chứa lực tàn phá kinh khủng. Mang theo kịch độc, cùng bạo đánh ra. Xà nữ đã sợ choáng váng, không lo được cứu ra đồng bạn, thi triển thiên phu thần thông, liền muốn chuyển sang hoạt động bí mật đào tẩu. Nô Lập Chí là kẻ hung hãn, lấy ra dao găm, hướng về cổ của mình quét đi. Kế hoạch đã định, diệt trừ hung hồn bọn nó, hắn cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó lại tự sát, đem manh mối cắt đứt, nhường thái tử không cách nào truy tra được, bị Trương Vinh Hoa một quấy nhiễu, đành phải sớm động thủ. Ai cũng có thể chết, duy chỉ có người không được. Bước chân một bước, ra hiện ở trước mặt của hắn, người áo đen muốn ngăn cản, chỉ thấy tàn ảnh lóe lên, căn bản liền đuổi không kịp. Nô Lập Chí vừa mới đem dao găm nâng lên, không đợi thêm một bước hành động, hai tay liền bị phế sạch, một cái đập tử, thô bạo tắt trên mặt của hắn, đem trong miệng hắn răng toàn bộ cốt nát, rơi xuống đất, liền cắn lưỡi tự vận, hoặc là cắn nát răng độc đều không làm được. Mắt tối sầm lại, ngất đi. Tiêu diệt hắn. Trương Vinh Hoa cách không oanh ra một quyền, Huyền Hoàng Chân Nguyên phá mất người áo đen tất cả trưởng ảnh, đem nàng đánh giết. Nhìn qua một nửa linh hồn chui xuống đất xà nữ, linh hồn lực lượng ngưng tụ thành một bàn tay lớn, bỗng nhiên một chảo, đưa nó xách ra, trực tiếp phong ấn thành hồn châu. 39. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, chân tướng, tăng thêm cổ phiếu. Trong phòng giam ẩm ướt vị rất nặng, còn có một cô nấm mốc mùi thối, tăng thêm ngục tốt bọn người bị giết, mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, cơ hội che giấu những mùi vị khác. Nhưng Trương Vinh Hoa cái mùi rất linh, người thấy thái tử truy xét đến mi lộc mùi thơm. Nhìn qua Ngô Lập Chí, mùi thơm theo trên người hắn phát ra. Rất nhạt, yếu không cảm nhận được. Không là của hắn, nếu như là chính hắn sử dụng, không biết cái này điểm, vị đạo sẽ càng lớn, hẳn là cùng người khác cùng một chỗ thời gian dài, lưu lại ở trên người hắn. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tại người áo đen thi thể nơi này dừng lại. Phất tay vỗ, kim quang theo lòng bàn tay xuống ra, đem trên mặt nàng áo đen chấn vỡ, lộ ra một trường trung niên gương mặt, nhìn lấy lạ lẫm, cũng không nhận ra người như vậy. Tại thi thể của nàng phía trên một trận tìm tòi, đạt được một tấm lệnh bài, trên đó viết Thiên Âm hai chữ, chẳng lẽ nàng là Thiên Âm môn môn chủ? Chân Long Điện không phải phái người vây quét các nàng sao? Làm sao còn để cho nàng trốn ra được? Gỡ xuống trên tay nàng mang theo Thiên Tầm Kim Ti thủ sáo, cái này có thể là đồ tốt, ẩn chứa thiên tầm suốt đời tinh hoa, cứng cỏi, nhẹ mang theo, lực phòng ngự cường đại, mỗi ngày hôm trước tầm chỉ có sinh mệnh đi đến cuối thời điểm mới có thể nô tầm, cả đời chỉ có một lần, giá trị liên thành. Đem thi thể của nàng xử lý sạch, dẫn theo Ngô Lập Chí hướng về bên ngoài đi đến. Vừa tới cửa, thay quân quan binh chạy đến, thấy trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, Trương Vinh Hoa từ bên trong đi ra, trong tay còn đang nắm hình bộ Hưu Thị Lang, gấp vội rút ra trường kiếm đem hắn vây quanh. Giao Long vệ phá án, tránh ra. Lấy ra thân phận lệnh bài, cầm đầu quan binh chăm chú nhìn một cái, lệnh bài là thật, nhưng thủ vệ đều bị giết, hắn lại nắm lấy hình bộ đại nhân, cũng không có lập tức cho đi, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trương Vinh Hoa sầm mặt lại, không nên biết ít hỏi thăm, cẩn thận đem mệnh dựng vào. Hướng về bên ngoài đi đến. Chung quanh quan binh vội vàng nhìn sang, gặp hắn lắc đầu, nhường ra một lối đi, chờ Trương Vinh Hoa sau khi rời đi, người này mệnh lệnh thủ hạ đem nơi này tin tức báo cáo, lại dẫn người xông vào đại lao xem xét tình huống. Trở lại đông cung, thái tử chờ đã lâu, xử lý xong Thanh Hoa điện chuyện bên kia, liền tại Tuyên Hòa điện chờ hắn, phía ngoài tin đồn đều bị hắn đè ép xuống. Đem Ngô Lập Chí ném xuống đất, lại đem hai cái hồn châu lấy ra, trước đó suy đoán là đúng, Phong Giật thái tử cùng Phượng Hòa công chúa, trước lúc này linh hồn liền bị bọn nó thôn phệ, nhìn thấy chỉ là một bộ sắc không, bọn nó cùng hắn đã đạt thành hợp tác, liền có lần hành động này, cụ thể còn phải thẩm vấn một lần. Không cần đi thiên điện, ngay ở chỗ này thẩm vấn, cô nhìn lấy. Trong đại điện đều là người một nhà, trừ hắn, còn có Thanh Nhi cùng Sương Nhi, bên ngoài có Trịnh Phú Quý cùng Mã Bình An trông coi. Giẫm tại trên bàn tay của hắn, dùng lực nghiền ép, răng rắc. Máu thịt bé bét, đau đớn kịch liệt kích thích dưới, Ngô Lập Chí lập tức giật mình tỉnh lại. A, im miệng. Một cước đem hắn đá ngã lăn, đón hắn khẩn trương ánh mắt, thất tiệt diện hồn thủ thi triển, nắm lấy trên người hắn xương cốt thô bạ bóp, thu về bàn tay, đứng ở bên cạnh nhìn. Đau. Trước này chưa có đau. Linh hồn giống như là bị cái cưa lôi kéo, lại như thả đang sôi trào trong chảo dầu nấu, chỉ là trong nháy mắt, Ngô Lập Chí liền không kiên trì nổi, hai mắt vừa nhắm ngất đi. Đem hắn làm tỉnh lại, lần nữa tra tấn. Trước trước sau sau ba lần, thẳng đến lần thứ tư lúc, lại cũng không chịu nổi, tươi sống đau chết. Trương Vinh Hoa nói, trong dự liệu. Đem hắn trước đó tại trong phòng giam chuẩn bị tự sát một màn nói ra. Người đã làm rất tốt. Trên người hắn có mi lộc mùi thơm, bây giờ đã cụt, manh mối này sợ là gây mất. Sẽ không. Thái tử ánh mắt băng lãnh. Cô bên này tra được đầu mối, đã sai người đi bắt, không được bao lâu, liền sẽ có tin tức chuyển đến. Nhìn qua hai cái hồn châu, Trương Vinh Hoa mở ra phong ấn, hiện lộ ra hung hồn cùng xà nữ. Xương cốt của bọn nó rất mềm, không giống Ngô Lập Chí mang trong lòng tự ý, vừa được thả ra, liền mở miệng cầu xin tha thứ, điện hạ tha mạng. Đây hết thảy việc không liên quan đến chúng ta, đều là hắn sai xử chúng ta làm. Thanh Thanh thật thật đem lưu âm thạch lấy ra, lại đem chuyện nào từ đầu tới đuôi nói một lần. Man quốc đoàn sứ giả còn chưa có tới kinh thành lúc, vừa lúc bị bọn nó gặp gỡ, gặp săn mừng rỡ, liền đánh lên chủ ý của bọn hắn. Mới đầu muốn đem bọn hắn toàn bộ thôn vệ, nhưng kế hoạch lại xuất hiện biến cố, thôn vệ hết Phong Giật thái tử cùng Phượng Hòa công chúa linh hồn lúc, lại bị đi ngang qua Thiên Âm môn môn chủ phát hiện, vốn muốn diệt khẩu, nhưng nàng thực lực quá mạnh, không có niềm tin tuyệt đối, đành phải thôi. Đối phương để chúng nó không nên khinh cử vọng động, đợi đến kinh thành lại nói. Đến kinh thành, nàng ngay đầu tiên tìm tới cửa, mang theo hung hồn đi một chỗ, ở nơi đó gặp được Ngô Lập Chí, liền có kế hoạch lần này, lấy Phong Giật thái tử cùng Phượng Hòa công chúa chết, giá họa tại thái tử. Sau khi chuyện thành công, hắn hứa hẹn để chúng nó thôn phệ hình bộ đại lao tội phạm linh hồn. Thái tử nháy mắt ra dấu, Thanh Nhi tiến lên, đem nội lực rót vào đến lưu âm thạch bên trong, nó cùng Ngô Lập Chí hợp tác quá trình hiện ra. Một lần xem hết, đem lưu âm thạch thu hồi. Trương Minh Hoa lại lấy ra hai cái lưu âm thạch đưa tới, một cái ghi chép Thanh Hoa điện bên trong phát sinh một màn, một cái ghi chép hình bộ đại lao bọn nó nói chuyện với nhau quá trình. Lúc ấy hắn dâu trong bóng tối, lấy lưu âm thạch ghi chép lại đối thoại của bọn họ, sau đó mới ra tay, đưa bọn nó lên đường. Không muốn. Tại hung hồn cùng sàn nữ ánh mắt sợ hãi bên trong, Thanh Nhi như thiểm điện xuất thủ, đưa chúng nó đánh giết. Trương Vinh Hoa hỏi, Thanh Hoa điện bên kia xử lý như thế nào? Cô nhường Phong Chính Nghĩa các loại, hắn tuy nhiên có ý kiến, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Mặt lộ vẻ tiếc hận. Lần này cơ hội quá tốt rồi, hậu trường hắc thủ quá mức cẩn thận, không có vội vã tại triều đình làm khó dễ, không phải vậy lấy được lợi ích sẽ lớn hơn. Chỉ bên trên cái ghế, nhường Trương Vinh Hoa ngồi xuống. Thanh Nhi dâng trà, đem một ly nóng hôi hổi trà thả ở trước mặt của hắn. Bưng chén trà, nắp trà áp lấy nước trà, cùng nhau chờ đợi, chỉ cần thái tử phái đi ra người truyền đến tin tức, có thể đem hậu trường hắc thủ bắt tới. Mắt thấy là phải đến rạng sáng. Một tên áo đen nữ tử mang theo hình bán nguyệt mặt nạ, ở ngực treo lên một cái dương cánh cựu thiên kim vương hoàng, từ bên ngoài đi vào, gặp qua điện hạ. Có tin tức sao? Nhân viên tương quan đã đến tội, đây là lưu âm thạch, đại nhân nhường thuộc hạ chuyển cáo ngài một câu, phủ đệ của nàng đã vây quanh. Đem đồ vật giao cho Thanh Nhi, nàng này liền lui xuống. Thái tử giới thiệu, đây là Phượng hoàng vệ, không về cô quản, tiểu di người. Thanh Nhi đem nội lực đưa vào lưu âm thạch bên trong, hình ảnh phát ra rất ngắn, chỉ có số 10 cái hô hấp, sau cùng xuất hiện một cái tên người, Trinh Liệt phu nhân. Giang giác. Chén trà bị hắn bóp nát, trực tiếp từ trên ghế mặt đứng lên, mặt lộ vẻ chấn kinh, không thể tin được đây là thực sự. Mấy hơi thở sau đó, thái tử biểu lộ bình phục lại, tựa hồ không hiểu, lại như tại hỏi mình, như thế nào là nàng. 40. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 41, tên chữ Thanh Lân, vì đại hoang cổ đế minh chủ tăng thêm. Trương Vinh Hoa nhíu mày, nàng lai lịch gì? Thái tử đem thân phận của nàng giới thiệu một lần, Trinh Liệt phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, vong phu là thần vũ đại tướng quân, chiến công hiển hách, trong quân đội cầm giữ có rất lớn hy vọng. 10 năm trước, thần vũ đại tướng quân xuất lĩnh đại quân cùng đại thương hoàng triều kịch chiến, huyết chiến 7 ngày, đem bọn hắn giết lùi, thất bại đại thương âm mưu, bất quá tại cái kia một trận chiến đấu bên trong, hắn lại tử trận. Tin tức truyền đến kinh thành, triều đình chấn động. Sau đó muốn phong thưởng, nhưng hắn không có con nối dõi, liền gái nữ nhi đều không có, rơi vào đường cùng, đem ban cho phu nhân của hắn, liền có Trinh Liệt phu nhân nguyên do. Yêu ai yêu cả đường đi, thần vũ đại tướng quân là hạ hoàng xem trọng trong quân đại tướng, địa vị của nàng cũng rất cao. Dính đến hoàng quyền, Trương Vinh Hoa rất có chừng mực, không có nói bất luận cái gì đề nghị. Hắn tin tưởng, bất kỳ một cái nào người cầm quyền, cũng sẽ không cho phép gây bất lợi cho chính mình sự tình phát sinh. Chuẩn bị tiệu, cô phải vào cung. Từ Mã Bình An xuất lĩnh giao long vệ đồng hành, Trương Vinh Hoa bọn họ bận rộn đến bây giờ, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Sự tình không có có hết thảy đều kết thúc trước đó, không thích hợp trở về, tùy thời đều có thể xuất thủ lần nữa. Một ngày chưa ăn cơm, bụng cũng đã đói. Tiến vào nhà bếp. Chân trước vừa tới, Trịnh Phú Quý đi theo vào, biểu ca ngươi ăn đồ ăn tại sao không gọi ta? Cơm tối không ăn. Không. Không phải sớm liền trở về rồi sao? Điện hạ một mực chờ đợi ngươi bên này tin tức, chúng ta thủ ở bên ngoài đi không được. Trương Vinh Hoa đem một bàn rửa sạch nho đen đưa tới, cầm lấy một cái chuối tiêu, gỡ ra vỏ bắt đầu ăn. Sẽ không xảy ra chuyện. Mở miệng một tiếng nho đen, ăn so với ai khác đều nhanh. Sợ ra chuyện ngươi còn ăn. Ngươi cho. Ẩm. Thường hắn một cái hạt rẻ. Đem dưa hấu thanh tẩy sạch sẽ, đập thành hai nửa, đưa tới một nửa, cầm lấy cái muôi tiếp tục ăn. Biểu ca ngươi trước kia cũng làm như vậy. Có ăn còn không trận nổi miệng của ngươi. Chúng ta lần này dựng lên lớn như vậy công lao, ngươi nói điện hạ sẽ ban thưởng chúng ta cái gì? Trương Vinh Hoa liếc mắt, hắn cũng không phải thái tử trong bụng run đũa, như thế nào lại biết? Lắc đầu, tiếp tục ăn. Cái này chờ đợi dòng dã một đêm. Thái tử khoảng rạng sáng tiến cung, trời đã sáng vẫn chưa về. Theo xó xỉnh bên trong đi ra, ngáp một cái, nhìn qua dâng lên mặt trời mới mọc, tâm lý suy đoán, làm sao đến bây giờ? Hạ hoàng không đồng ý. Hẳn là sẽ không, Trinh Liệt phu nhân coi như địa vị lại cao hơn, liên lụy đến hoàng quyền, chỉ có một cái hạ chẳng, chết. Tào chiêu kết thúc. Thái tử trở về, theo xe liễn bên trên xuống tới, đem hắn gọi tiến vào Tuyên Hòa điện. Tối hôm qua tiến cung gặp mặt phụ hoàng về sau, cô đi trong phủ của nàng, một phen ép hỏi, không có đạt được một chút manh mối, đành phải ban cho nàng một đầu lụa trắng đưa nàng lên đường, sau đó lại trở về trong cung. Hôm nay tào chiều, Phong Chính Nghĩa lên điện, nhìn qua lưu âm thạch bên trong hình ảnh, bị hù sắc mặt đại biến, ngoại trừ hướng cô nhận lỗi bên ngoài, còn đương thuận một chút chỗ tốt, Man Quốc vì thế cũng bỏ ra giá cả to lớn, nô lập chí chết đi để chống vị trí, từ câu người tiếp nhận. Trương Vinh Hoa mặt lộ vẻ tức hận, kém một chút. Giao phong đến bây giờ, vô luận là ai đang xuất thủ, cũng hoặc là mấy người liên thủ, tổn thất nhiều như vậy lực lượng, bọn họ muốn ngồi không yên, chắc chắn chó cùng rất dậu. Khi mắt, lánh mang lấp lóe. Cô rất ngạc nhiên, người này đến tột cùng là ai? Đổi đề tài. Lần này ngươi lập công lớn, ban thưởng một cái thiên giai đan dược, đại nho bản thảo 4 bản, 10000 bạch ngân, ngươi cũng sắp có lễ, dựa theo đạo lý, tên chữ từ trưởng bối ban cho, cô liền bao biện làm thay, ban cho ngươi tên chữ như thế nào? Trương Vinh Hoa không ý kiến. Trầm ngâm một hồi, lại nói, thanh vân mà lên, lại là cô kỳ lân vậy. Thì kêu thanh lân đi. Lấy ý nghĩa, gió lốc cửu thiên. Tạ điện hạ bàn cho chữ. Nghe Sương Nhi nói, ngươi thích uống rượu, trong cung lần trước đưa tới Thiên Quỳnh Ngọc Nhưỡng còn không có uống xong, lần này lại đưa tới một nhóm, đợi chút nữa mang lên 10 ấm cùng một số linh quả trở về. Chính phú quý trợn cả mắt lên, biểu ca đạt được nhiều như vậy ban thưởng, mặc dù nói mình lập hạ công lao không có hắn cao, thì không kịp ăn canh luôn có thể uống đến một chút à. Trông mong nhìn qua hắn, ánh mắt kia còn kém trực tiếp đòi hỏi ban thưởng. Thái tử cười chửi một câu, ngươi cái này thằng ngốc. Cái sau thật thà sờ lên cái hốc. Thằng ngươi vì giao long vệ phó gia úy, ban thưởng 2000 lượng. Miệng đều cười sai lệch, vội vàng tạ ơn, điện hạ anh minh. Đoạn này khổ cực, thả các ngươi 2 ngày nghỉ. Hai người rời đi. Thanh Nhi đem điện cửa đóng lại, mặt sắc mặt nghiêm trọng, vừa mới nô tỳ lấy Huyền Thiên nhãn thuật trong bóng tối xem xét tu vi của hắn, vẫn là tông sư cảnh tứ trọng. Thái tử lắc đầu, hắn che giấu tu vi, nếu như chỉ là tông sư cảnh tứ trọng, ngươi cảm thấy hắn có thể giải quyết Thiên Âm môn môn chủ? Còn có hung hồn bọn đó, muốn không hỏi một chút. Hắn không muốn nói, ngươi coi như hỏi hắn, bức bách tại cô uy áp, coi như nói, trong lòng cũng sẽ lưu lại khúc mắc. Thân là cấp trên, phải hiểu được dùng người, mà không phải nhìn chằm chằm bí mật nhỏ không thả. Còn nữa, hắn Trương gia thế tập ba đời, tăng thêm những ngày này phát sinh sự tình, thất bại hậu trường hấp thụ vô số thủ đoạn, đã sớm đánh lên cô ấn ký, chỉ có thể cùng cô một con đường đi đến đen. Nô tỳ minh bạch. Khoe mắt chỗ sâu tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thái tử tâm lý thầm nghĩ, ngươi đến tuột cùng là cảnh giới gì? Ra Đông cung. Trương Vinh Hoa trầm mặc không nói, vừa rồi tại Tuyên Hòa điện, Thanh Nhi thi triển đồng tử bí thuật nhìn trúng hắn, bị hắn phát hiện, đây là thái tử ý tứ, vẫn là nàng tự ý tự làm chủ. Nếu như không có hắn cho phép, Thanh Nhi dám a? Tâm lý chịu nặng, xem ra giấu không được bao lâu. Chính phú quý còn đắm chìm trong thăng quan trong vui sướng, cười ngây ngô lấy, chú ý tới biểu ca mặt sắc mặt nghiêm trọng, gãi đầu một cái, mặt lộ vẻ không hiểu, sự tình đều giải quyết, làm sao còn không cao hứng. Trương Vinh Hoa nhìn hắn liếc một chút, người ngốc có ngốc phúc, lắc đầu, không có nhiều lời, hướng về trong nhà đi đến. Về đến phủ, sau khi rửa mặt, ngồi tại trên giường, đem thiên giai đan dược lấy ra ăn vào, to lớn dược lực hóa thành quần quần dòng nước lũ tại thể nội du tẩu, vận chuyển huyền hoàng khai thiên công luyện hóa. Vâng, bình cảnh phá nát, làm tiếp đột phá, tăng lên tới thiên nhân cảnh thất trọng. Cũng không có kết thúc, đổi đại đạo chính khí ca tiếp tục tu luyện, của hắn linh hồn lực lượng cũng đạt tới điểm giới hạn, dùng một chút thời gian, tăng lên tới thiên giai hậu kỳ. Mở to mắt, lấy ra bốn bản đại nho bản thảo, mở ra nhìn lại. Ghi lại hạo nhiên chính khí chiến đấu tâm đắc, phương pháp sử dụng các loại, rất kỹ càng, một lần xem hết, Trương Vinh Hoa đối hạo nhiên chính khí cảm ngộ lại lên một tầng nữa. Tung tung, tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài truyền đến Trịnh Phú Quý thanh âm, biểu ca ta đột phá, ngươi nhanh điểm đi ra. Từ trên giường xuống tới, mở cửa phòng. Sắc mặt kích động, mang theo đắc ý, không kịp chờ đợi nói ra, dám luận bàn một chút. Trương Vinh Hoa cười, người nào cho hắn dũng khí, tông sư cảnh nhị trọng vậy mà tìm chính mình luận bàn. Ta ở trong viện chờ ngươi. Liền cơ hội cự tuyệt cũng không cho, hướng về bên ngoài chạy tới. 41. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 42, mê mang. Thính tâm hồ. Hai người đứng ở trên mặt nước, ngăn cách 10 bước. Trịnh Phú Quý lần nữa dò xét hắn liếc một chút, gặp hắn phát ra khí tức, vẫn là tông sư cảnh tứ trọng, tâm lý an tâm, nhưng vẫn hỏi đi ra, cái viên kia thiên giai đan dược ngươi ăn chưa? Có quan hệ. Ta sợ ngươi ẩn giấu tu vi. Trương Vinh Hoa sờ lên cái mũi, chính mình cũng thiên nhân cảnh thất trọng, một chiêu liền có thể đưa ngươi chế phục, ngửa tay, muốn đánh cho hắn một trận, không có. Đạt được xác định tin tức, Trịnh Phú Quý tung bay, chỉ riêng luận bản không có một chút ý tứ, thêm điểm tặng thưởng, có dám hay không? Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi nghe ta nói. Đem chuẩn bị xong thuyết từ nói ra, chỉ cần hắn có thể cùng Trương Vinh Hoa bất phân thắng bại, coi như hắn thắng, tặng thưởng là năm ấm thiên quỳnh ngọc lưỡng. Có thể. Nếu như ngươi thua thì sao? Ta sẽ không thua. Bước chân một bước, Trịnh Phú Quý xuất thủ trước, đối mặt biểu ca không dám có bất kỳ giữ lại, bàng bạc nội lực, theo thể nội bạo phát, chấn nhiếp lên ngập trời sóng nước, sơn hà chấn thế quyền thi triển, khống chế cỗ này sóng lớn, hình thành một đạo to lớn ánh quyền, cuồng bạo đánh tới. Trương Vinh Hoa vạch khuyết điểm của hắn, đồ có này hình, không có ý nghĩa. Đồng dạng đấm tới một quyền, chỉ dùng tông sư cảnh nhị trọng lực đạo, thật đơn giản một quyền, mang theo sơn hà đại thế, rồi giao cuốn cuộn, đem quyền pháp của hắn phá mất, cùng quả đấm của hắn đụng vào nhau. Lực lượng không tệ. Ầm. Trịnh Phú Quý bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống trong hồ. Thu về bàn tay. Trương Vinh Hoa cười nói, ngươi thua. Theo trong nước ngoi đầu lên, vẻ mặt đau khổ, biểu ca ngươi liền không thể để cho ta một chút. Bớt nói nhảm. Buổi tối ta muốn ăn cá, cho ta dùng cần câu câu một đầu 5 cân trở lên cá lớn. Lặn xuống nước, sau đó ngoi đầu lên, đem bắt được một con cá giơ lên, dạng này không được. Dùng cần câu. Dưới chân một chút, rơi vào đỉnh nghỉ mát nơi này. Một hồi. Trịnh Phú Quý thành thành thật thật lấy một bộ cần câu tới, nhìn chằm chằm dây câu, thầm nói, con cá nhanh điểm cắn móc. Ngồi tại trên mặt ghế đá, lấy ra một cái chuối tiêu, đem vỏ gỡ ra, Trương Vinh Hoa bắt đầu ăn. Cho ta một cái. Ném đi một cái cho hắn, trong miệng ăn chuối tiêu, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Trịnh Phú Quý hỏi lần nữa, hôm qua trở về thời điểm, ngươi làm sao không cao hứng? Không có gì. Nhìn qua mặt hồ, Trương Vinh Hoa lâm vào trầm tư, vừa tiến vào Đông Cung thay thế cha chức vị lúc, hắn chỉ là muốn vẩy nước mò cá, ôm lấy có thể làm một ngày là một ngày, nỗ lực tu luyện, tăng lên tu vi của mình, hắn cũng làm như vậy. Những năm qua này, nương tựa theo cường đại thiên phú, tài nghệ, bàng môn tà đạo, cơ hồ muốn tu luyện đến kỹ cận hồ đạo, nội tình hùng hậu, nhưng theo tiếp xúc, nhất là lần trước hoàng cung chuyến đi, gặp phải vị lao tổ kia, còn có chiếm được huyền hoàng khai thiên công, giống như là mở ra một cánh cửa. Trước lúc này, lấy thân phận của hắn, căn bản liền tiếp xúc không đến bực này thần thông, nhưng ở hoàng cung võ khố bên trong, nương tựa theo nghịch thiên thiên phú và cơ duyên lại đạt được, cái này khiến trong lòng của hắn có lòng tính sợ. Về sau hộ tống Kỷ Tuyết Tiên về nhà tế tổ, đầu tiên là hoàng tuyển cổ trùng, lại đến trung bá, một cái so một cái đáng sợ, nếu như không phải ỷ vào công pháp cường đại, có thể khắc chế hoàng tuyển cổ trùng, coi như hắn toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng đến bị bọn nó thôn phệ. Những ngày này mỗi đến trời tối người yên thời điểm, trong lòng của hắn tổng sẽ xuất hiện Kỷ Tuyết Tiên thân ảnh, nghĩ đến nàng mỹ lệ, có chi thức hiểu lễ nghĩa, học thức phong phú, nhất là con mắt của nàng rất mê người, khiến người ta gặp không thể quên được. Dùng miệng giải độc một màn kia, luôn luôn nổi lên. Hắn biết loại ý nghĩ này rất nguy hiểm, làm không tốt, liền sẽ đem chính mình dựa vào, càng là áp chế, nó càng là bắn ngược, thời điểm bận rộn còn tốt, một lòng phốc đang làm việc phía trên, không tại suy nghĩ nàng. Liền giống bây giờ, một khi rảnh rỗi, trong đầu lại nghĩ tới nàng. Chẳng lẽ ta thật thích nàng sao? Bản năng của thân thể trả lời ý nghĩ của hắn. Theo bản năng lấy ra Kỷ Tuyết Tiên đưa tặng tiêu ngọc, đặt ở bên miệng thổi lên, duy mỹ ý cảnh, lại nhiều một cô ưu sầu, còn có phức tạp tâm tình, lộ vẻ rất xoắn xuýt. Gặp biểu ca phân thần, Trịnh Phú Quý ánh mắt sáng lên, nhìn qua dưới nước bầy cá, vây quanh lưới câu đi dạo, cũng là không cắn móc, trong nội tâm suy nghĩ muốn hay không gian lận. Vạn nhất bị hắn phát hiện, lại để cho mình trọng câu làm sao bây giờ? Nhất thời không có dám xuống tay. Thái phó phủ, mê mang không phải hắn một người người, còn có Kỷ Tuyết Tiên. Theo lão trạch sau khi trở về, chỗ nào cũng không có đi, một mực đợi trong nhà, mặt ngoài đọc sách dưỡng hạo nhiên chính khí, kỳ thực chỉ có nàng tự mình biết là chuyện gì xảy ra. Những ngày này xuống tới, nàng phát hiện một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, chính mình giống như thích Trương Vinh Hoa, thỉnh thoảng nhớ tới hắn dùng miệng giúp mình giải độc một màn. Nàng biết dạng này không đúng, làm trái lễ nghi, có lỗi với chính mình giáo dưỡng, không phải một cô gái tốt việc, nhưng chính là khống chế không nổi. Ý nghĩ này rất nguy hiểm, nàng là thái phó chi nữ, thái tử vị hôn thê, tương lai đại hạ quốc mẫu, một khi sự tình bại lộ, thái phó mặt đem bị mất hết, nàng cũng sẽ thân bại danh liệt. Lấy thái phó phủ quyền thế, tuy nhiên có thể đè xuống, cũng sẽ luân vì một chuyện cười, cả đời tài liệu đen, vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Trương Vinh Hoa bọn hắn một nhà, cũng phải bị tru sát. chỉ có thể đem ý nghĩ này chôn giấu ở trong lòng, không dám biểu hiện ra ngoài. Có lúc nàng cũng đang nghĩ, nếu như mình chỉ là người nhà bình thường cô nương, cái kia thì tốt biết bao. Có phải hay không liền có thể cùng với hắn một chỗ rồi. Nhưng trên đời không có nhiều như vậy, nếu như thưởng thụ người khác hâm mộ không đến đỉnh phong tư nguyên lúc, đã định trước phải nhận lãnh phần này trách nhiệm. Trong đầu loạn thành một bầy nha, sách nhìn không được, đưa nó đặt ở bên cạnh, vuốt ve cổ cầm, nhớ tới Trương Vinh Hoa lần trước đánh qua, khóe miệng theo bản năng nhếch lên, phát ra từ nội tâm bật cười. Biến sắc, vội vàng thu hồi nụ cười, lần nữa khôi phục thành cái kia cao quý, thanh lãnh, không dính khói lửa trần gian thiên chi tiểu nữ, mê mang ánh mắt, dần dần biến sáng ngời, hắn đã cứu ta, mới có thể đối với hắn có hảo cảm. Nhưng cũng chỉ thế thôi, cũng không phải là ưa thích hắn. Nội tâm bình tĩnh trở lại, 10 cái ngón tay ngọc nhỏ dài, đặt ở cầm trên dây, vừa mới chuẩn bị đánh đàn, duy mỹ ưu sầu tiếng tiêu, theo tính tâm hồ bên kia chuyển tới. Là hắn. Trong nháy mắt nhìn tới, vừa điều chỉnh tốt tâm thái lại lộn xộn. Nhìn qua mặt hồ, nhìn chừng chừng lấy. Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, Nguyệt Nha đi tới, "Tiểu thư, lao ra gọi ngài đi qua." "Ừm." Kỳ Tuyết Yên lên tiếng, đứng lên, mặt không biểu tình, theo trên mặt nhìn không ra một chút nội tâm ý nghĩ, hướng lấy thư phòng đi đến. Một khúc thổi xong, Trương Vinh Hoa thu hồi tiêu ngọc, xoay thân thể lại, vừa vặn nhìn thấy Trịnh Phú Quý dùng nội lực ra chỉ tại dây câu phía trên, khống chế lưỡi câu, đem một con cá lớn câu được đi ra, kích động kêu lên, "Biểu ca, ta câu được cá." Nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt biến mất, lùi lại một bước, yếu ớt nói, "Có thể làm lại." 42. Chương 43, An Hỏa quận chúa trả thù. Vốn muốn cho hắn một lần nữa câu cá, nhưng khách tới nhà, đành phải thôi. Trong viện, ngoại trừ Mã Bình An, còn có Lục Triển Đường. Trương Vinh Hoa kỳ quái hắn sao lại tới đây? Ngoại trừ lần trước Thanh Hoa Điện hợp tác một lần, song phương cũng không có giao tập, tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, trong phòng ngồi. Mã Bình An nói có chút trắng, lão Lục là người một nhà, mới từ Đông Cung tới. Trương Vinh Hoa minh bạch, chuyện lần này, hắn bị Chân Long Điện vứt bỏ, nhường hắn theo tâm lý cảm thấy sợ hãi, muốn tìm cái chỗ dựa, lại là thái tử kéo hắn một cái, lúc này mới tránh cho lao ngục thai hương, đầu nhập vào thái tử ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Lục Triển Đường nói, người bên trong nhà chuẩn bị tốt thịt rượu, ta cố ý qua đến mời các ngươi đi qua uống rượu một ly. Về sau đều muốn thay thái tử hiệu lực, lại là đặc biệt tới, mặt mũi này đến cho. Không chờ hắn mở miệng, Chính Phú Quý đem cá giơ lên, nó làm sao bây giờ? Lục Triển Đường rất biết là người, còn kém một nồi canh cá. Cùng Thạch Bá nói một tiếng, đừng làm cơm của bọn hắn. Một đám người hướng về nhà hắn đi đến. Phú Quý Phượng, số 301, Lục Triển Đường nhà, ba tiến ba lùi lại viện. Trương Vinh Hoa nói, ngươi cũng ở tại nơi này một bên, ngươi không phải ở tại Chu Tức Phượng. Bên kia nhà là điện hạ ban thưởng, trước đó cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, qua con đường này, số 198 chính là ta nhà. Duyên phận. Tiến vào đại sảnh, thịt rượu đã chuẩn bị tốt, đều là Lục phu nhân tự mình làm, cất giấu một tầng thâm ý, hắn là thành tâm thành ý đầu nhập vào thái tử, nếu không mời khách cũng sẽ không trong nhà mà là tại tiểu lâu. Đem cá giao cho Lục phu nhân, Lục Triển Đường nhường Trương Vinh Hoa ngồi tại chủ vị, gặp hắn kiên trì chối từ không xong, minh bạch cái này là ý gì, liền ngồi xuống. Chính Phú Quý nháy mắt mấy cái, còn băn khoăn rượu sự tình Thiên Quỳnh Ngọc đứng đâu. Nghe xong trong tay hắn có rượu này, hai người lửa nóng nhìn sang, mỉm cười. Trương Vinh Hoa lấy ra bốn ấm Thiên Quỳnh Ngọc nhưỡng, để lên bàn mặt, ăn đồ ăn uống rượu, nhàn hàn huyên. Một bữa cơm ăn rất hòa hợp, mãi cho đến rạng sáng mới kết thúc. Lục Triển Đường tự mình đem bọn hắn đưa ra phủ, tại cửa ra vào cách ra, không có về Chu Tức Phường bên kia, nơi này cách nhà gần. Gặp bọn họ trở về, Trương Cần nhận được tin tức, còn tưởng rằng có đại sự xảy ra, từ trên giường bỏ lên, đem hai người gọi đến đại sảnh, làm sao lúc này trở về? Trương Vinh Hoa đem sự tình nói một lần. Man Quốc bên kia xử lý như thế nào? Sự tình gây rất lớn, bọn hắn cũng đều nghe nói. Đem có thể nói một lần, cũng không có xâm nhập, biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Không nên coi thường bất luận kẻ nào, nhất là thái tử. Hắn có thể tại trên vị trí này nhiều năm, ngoại trừ hoàng hậu chống đỡ, tự thân thế lực cũng là một bộ phận, tựa như lần này mở dạng, hắn muốn để cho người khác nhìn thấy, tự nhiên là sẽ hiển lộ ra, nếu như không muốn, ai cũng không biết hắn giấu bao nhiêu át chủ bài. Ta biết, đừng nhìn cha tại Giao Long vệ thời điểm, lẫn vào không có ngươi tốt, nhưng cha kinh lịch sự tình so ngươi còn nhiều, không có một chút thủ đoạn, có thể bình yên vô sự lui ra đến. Mọi thứ khám phá không nói toạn, cho mình lưu thêm một đầu con đường sau này, không nên tin bất luận kẻ nào, quyền lực cho dù tốt cũng không có mệnh trọng yếu. Trương Vinh Hoa ghi lại, lấy ra hai ấm Thiên Quỳnh Ngọc nhưỡng, còn có một nửa linh quả đưa tới. Nghĩ lại tay lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu, đừng để mẹ phát hiện. Trương Cần sắc mặt lập tức khổ xuống dưới, giống như là ăn phải con rồi một dạng khó coi, đừng nói nữa, lần trước hỏi ngươi mượn 1.000 lượng còn không coi che nóng, liền bị mẹ ngươi phát hiện, lần này nhất định phải nấp kỹ. Vào phòng tiếp tục tu luyện. Ngày thứ hai, trong nhà vẫn đợi đến giữa trưa, ăn cơm trưa mới rời khỏi. Trên nửa đường, một tên nha hoàn ngăn cản bọn họ, ánh mắt tại hai trên thân người dò xét, hỏi ai là Trương Vinh Hoa, ai để ngươi tới? Ngươi chính là nhà ta quận chúa mời ngươi đi qua. Ngươi nào? Đến ngươi sẽ biết. Liền tên đều không nói, liền muốn chính mình đi qua. Mặt của nàng thế nào cứ như vậy lại. Đem nàng đẩy qua một bên, mang theo biểu đệ rời đi. Nha hoàn khí thẳng dậm chân, ngươi đứng lại đó cho ta. Nói lời tựa như đánh giấm, không ai để ý đến nàng. Chính Phú Quý nói, biểu ca ta muốn đi đi dạo chơi. Trương Vinh Hoa dừng bước lại, xem kỹ ánh mắt, tựa hồ muốn hắn xem thấu, thiên thượng nhân gian uống rượu nghe hát. Mồ hôi. Làm sao có thể? Ta không phải là người như thế. Dạo chơi có thể, nhưng đừng đi thiên thượng nhân gian, bị ta đã biết, nhường đại cứu đưa ngươi treo ngược lên đánh. Người nào đi người đó là chó. Chó là làm sao kêu? Gâu gâu. Kịp phản ứng, giống như là ưu ván tiểu tức phụ, biểu ca ngươi khi dễ người thành thật. Đi thôi. về đến trong nhà. Thạch Bá ngay tại tu bổ hoa cỏ, trong phủ hoa cỏ tại hắn quản lý dưới, càng mỹ lệ, tranh nhau nở rộ, lên tiếng chào hỏi, nằm trên ghế mặt, lấy ra bốn bản đại nho bản thảo, lần nữa nhìn lại. Hắn phát hiện Hạo Nhiên chính khí đã đến bình cảnh, nếu như đột phá, số lượng đem tăng lên gấp đôi. Nửa canh giờ về sau, một chiếc xe ngựa dừng lại nơi cửa, nha hoàn Vịn An Hòa quận chúa từ trên xe bước xuống. Chính là chỗ này. Nô tỳ nghe ngóng, cũng là cái này. Gõ cửa, chú ý lễ phép. Nha hoàn tiến lên, gõ vang cửa sân, Trương đại nhân ở nhà. Thạch Bá mở cửa ra, nhìn các nàng liếc một chút, hỏi, các ngươi là? Đây là An Hòa quận chúa, tìm Trương đại nhân có việc. Tránh ra thân thể, đợi các nàng tiến đến, lại đem viện cửa đóng lại, mang theo các nàng đến hậu viện. Giờ phút này, Trương Vinh Hoa đã hoàn thành đột phá, Hạo Nhiên chính khí lại lên một tầng nữa, lấy hắn hiện tại trình độ, có thể so với bình thường đại nho, thu hồi bốn bản bản thảo, tâm lý minh ngộ, đọc sách nhiều lắm, học vấn thâm hậu, lại phối hợp chuyên môn công pháp, Hạo Nhiên chính khí mới tăng lên nhanh. Theo ghế nằm đứng lên, hoạt động một chút thân thể, biểu đệ không tại, ít một chút sung sướng. Tiếng bước chân vang lên, nhìn qua từ bên ngoài đi tới An Hòa quận chúa, nhướng mày, thầm nghĩ nàng sao lại tới đây? Hương sư vấn tội sao? Nghĩ tới đây, để ý, lấy bất biến ứng và biến. Thạch Bá đưa các nàng đưa đến phụ cận, thức thời rời đi. Quận chúa tìm ta có việc. An Hòa quận chúa mặt lộ vẻ ấy nấy, bọn thủ hạ vừa mới va chạm một chút, Trương giáo úy chớ để ở trong lòng. Sẽ không. Nơi này nói chuyện không tiện, có thể chuyển sang nơi khác. Mời. Trương Vinh Hoa tiến vào đại sảnh, An Hòa quận chúa nhường nha hoàn thủ ở bên ngoài, đem điện cửa đóng lại, gặp nàng động tác này, càng thêm cẩn thận, bất động thanh sắc đem lưu âm thạch lấy ra. Cô nam quả nữ, cùng ở một phòng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Quận chúa hiện tại có thể nói. Tựa hồ nhìn thấy cục diện đã định, Trương Vinh Hoa lại không lật bàn năng lực, An Hòa quận chúa giữ tật cười, giận chỉ hắn, là ngươi. Đều là ngươi. Ta cả một đời đều bị ngươi làm hỏng. Phong giật thái tử sự tình đã rất rõ ràng, là chính ngươi không bị kiểm chế, nếu như tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, có tu dưỡng, hiểu lễ nghi, coi như hắn ra chuyện, ngươi cũng thanh bạch. 43. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 44, Trảm thảo trừ căn, buổi sáng 6 giờ rưỡi. An Hòa quận chúa giận tím mặt, trong bụng hỏa diễm thiêu đốt, chính mình không chỉ có danh tiếng thối, còn trở thành trong vòng thượng tầng chê cười, liền liền người nhà của mình cũng bị người khác chỉ trỏ, càng là trả tư sau khi ăn xong thảo luận đối tượng, gầm thét, đánh giám. Muốn không phải ngươi từ đó quấy nhiễu, ta sẽ rơi xuống bộ này hạ tràng. 3. Trương Vinh Hoa không quen lấy nàng, một cái không quyền không thế, còn bị người chán ghét quận chúa, thế mà cũng dám đối với hắn bất kính, bước chân một bước, xuất hiện ở trước mặt nàng, hai cái tát, tàn nhẫn đem nàng làm té xuống đất trên. Luân lạc tới hôm nay cấp độ, hoàn toàn là ngươi một tay tạo thành, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Ta liều mạng với ngươi. An Hòa quận chúa triệt để điên rồi, lửa giận mê mất lý trí, từ dưới đất bò dậy, răng dài múa chảo, hướng về mặt của hắn chụp tới. Ầm. Cửa phòng phá nát, nàng bị Trương Vinh Hoa một cước đạp bay ra ngoài, thì liền phía ngoài nha hoàn cũng bị đụng té xuống đất trên. Không giống nhau, nàng từ dưới đất bò dậy, đi đến trước mặt của nàng, nắm lấy vạt áo của nàng, đem nàng nhấc lên. Quận chúa lại như thế nào? Trong nhà, cha mẹ ngươi nuông chiều ngươi, người khác kính sợ thân phận của ngươi, nhưng ở trước mặt của hắn, toàn diện đều là cầu thí. Đừng nói hắn hiện tại là thái tử bên người hồng nhân, đơn bằng thực lực của mình cũng không phải là nàng có thể trêu chọc, tắt thô bạo quát tới. Đợi đến dừng lại, An Hòa quận chúa tươi sống bị tắt choáng, mặt xương phủ giống như đầu heo, cùng lúc trước như là hai người. Cái này vẫn chưa hết, đánh rắn không chết, ngược lại bị rắn cắn đạo lý, Trương Vinh Hoa so bất luận kẻ nào còn muốn hiểu. Nàng nếu là không nhảy ra trêu chọc chính mình, nước giếng không phạm nước sông, nhưng bây giờ nhất định phải đem bọn hắn nhổ tận gốc. Phong giật thái tử bọn họ vụ án tuy nhiên kết thúc, Trinh Liệt phu nhân cũng đã chết, có thể đem bọn hắn nhét vào tổng phạm bên trong, mượn cơ hội đem nàng một nhà diệt trừ. Đem nàng ném xuống đất, trở về phòng thay đổi giao long bảo. Dẫn theo các nàng hướng về bên ngoài đi đến, mới ra cửa sân, vừa vặn gặp phải trở về Trịnh Phú Quý, cái này thằng ngốc cười cùng dưa vàng mở dạng, mỗi một chỗ tế bào đều mang nụ cười. Nhìn thấy biểu ca, giống như là chuột thấy mèo một dạng, vội vàng đem nụ cười thu vào. Chú ý tới trong tay hắn dẫn theo hai người, một cái nha hoàn, một cái đầu heo, tò mò hỏi, các nàng ai vậy? Đem hai người ném xuống đất. Trương Vinh Hoa lấy ra lưu âm thạch giao cho hắn, phân phó nói, đưa các nàng giao cho điện hạ, lại kêu Mã Bình Ngạn tới, ta tại Bình Chí Vương phủ chờ bọn hắn. Bình Chí quận vương là An Hòa quận chúa cha. Trịnh Phú Quý không dám trì hoãn, đem lưu âm thạch thu lại, dẫn theo các nàng hướng về Đông cung tiến đến. Nhìn lên bầu trời, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn giúp thái tử nhiều như vậy, thất bại hậu trường hắc thủ vô số thủ đoạn, nếu không phải mình, lần trước tại thập hoàng tử phủ lúc, hắn liền lấy nói, cho dù có lại nhiều át chủ bài, cũng bại đè xuống ngôi chỗ, lấy thông minh của hắn, không thể nào đoán không được dụng ý của mình, nếu như hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không cho Mã Bình An dẫn người tới. Trên mặt nổi lấy hắn giao long vệ giáo úy thân phận, còn không cách nào động một cái quận vương. Hắn sẽ đem người nhà chuyển di, lại diệt bọn hắn một nhà, đại hạ kinh thành không đợi cũng được, thiên hạ to lớn, lấy tu vi của hắn, muốn tìm một chỗ an gia quá dễ dàng. Đến lúc đó một cầu, chuyên tâm tu luyện, không cần bị những thứ này ngoại vật quấy rầy. Con đường này không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn không muốn đi. Rốt cuộc bọn họ căn ở chỗ này, sinh sống nhiều năm như vậy, như không tất yếu, không có người chọn ly biệt quê hương. Thả chậm tốc độ, chờ Mã Bình An bọn họ. Thái tử phản ứng, so hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Làm Trịnh Phú Quý đuổi tới Đông Cung, đem lưu âm thạch giao cho hắn, nhìn một lần, liền làm ra quyết định, tại chỗ khiến người ta đem An Hòa quận chúa các nàng cầm xuống, đưa đến Minh Ngục bên kia. Lại để cho hắn cùng Mã Bình An mang theo một doanh giao long vệ, hướng về Bình Chí Vương phủ tiến đến. Nửa đường trên bọn họ hội hợp. Trương Vinh Hoa cười, thái tử không có nhường hắn thất vọng, tới so với hắn theo dự liệu nhanh. Mã Bình An nói, điện hạ để cho chúng ta nghe người phân phó. Đi. Một đám người vội vã hướng về Bình Chí Vương phủ tiến đến. đến nơi này, cửa hộ vệ sắc mặt hoảng hốt, không đợi đi vào báo tin, liền bị Trịnh Phú Quý một quyền làm té xuống đất trên, giao long vệ người, như lang như hổ, bá đạo xông tới, thô bạo đem bọn hắn cầm xuống. Một đám người xâm nhập vương phủ. Nghe thấy phía trước truyền đến động tĩnh, sửa chữa quận vương dẫn người từ hậu viện chạy đến, nhìn qua Trương Vinh Hoa, mặt âm trầm, thái tử muốn làm gì? Trương Vinh Hoa mặt lạnh lấy, cầm xuống. Ai dám? Ầm. Một cước đạp trên mặt của hắn, đem hắn đạp té xuống đất, liền trong miệng răng cửa đều nát. Nhìn thấy đại nhân đã động thủ, giao long vệ không lại trì hoãn, hung ác xông tới, đem bọn hắn cầm xuống. Trên đường trở về, Mã Bình An hỏi, khí ra sao? Ta không có sinh khí, quả hồng nhạt mềm nắm, ở trong mắt nàng, ta là cái kia quả hồng mềm. Ngươi đoán nàng như thế nào trả thù ngươi? Không chỉ như vậy đơn giản, cần phải muốn đem cùng ta có quan hệ người toàn bộ diệt trừ. Nàng không quyền không thế, danh tiếng cũng thối, đoán chừng vò đã mẹ không sợ rơi, lấy thân thể của mình, vu hãm ta phi lễ, mượn cơ hội diệt trừ ta. Khó trách ngươi là giáo úy, ta là phụ tá, thật để ngươi đoán đúng, theo trong miệng nàng bước hỏi lên kết quả, cùng ngươi nói một dạng. Điện hạ đang chờ ta, lại cho ngươi đoán được. Trương Vinh Hoa không có ở nhiều lời, mang lấy bọn hắn trở lại đông cung. Thái tử không tại Tuyên Hòa điện, tại Thượng Văn điện, bình thường luyện chữ nghỉ ngơi địa phương, chỉ bên trên cái ghế ngồi. Là cô cân nhắc không chu toàn, để ngươi chịu ủy khuất. Ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ điên cuồng như vậy. Về sau việc này sẽ không lại xuất hiện, nếu như bị ủy khuất, nhất định muốn ngay đầu tiên thông báo cô, hết thệ từ cô thay ngươi làm chủ. Trương Vinh Hoa gật gật đầu. Thái tử đem viết xong chữ đưa tới, trên đó viết bốn chữ lớn Vinh Hoa phú quý, đại khí bằng bạc, có phong cách quý phái, còn mang theo uy nghiêm. Tạ điện hạ ban cho chữ. Đem giấy để lên bàn mặt, mực nước còn không có làm. Cô phải vào cung một chuyến, cùng phụ hoàng học tập xử lý chính vụ. Đem hắn đưa ra đông cung. Trở lại hậu điện, Sương Nhi vẫy tay, ra hiệu hắn tới. Có việc. Sương Nhi cười thần bí, câu nói vừa dứt, đi theo ta. Mang theo hắn hướng về khố phòng đi đến. Một cỗ hào hoa đại khí xe ngựa, từ bảy thất thần thánh thiên long mã kéo xe, tại cửa đông cung dừng lại, đây là Kỷ Tuyết Tiên xá liễn. Nguyệt Nha vịn nàng từ trên xe bước xuống. Mã Bình An ôm quyền hành lễ, gặp qua Kỷ cô nương. Kỷ Tuyết Tiên nói, điện hạ có ở đây không? Điện hạ vừa đi hoàng cung, Thanh Nhi tại, ta cái này đi thông báo nàng. Nhận được tin tức, Thanh Nhi tiến lên đón, hành lễ sau đó, mang theo nàng chuẩn bị tiến về Tuyên Hoa điện, nơi đó là tiếp khách địa phương. Trên đường tới, thuận tay giải quyết một đầu hồ yêu, trên thân lây dính một số mùi thối, an bài cho ta cái địa phương tắm rửa một chút. Thanh Nhi đem nàng đưa đến Thượng Văn điện, nơi này an tĩnh, không có người quấy rầy, khiến người ta đem thùng tắm cùng nước tắm chuẩn bị tốt, liền lui xuống. Bát Trảo biết các ngươi đều đang đợi, chịu đựng buồn ngủ viết đến buổi sáng 6 giờ rưỡi, nhường lại ra nhìn thoải mái điểm, hẹn bọn cầu phiếu, ta cầu các ngươi rồi. 44. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 45, vận mệnh trêu cợt. Trong cung điện, Nguyệt Nha nhíu lại khuôn mặt nhỏ, bĩu môi, tức giận bất bình, tựa hồ rất không cam tâm, làm cái huy quyền động tác, đều do đầu kia hồ yêu, nếu không, tiểu thư ngài trên thân cũng sẽ không nhiễm mùi thối. Kỷ Tuyết Yên duỗi ra một cái ngón tay ngọc nhỏ dài, tại trán của nàng chọc lấy một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không nghĩ tới đầu này hồ yêu mạnh như vậy, thiên phú thần thông như thế đáng giận. Nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo. Đi ra phía trước, tại bên cạnh nàng ngừng lại, cầm quần áo giải khai, lộ ra da thịt tuyết trắng, giống như là một khối mỹ ngọc, trong suốt không tì vết, lại như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, thật quá hoàn mỹ. Đỏ ửng lưu chuyển, khiến người ta mê luyến, thì liền Nguyệt Nha cũng si mê, tiểu thư vóc người của ngài thật tốt. Người nhà đầu này, tiến vào thùng tắm, thưởng thụ lấy nước cấm ngâm, ấm áp, thoải mái hít mắt, nằm tại thùng tắm phía trên, nhắm mắt lại. Tiểu thư ngài ăn linh quả, trên người có sao? Không. Ta đi Sương Nhi chỗ đó cầm một chút. Chú ý lễ phép. Nguyệt Nha gật gật đầu, chạy chậm đến rời đi, xuất cung điện, lại đem điện cửa đóng lại, đi tìm Sương Nhi. Khố phòng. Trương Minh Hoa nhìn trong tay hai cái giỏ linh quả, hầu nghi nhìn nàng, chờ một lời giải thích. Sương Nhi ngon ngọt cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Linh quả cũng không thể thả thời gian dài, thừa dịp dọa xương cùng linh khí không có trôi qua trước đó, ăn hết hiệu quả tốt nhất. Chuyện tốt thành đôi, lại đến mấy cái ấm thiên quỳnh ngọc nhưỡng như thế nào? Điện hạ đưa cho ngươi mười ấm, nhanh như vậy liền uống xong sao? Nghĩ lại liền đoán được, sợ là đưa một chút về nhà. Cầm hai ấm thiên quỳnh ngọc nhưỡng đưa tới, nghịch ngậm nháy mắt mấy cái, ta tốt với ngươi a. Ừm. Vậy ta có thể hỏi ngươi một việc. Không thể. Đem thiên quỳnh ngọc nhưỡng thu vào, Trương Minh Hoa quả quyết rời đi. Sương Nhi quệt miệng hừ nhẹ hai tiếng. Đến hậu điện nơi này, vừa tốt cùng Nguyệt Nha đụng tới, ngươi đây là ngươi a? Nguyệt Nha nghĩ tới, vừa cười vừa nói, tiểu thư muốn ăn linh quả, ta tìm Sương Nhi cầm một chút. Trương Vinh Hoa gật gật đầu, hàn huyên vài câu liền rời đi. Kỷ Tuyết Yên lần này tới mục đích, phải cùng gần nhất phát sinh những chuyện này có quan hệ, đại biểu cho thái phó thái độ, cái gì đều không cần làm, chỉ cần người đến, hướng ngoại giới phóng xuất ra một cái tín hiệu là đủ. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, hảo cảm ngừng ở đây. Vừa muốn rời khỏi, lại nghĩ tới một việc, thái tử ban cho chữ còn tại Thượng Văn Điện, không có suy nghĩ nhiều, hướng về bên kia đi đến. Đẩy ra cửa điện, Trương Vinh Hoa mắt trợn tròn, nhìn qua trong đại điện đạo này thân ảnh quen thuộc, liền xem như hóa thành cho, hắn cũng có thể nhận ra, giống con hề vải mèo con mở dạng, ghé vào thùng tắm phía trên, tại mông lung hơi nước làm nổi bật ở dưới, huyền như nhân gian tiên tử mở dạng, đông dương tăng thêm 3 phần mỹ hoặc, trong suốt lưu chuyển ra thịt, tại giọt nước phụ trợ dưới, vô hạn mê người, nhường một khỏa tỉnh táo tâm, giống như là ăn thập toàn đại bổ hoàn mở dạng. Một khỏa còn chưa đủ, ít nhất phải 10 viên cất bước, tiêu thăng đến chân trời. Không đúng, ngay cả phía chân trời cũng ngăn không được. Ùng ục. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái, trong nháy mắt này, hắn thật thất thần. Dù là lần trước đã gặp, giới hạn tại bụng dưới, cùng hiện tại khác biệt, hơn nửa đoạn da thịt bại lộ trong không khí. Kỷ Tuyết Yên cũng không có suy nghĩ nhiều, nơi này là đông cung, vẫn là hậu điện cấm địa, không có thái tử mệnh lệnh, không người nào dám tự tiện xông vào. Tưởng rằng Nguyệt Nha tới, mắt vẫn nhắm như cũ, vẻ mặt nói, còn không qua đây. Dỡ xuống cao quý ngụy trang, giống như là nhà bên đại tỷ tỷ một dạng, nhiều một chút địa khí. Gặp đằng sau không có động tĩnh, cảm giác nói cho nàng, có người nhìn mình chằm chằm, theo bản năng quay người nhìn lại. Thời gian tại thời khắc này đình chỉ, bốn mắt nhìn nhau, Trương Minh Hoa đều muốn lẳng lặng rời đi, không quấy rầy nàng, có thể nàng lại tại lúc này xoay người. Ngươi nhìn ta chằm chằm, ta nhìn vào ngươi, bầu không khí vi diệu. Lấy lại tinh thần, dù thông minh, lại lý tính người, cũng có mất lý trí một khắc. Kỷ Tuyết Yên chính là, đổi lại trước đó, gặp phải loại tình huống này, vẫn là tại Đông Cung, nàng chắc chắn sẽ không kêu sợ hãi, một khi đem chúng quanh giao long vệ dẫn tới, hậu quả khó mà lường được. Nhưng bây giờ nàng hỏa nhiệt hồng diễm đôi môi, bắt đầu mở ra, theo bản năng liền muốn kêu thành tiếng. Trương Vinh Hoa phản ứng rất nhanh, nếu để cho nàng kêu đi ra, thật liền muốn chạy trốn. Tay phải hướng về đằng sau vỗ, lấy trưởng lực đem điện cửa đóng lại, thân pháp vượt mức độ phát huy, so thuấn di còn muốn khoa trương, xuất hiện ở trước mặt nàng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định muốn che miệng của nàng, không thể để cho nàng kêu thành tiếng. Tay trái ấn lấy sau gáy nàng, tay phải bưng bít lấy miệng của nàng. Tới tay, rất mềm, Cố Bất Cập cảm thụ, dẫn theo tâm trầm tĩnh lại, vội vàng nói, ta không phải cố ý. Kỷ Tuyết Yên cũng bình tĩnh lại, vừa mới phản ứng chỉ là bản năng, lý trí online, nàng biết việc này tuyệt đối không thể lộ ra, không phải vậy thanh danh của nàng sẽ chịu nhục, Trương Vinh Hoa cũng sẽ chết, tâm lý đối với hắn có hảo cảm, tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật, không muốn hắn ra chuyện. Đối xử lạnh nhạt nhìn qua hắn, ra hiệu có thể đem tay lấy ra. Thu tay lại, chỉ trên mặt bản chữ, điện hạ vừa rồi tại nơi này cho ta một bộ chữ, mực nước còn không có làm, lại muốn vội vã tiến cung, ta đem hắn đưa đến Đông Cung bên ngoài, lại sau đó Sương Nhi đem ta gọi đi, làm xong chuẩn bị rời đi, nhớ tới chữ còn rơi tại đây bên trong, liền trở về lấy chữ, không biết ngươi ở chỗ này tắm rửa. Xoay người sang chỗ khác. Trương Minh Hoa làm theo, gặp hắn quay người, Kỷ Tuyết Yên cấp tốc đi ra, lấy tốc độ nhanh nhất, đem đặt ở bên trên quần áo mặc vào. Nhìn ta. Quay đầu nhìn qua nàng. Kỷ Tuyết Yên sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng bàn giao, vừa mới nhìn thấy một màn không cho nói ra ngoài, vĩnh viễn nát ở trong lòng. Ngươi là người thông minh, tiết lộ một chút tiếng gió, kết quả gì hẳn phải biết. Ta biết. Thừa dịp Nguyệt Nha vẫn chưa về, đi mau. Trương Vinh Hoa lên tiếng, quay người rời đi. Kỷ Tuyết Yên thanh âm vang lên lần nữa, đứng lại. Hồ Nghi nhìn nàng, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, trên bàn chữ quên đi, bước nhanh tiến lên, đem chữ thu vào, mở ra cửa điện ra ngoài, chung quanh không ai, lại có tật giật mình, cấp tốc rời đi. Rõ ràng chẳng hề làm gì, nhưng trong nội tâm cũng là rất hoảng, bất ổn, tâm thần bất định bất an. Đến hậu điện, vừa vặn gặp phải cầm lấy linh quả trở về Nguyệt Nha, lanh lợi, lung lay đầu, cười cùng Đông Hoa mở dạng, cái sau dừng lại. Hồ Nghi dò xét hắn liếc một chút, ồ, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Chính Phú Quý thanh âm vừa vặn từ phía trước truyền đến, đối với hắn ngắc, biểu ca mau tới đây. Trương Vinh Hoa chưa từng có giống giờ khắc này cảm thấy biểu đệ là tốt như vậy, cũng không thấy đến hắn như vậy khờ, rõ ràng là đáng yêu, hóa hiểu hắn xấu hổ, mặt không đổi sắc, có việc. Ba bước cũng thành hai bước rời đi. Nguyệt Nha cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn là giao long vệ giáo úy, có nhiệm vụ xử lý rất bình thường, cầm lấy linh quả hướng về Thượng Văn Điện đi đến. 45. Chương 46, nội đạo. Trong cung điện, Kỷ Tuyết Yên linh hồn giống như là bị rút đi một dạng, đứng tại chỗ, nửa ngày cũng không hề nhúc nhích một chút, trong đầu loạn thành một bầy bột não, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Đối một cái nữ hải tử mà nói, trong sạch so cái gì đều trọng yếu. Nếu như nói lần trước là cứu mạng, lần này đơn thuần là ngoài ý muốn. Lúc ấy chỉ có một cái ý niệm trong đầu, việc này không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nhất định muốn nát ở trong lòng, nhưng cái này cùng nàng cho tới nay giáo dưỡng tương xung, hai loại hoàn toàn khác biệt lý niệm, kịch liệt giao phong, đều nhanh muốn điên lên rồi. Một thanh âm nói cho nàng, đây không phải hảo cảm, là ưa thích, đã ưa thích liền còn lớn mật hơn theo đuổi, để xuống tất cả mọi thứ ở hiện tại, cùng hắn bỏ trốn, bốn biển là nhà. Một đạo khác thanh âm, nói nàng là thái phó hòn ngọc quý trên tay, ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, đại hạ thiên chi tiểu nữ, tất hạ học cung người kế nhiệm, tương lai đại hạ quốc mẫu, thân phận tôn quý, đã định chức mẫu nghi thiên hạ, cùng hắn là người của hai thế giới, ngươi bây giờ đã không làm tịnh, thừa dịp chuyện này không có bại lộ trước đó đem hắn diệt khẩu. Hô hấp tăng thêm, lý trí càng ngày càng không rõ ràng, trong đôi mắt đẹp mơ hồ có huyết quang xuất hiện, đây là tâm cảnh bất ổn, tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Tiếng bước chân vang lên. Nguyệt Nha thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nhẹ nhõm vui sướng, ta trở về á. Tựa như một đạo ánh nắng, chiếu xạ tại hắc ám phía trên, để cho nàng lâm vào điên cuồng lý trí tỉnh táo lại, huyết quang tiêu tán, đôi mắt đẹp thư thái, trước nay chưa có sáng ngời. Hai loại hoàn toàn thanh âm bất đồng, cũng tại thời khắc này biến mất. Mặt không biểu tình, lạnh đáng sợ, tản ra cường đại khí tràng, lần nữa khôi phục thành cái kia cao cao tại thượng thiên chi tiểu nữ. Đồng thời chuyện lần này cũng không phải một chuyện xấu. Vừa mới tuy nói rất nguy hiểm, kém chút tàu hỏa nhập ma, nhưng phá vỡ trọng sau mây, nhường tâm cảnh của nàng lại lên một tầng nữa, khí chất cũng trở nên càng thêm mở mịn xuất trần, không dính khói lửa trần gian vị đạo càng đậm. Tâm lý kiên định thầm nghĩ, đã qua. Ngắn gọn năm chữ, đại biểu quyết định của nàng. Cửa điện đẩy ra, Nguyệt Nha đi đến, mặt lộ vẻ không hiểu, tiểu thư ngài sao lại ra làm gì? Không có việc gì, cất bước rời đi, hướng về Tuyên Hòa Điện đi đến. Trên đường, Trương Minh Hoa tình huống so với nàng chẳng tốt đẹp gì, nàng kém chút tẩu hỏa nhập ma, hắn mặc dù không có, nhưng trong đầu loạn thành một bầy nha, so với nàng còn mãnh liệt hơn. Điên cuồng ý nghĩ, sắp áp chế không nổi, một thanh âm nói cho hắn biết, thản lộ cõi lòng, to gan đi thích, sau đó lại đem nàng mang đi. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, nhìn qua sắp xuống núi trời chiều, đắng chát cười một tiếng, ma trướng. Chính Phú Quý như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, tò mò hỏi, thế nào? Tiếp lấy ra một bình thiên quỳnh ngọc nhượng ném tới. Kích động đưa nó thu lại, mặt lộ vẻ không dám tin, nhìn một cái chân trời trời chiều, mặt trời không có đánh phía tây đi ra, hào phóng như vậy. Ẩm. Thường hắn một cái hạt rẻ. Trương Vinh Hoa không để ý tới hắn, hướng về Tĩnh Tâm Hồ đi đến. Đến nơi này, liên y phục cũng không có thoát, trực tiếp nhảy xuống. Biểu ca ngươi muốn bắt cá, ta tới giúp ngươi. Ẩm. Lần nữa bắn tung tóe lên một đạo sóng nước, hắn cũng nhảy xuống theo. Trương Vinh Hoa im lặng, thua thiệt hắn có thể nghĩ ra được. Chính mình chỉ là tâm lý rất loạn, muốn mượn lấy hồ nước tỉnh táo lại. Không có còn hắn, đợi dưới đáy nước, nhắm mắt lại. Trung quanh to lớn sức nước ép, hướng về hắn nặng đè tới, hô hấp biến khó khăn, Huyền Hoàng khai thiên công vận chuyển, tự mình hộ thể, nhường hắn không bị nguy nhiễu, tại dưới nước tự do hô hấp. An Tĩnh cảm thụ được dòng nước thanh âm, trước nay chưa có thư thái, kinh khủng thiên phú, lần nữa thể hiện ra, hồ nước giống như là có sinh mệnh mở dạng, nhất cử nhất động, rõ ràng ra hiện ở trước mặt của hắn, phảng phất là một phần của thân thể hắn, cả hai không phân khác biệt. Thi liên Trịnh Phú Quý trong hồ một màn, cũng vô cùng rõ ràng xuất hiện tại trong đầu, một quyền đánh vào cá trên đầu, khống chế lực đạo rất tốt, đem cá đánh ngất xỉu ném ở trên bờ, sau đó lặp lại, vui đến quên cả trời đất. Một lúc lâu sau, Trịnh Phú Quý tại bờ thượng tọa đường này, nhìn qua phía dưới biểu ca, âm thầm buồn bực, còn chưa lên. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Theo Trương Vinh Hoa trên thân, truyền ra một cỗ đặc thù khí tức, tuy nhiên rất nhạt, lại ẩn chứa đại đạo chí lý, hắn là cái võ sĩ, gặp một màn này, lập tức nhận ra, đây là ngộ đạo. Thật nhanh từ dưới đất đứng lên, một đôi mắt trừng so trứng gà còn mu lớn, nhìn chòng chọc vào biểu ca nhất cử nhất động, muốn thừa dịp hắn ngộ đạo lúc, đáp ban một đi nhờ xe, theo dính chút ánh sáng. Chính mình không có bản sự tiến vào loại trạng thái này, cỏ cũng có thể đi. Trong nước, Trương Vinh Hoa đại não lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ vận chuyển, một thân hùng hậu tích lũy, tại lúc này bạo phát, lấy hồ nước minh ngộ kiếm đạo, đem một thân kiếm pháp toàn bộ thông hiểu đạo lý, từ tạo thần thông. Một tay tại Ngũ Long Ngự Linh trên đai lưng mặt vỗ, lấy ra Kim Long kiếm, dựa theo suy nghĩ trong lòng, không có bất kỳ cái gì chỉnh tự quy tắc, đâm, trêu chọc, bổ. Đơn giản cơ sở kiếm chiêu thi triển, một lần lại một lần, từ chậm đến nhanh, thẳng đến một chút tàn ảnh cũng nhìn không thấy. Phúc chí tâm linh, Kim Long kiếm bỗng nhiên đâm một cái, vạn đạo kim quang theo trên thân kiếm truyền ra, kinh khủng kiếm khí dập dờn, đem trọn cái Tĩnh Tâm Hồ bao phủ, gầm nhẹ một tiếng, cửu kiếp phúc hải kiếm pháp. Oanh! Hồ nước nổ tung, kích xạ ra cao mấy chục trượng, vô số giọt nước rơi xuống, nện ở dưới mặt nước, truyền ra kịch liệt giống như tiếng vang, cuồng bạo, tựa là hủy diệt kiếm khí, trải qua không rời, tiếp tục thật lâu. Thái phó phủ, thư phòng. Thái phó đang xem sách, đến thân phận của hắn bây giờ, có rất ít chuyện có thể làm cho hắn động dung, bao quát kinh thành gần nhất phát sinh những chuyện này, đối với hắn mà nói, bất quá là tiểu tràng diện thôi. Làm thái tử, đại hạ hoàng triều tương lai thái tử, liền tự thân sự tình đều xử lý không tốt, lại như thế nào giải quyết càng thêm phức tạp quốc sự. Chỗ đứng khác biệt, nhìn vấn đề cũng khác biệt. Lúc này Trương Vinh Hoang ngộ đạo, sáng tạo ra cửu tiếp phúc hải kiếm pháp, dẫn xuất thiên địa dị tượng, khẽ ồ lên một tiếng, để quyển sách trên tay xuống, tay phải vung lên, ngưng tụ ra một mặt kính tượng, trong tấm hình đúng là hắn thu kiếm mà đứng một màn. Lần trước cùng thái tử cùng nhau đến đây tiểu gia hỏa kia, thiên phú không tồi, lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, còn có thể từ tạo thần thông, cũng là đáng quý. Bấm tay một chút, kính tượng biến mất, tiếp tục xem sách. Không biết có phải hay không là ảo giác, ngay tại vừa mới, Trương Vinh Hoa cảm giác có người nhìn trộm chính mình, bàng bạc linh hồn lực lượng quét qua, ngoại trừ Trịnh Phú Quý, chung quanh không có người nào. Là ta suy nghĩ nhiều sao? Lắc đầu, cảm thụ được trạng thái của mình, sáng tạo ra cựu kiếp phúc hải kiếm pháp, tu vi cũng đột phá nhất trọng, đạt tới thiên nhân cảnh bát trọng, huyền hoàng chân nguyên so trước kia hùng hậu gấp 5 lần. Hai long gật đầu, thả người nhảy lên, theo đáy hồ sung ra, đem trên người nước sấy khô, đứng ở trên mặt nước. Nhìn qua luyện quyền Trịnh Phú Quý, yên lặng cười một tiếng, gia hỏa này ngược lại là vận mệnh tốt, thế mà có thể cầm lấy ta ngộ đạo cơ hội, đạt được một số cơ duyên. Cầu các vị đại ca bảo trì truy đọc, van cầu các ngươi, hèn bọn tác giả. 46. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 47, màn che kéo ra. Bước chân một bước, xuất hiện tại bên bờ. Trên mặt đất lộn xộn ném lấy một số cá, hết thảy có 20 mấy đầu, nhìn cái đầu mỗi con cá chí ít tại 3 cân trở lên, cũng có 10 mấy cân. Trương Vinh Hoa tức giận nhìn hắn liếc một chút, để ngươi ăn đầy đủ. Giờ phút này, Chính Phú Quý cũng đến thời điểm then chốt, chính như hắn nói, chính mình không có bản sự tiến vào ngộ đạo trạng thái, nhưng có thể bắt lấy cơ duyên, cũng là một loại bản sự. Đáp lấy biểu ca đi nhờ xe, tu luyện Sơn Hà Chấn Thế Quyền, minh ngộ Sơn Hà Chân Ý, bàng bạc quyền pháp thi triển, đại khí đường hoàng, ẩn chứa vô thượng uy lực, đợi đến kết thúc, đột phá đến tông sư cảnh tam trọng, quyền pháp cũng tăng lên một mảng lớn. Nhìn qua đáy hồ, dấu tuyết, gãi gãi cái hốc, kêu lên, biểu ca. Vừa xoay người, gặp hắn đứng tại bên bờ, cười nhìn lấy chính mình, nụ cười này hắn thấy không có hảo ý, ra đầu tê dần, nghĩ đến chính mình gãi những cái tia cá, bụng phỉ báng một câu, sẽ không phải để cho ta đều ăn đi. Giả bộ như người không việc gì một dạng, đi đến Trương Minh Hoa bên người dừng lại, khoe khoang nói, ta lại đột phá. Điện hạ ban thưởng cho ngươi những số tiền kia đều bị ngươi mua đan dược. Làm sao ngươi biết? Ngươi nếu là không cắn thuốc, coi như lần này dính ta ánh sáng, cũng vô pháp đột phá. Chính Phú Quý mặt lôi kéo được xuống tới, khám phá không nói phá, vạch trần người không vạch khuyết điểm. Chỉ trên mặt đất những thứ này cá, Trương Vinh Hoa nói, một đầu không cho phép rơi xuống, toàn bộ mang về. Ăn một bữa không hết ta. Trở lại trong viện. Sắc trời đã tối thấu, Thạch Bá làm xong đồ ăn đang chờ bọn hắn, gặp Trịnh Phú Quý ôm lấy một đống cá, giật mình nói, nhiều như vậy, cá đều bị đánh chết, tối nay không ăn, ngày mai vị đạo liền thay đổi, lãng phí đáng xấu hổ. Trương Vinh Hoa nói, Thạch Bá vất vả ngươi, đem những thứ này cá nướng. Nửa canh giờ về sau, nhìn qua bày đầy bàn cá nướng, Trịnh Phú Quý mắt trợn tròn, lại xem biểu ca bọn họ, uống vào Thiên Quỳnh Ngọc Nhượng ăn đồ ăn, chính mình cơm tối lại là bọn nó, giống như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ, bất đắc dĩ bắt đầu ăn. Một bữa cơm ăn hết, hắn thể, đời này cũng không tiếp tục ăn cá. Hôm nay ngày nghỉ, ăn qua điểm tâm, ở trong viện tu luyện cửu kiếp phúc hải kiếm pháp, môn thần thông này chỉ là mới thành lập, dựa theo hắn lý niệm, hết thảy có cửu thức, càng ở sau uy lực càng lớn, nhất là một thức sau cùng, đem phía trước 8 thức xếp hợp lại cùng nhau, bộc phát ra 81 lần uy lực. Nhưng bây giờ Trương Vinh Hoa tích lũy không đủ, trước đó nội tình đã bị hắn sử dụng hết, mới sáng tạo ra môn này kiếm pháp, đợi đến về sau sẽ chậm chậm hoàn thiện. Chính Phú Quý cũng không có nhàn rỗi, hết thảy hướng biểu ca làm chuẩn, biểu ca đang trực vẩy nước mò cá, ta sẽ đi làm, biểu ca hưu mục, ta cũng theo hưu mục, hắn luyện kiếm, ta luyện quyền. Nửa ngày, Trương Vinh Hoa ngừng lại, thu hồi kim long kiếm, tại bên trên ghế ngồi xuống, lấy ra một quyển sách nhìn lấy, tu thân dương tính, đánh bóng hạo nhiên chính khí. Đánh mấy lần quyền pháp, hắn ngừng lại, ta ra đường á. Để sách xuống, dò xét hắn liếc một chút, nhường hắn toàn thân không được tự nhiên, đi thôi. Đạt được cho phép, Chính Phú Quý cao hứng rời đi. Lại nhìn một hồi, đem sách thu lại, hắn cũng muốn đi trên đường đi loanh quanh, rất lâu không có đi dạo qua phố. Từ trên ghế lên, đổi một bộ áo lam trường sam, một cái dây của tóc thắt tại trên tóc, cùng Thạch Bá lên tiếng chào hỏi, giữa chưa đừng làm cơm của bọn hắn. Ra cửa, hành tẩu tại trên chợ, mở mịt không căn cứ đi dạo lấy. Thần Hồ Tiêu Cục. Ở kinh thành chỉ là trung đẳng tiêu cục, thực lực tuy nhiên không phải đỉnh phong, nhưng danh khí rất lớn, phàm là bọn họ áp tiêu, cho tới bây giờ chưa từng bị thua, chỉ cần tại đại hạ cảnh nội, coi như ngươi muốn đem hàng hóa áp giải đến biên cảnh, chỉ cần giá tiền phù hợp, bọn họ có thể đem đồ vật đưa đến, có phần bị người trong giang hồ yêu thích. Tổng tiêu đầu Lâm Thế Viễn, người giang hồ đưa Di Lạc Phật xưng hảo, tu vi cao thâm, đối địch tàn nhẫn, nhưng đối với mình người cũng rất tốt, rất biết lung lạc nhân tâm. Thư phòng. Một người thanh niên bước nhanh từ bên ngoài đi vào, sắc mặt nghiêm túc, mang theo cấp bách, giống như là phát sinh đại sự mở dạng, hắn cứ gọi Lâm Giật Phi, Lâm Thế Viễn nhi tử. Đóng cửa phòng. Cha xảy ra chuyện lớn. Lâm Thế Viễn mặt lộ vẻ không thích, nhíu lại mày kiếm, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Nếu để cho ngoại nhân trông thấy, còn tưởng rằng ta Thần Hồ Tiêu Cục không được đâu. Ngươi nhìn. Đem tin thả ở trước mặt của hắn, mở ra tin nhìn lại. Một lần xem hết. Đông nhiên một chút, Lâm Thế Viễn sắc mặt kỳ biến, giống như là trời sập mở dạng, từ trên ghế đứng lên, nắm đấm gắt gao nắm cùng một chỗ, hùng hậu sát khí thấu thể mà ra, truyền ta mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, nhường trong tiêu cục tất cả mọi người đi tìm, coi như đem kinh thành lật cái út sốc, cũng muốn đem cái này con chó chết tìm ra. Ừm. Lâm Giật Phi biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, một khi con chó này bị bắt lại, bọn họ Thần Hổ Tiêu Cục liền xong đời, đến lúc đó tất cả mọi người đến chết. Vừa đi đến cửa miệng, thanh âm của hắn từ phía sau vang lên, cha không yên lòng. Cùng các ngươi cùng một chỗ. Kinh thành rất lớn. Từ giữa trưa bắt đầu, Trương Vinh Hoa một mực mờ mịt không căn cứ đi dạo, mãi cho đến trời tối, mới đưa Nam Thành bên này đi dạo một nửa, ăn nóng hầm hập bánh rán, uống vào nói bữa xúc tay, quay trở về. Đến một tòa cầu nhỏ, đối diện đụng tới Lục Triển Đường, dáng vẻ vội vàng, một bộ rất vội bộ dáng. Lần trước tại nhà hắn uống qua rượu, quan hệ tăng lên một mảng lớn. Hạ chị còn vội như vậy, có nhiệm vụ. Lục Triển Đường dừng lại, thấy chỉ có chính hắn, mặt lộ vẻ không hiểu, Phú Quý đâu? Giữa trưa ra đi dạo phố, hiện tại ứng cần phải trở về đi. Người đây là làm gì? Ta có kiện sự tình không quyết định chắc chắn được, lại bị Chân Long Điện cô lập, tìm Mã Bình An giúp ta phân tích một chút, nhìn thấy ngươi, ngược lại là bất chạy một chuyến. Nói một chút, đem sự tình nói một lần, từ đối đầu của hắn bằng binh, buổi sáng còn rất tốt, vừa đến xế chiều, tựa như biến thành người khác, ngăn cách bao xa đều có thể cảm nhận được trên người hắn hàn khí, mang theo một doanh nhân mã, vội vã rời đi. Song phương quan hệ như nước với lửa, hận không thể diệt trừ đối phương, một khi bắt đến cơ hội, liền sẽ đem đối phương vào chỗ chết mặt làm. Lục Triển Đường cũng giống vậy, gặp hắn bộ dáng này, suy đoán hắn khả năng gặp chuyện, suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu rõ, nhưng ở Chân Long Điện bên trong, tuy nói còn có một số tâm phúc, làm việc có thể, để bọn hắn bày mưu tính kế, so giết bọn hắn còn khó hơn, liền nghĩ đến Mã Bình An. Trương Vinh Hoa hỏi, phái người theo dõi sao? Ừm. Lục Triển Đường gật gật đầu. Bọn họ giống như đang tìm một con chó, ngoại trừ bằng binh, Thần Hổ Tiêu Cục cũng đang giúp đỡ, thì liền Lâm Thế Viễn đều xuất thủ. Khiến người ta không hiểu, bọn họ bình thường không có gì gặp nhau, cho dù có, một con chó đáng giá đầu nhập nhiều như vậy tinh lực. Chẳng lẽ lại trong đó cất giấu bí mật gì? Đổi lại là ngươi, như con chó này giá trị không có đầu nhập đại giới lớn, ngươi sẽ ra tay? Sẽ không. Hắn cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, bị Trương Vinh Hoa một chút, trong nháy mắt kịp phản ứng, ánh mắt băng lãnh, tàn nhẫn nói, ta cái này liền trở về gọi người, đoạt tại trước mặt của bọn hắn tìm tới con chó này. 47. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 48, Trung Nghĩa Hầu xuất thủ. Xuất phát từ bằng hữu lập trường, Trương Vinh Hoa thuận miệng nhắc lên, muốn ta giúp đỡ. Lục Triển Đường dừng lại, nhíu mày hỏi, ngươi có thể điều động giao long vệ làm việc tư? Một doanh. Thăng thêm ta bên này 20 người, đầy đủ. Tựa hồ đoán được hắn không hiểu, mở miệng giải thích. Ta bị Chân Long Điện cô lập, những người khác đều không động được, đây đều là tâm phúc của ta, hoàn toàn tin được. Thương lượng xong, hai người tách ra. Trương Vinh Hoa trước trở về nhà một chuyến, kêu lên Trịnh Phú Quý, nhường hắn đi Đông Cung gọi người, mang lên một doanh nhân mã, tại Nam Thành bên này tìm kiếm khả nghi chó. Mang theo không hiểu, vội vàng hướng về Đông Cung tiến đến. Hắn cũng không có nhàn rỗi, xuyên thẳng qua tại trong thành, tìm kiếm lấy chó tung tích. Trong lúc đó gặp phải Thần Hổ Tiêu của người, còn có bàng binh bọn họ, đều đang tìm chó, không có chạm mặt, bọn họ cũng không có phát hiện hắn, nhưng lại bắt gặp Lục Triển Đường, gặp hắn mang theo tâm phúc cùng nhau tìm chó, bàng binh bọn người có loại cảm giác xấu, sự tình sắp thoát ly nắm trong tay, không có đánh lên, đối mặt liền tách ra. Đợi đến Lục Triển Đường dẫn người rời đi, vội vàng gọi tới một tên tâm phúc, nhường hắn đem tin tức chuyển trở về. Một phút sau, xác nhận bàng binh tâm lý suy đoán, Chính Phú Quý mang theo một doanh giao long vệ, thế mà cũng gia nhập tiền đến, liên tưởng đến Lục Triển Đường đầu nhập vào thái tử, một cái to gan suy đoán ra hiện trong lòng của hắn, vội vàng tìm tới Lâm Thế Viễn, mặt sắc mặt nghiêm trọng, nghiêm túc nói, thái tử xuất thủ. Cái sau ác hơn, làm cái cắt cổ động tác, đằng đằng sát khí nói ra, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đem bọn hắn diệt trừ. Hồ đồ. Giao Long vệ tăng thêm lục chiến đường, liền coi như chúng ta có thể giết đi, sau đó cũng phải bị tru sát. Còn nữa, thái tử đã xuất thủ, sợ là đạt được tin tức, lúc này còn không xác định, trước hết để cho Giao Long vệ thăm dò sâu cạn, nếu như giết bọn hắn, chứng thực suy đoán của hắn, đến lúc đó cũng không phải là chút người này tay. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bang binh mặt lạnh lấy, 10 ngón gắt gao nắm cùng một chỗ, móng tay đúng tiến máu thịt bên trong, đều không có chút nào phát giác, sự tình phát triển đến một bước này, đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, nếu như không thể tại bọn họ trước đó tìm tới đào tẩu chó, tất cả mọi người đến chết, thì liền người nhà cũng muốn đi theo gặp nạn. Không có đường lui có thể nói. Đứng trước tuyệt cảnh, đại đa số người đều chọn điên cuồng liều một phát, thắng vạn sự thuận lợi. Nếu như thua, dù sao đều phải chết, cũng muốn gặm xuống mấy khối thịt. Đơn bằng lực lượng của chúng ta đã không đủ dùng, tìm một buổi chiều, liền một cái nam thành đều không có tìm hết. Nhường Hầu gia xuất thủ, lại để cho hắn tạo áp lực nam thành huyện nha phái người tìm kiếm, hợp chúng ta nhiều như vậy lực lượng, cũng không tin tìm không thấy nó. Có thể cứ như vậy, sự tình đều sẽ làm lớn, để cho người khác sinh nghi. Thái tử nói không chừng lại phái càng nhiều nhân thủ. Chúng ta còn có nó phương pháp. Lâm Thế Viễn trầm mặc, bọn họ bị buộc đến tuyệt lộ. Bang binh vô bờ vai của hắn, ánh mắt tàn nhẫn, giống như là phệ nhân manh thú một dạng, dừng ra chúng ta đã không có đường có thể đi, lúc này lại không hung ác, không thừa dịp lấy bọn hắn phản ứng qua trước khi đến diệt đi con chó này đều phải chết. Ta hiểu được. Vừa muốn mang theo thần hổ tiêu cục người rời đi, bước ra bước chân, lại ngừng lại, nói ra bản thân lo lắng, vạn nhất cái này con chó chết trốn ra Nam Thành làm sao bây giờ? Sẽ không. Bang binh lắc đầu. Ta bên này lấy được tin tức, nó còn ở nơi này. Còn nữa, chuyện xảy ra về sau, Hầu gia đã sai người trong bóng tối phong tỏa Nam Thành, nếu như nó chạy đi, chúng ta không thể nào không biết. Đi. Thần hổ tiêu cục người rời đi, lần nữa tìm chó. Lần này khí chất cũng thay đổi, ánh mắt tàn nhẫn, sát khí ngút trời, ngăn cách bao xa đều có thể cảm thụ được hắn nhóm sát khí trên người. Dựa theo kế hoạch, Bang binh lần nữa sai người truyền tin, đem mức độ nghiêm trọng của sự việc nói một lần, lập tức truyền trả lại, mang theo chân long điện người triển khai thám thức điều tra. Trung nghĩa hầu phủ, thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, Trung nghĩa hầu bệ vệ ngồi tại chủ vị mặt, một trương mặt chữ quốc, nói năng thận trọng, tràn đầy túc sát, ánh mắt như lao, kích xạ ra dọa người giống như hàn mang, cường đại khí chẳng, phảng phất giống như một toàn núi lớn. Trừ hắn bên ngoài, bà con trai cũng tại. Ban ngày ra chuyện này, hắn liền phái người phong tỏa Nam Thành, lại đem tin tức truyền cho Bàng Bình cùng Lâm Thế Viễn, để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào tìm tới đầu này đáng chết chó. Từ xế chiều bắt đầu, cho tới bây giờ, chỗ nào cũng không có đi, tại thư phòng chờ đợi tin tức. Theo thời gian trôi qua, nội tâm bất an càng mãnh liệt, loại cảm giác này đến từ nơi đâu, hắn cũng nói không rõ ràng. Nhưng hắn không thể hoảng, như hắn luôn cuống, lần này hắn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới những ngày qua phát sinh hết thảy, trong tay bài, cơ hồ đều bị xài hết, chỉ còn lại có một số cá thối thối tôm, không phải vậy lấy bọn họ to lớn quyền thế, đã sớm tìm tới cái này con chó chết. Lúc này chỉ có thể chờ mong Bàng Binh cùng Lâm Thế Viễn cho thêm chút sức, dù là sau đó bọn họ bại lộ, cũng không có quan hệ, chỉ muốn tiêu diệt nó, bọn họ liền không có thua, hết thảy cũng còn có hy vọng. Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, nghe thấy động tĩnh, bốn người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, Trung Nghĩa Hầu còn tốt một chút, rốt cuộc gặp qua mưa to gió lớn, mặc dù Thái Sơn liền muốn sụp đổ, lòng dạ cũng không có loạn. Nhưng hắn ba con trai, liền không có bản sự này, cấp bách biểu lộ, bán rẻ bọn họ. Cửa phòng đẩy ra, lão quản gia từ bên ngoài tiến đến, thở hổn hển, không dám trì hoãn, đem Bàng Binh tin tức truyền đến nói một lần. Nghe xong, thư phòng yên tĩnh giống như chết, một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Bốn người nhìn qua Trung Nghĩa Hầu, chỉ thấy ánh mắt của hắn càng ngày càng sắc bén, kích bắn ra lanh mang, đã không thuộc về người, mà chính là phát cuồng hồng thủy manh thú. Bàng Binh làm đúng, nhất định phải tại thái tử chưa kịp phản ứng trước đó, đưa nó diệt trừ. Vì thế, coi như bại lộ một số lực lượng, gây nên hắn nghi ngờ, cũng không quản được nhiều như vậy. Nhìn lấy chính mình đại nhi tử, ngươi bây giờ liền đi về nhà, liền nói ta trong phủ bảo vật bị yêu chó đánh cắp, nhường huyện lệnh phái ra tất cả nhân thủ tìm kiếm, lấy phòng ngừa vạn nhất, lại nhường chúng ta người cùng bọn hắn cùng một chỗ, tìm tới lúc lập tức diệt trừ. Thấy lại lấy còn lại hai con trai, các ngươi mang lên trong phủ tất cả mọi người đi hỗ trợ, lại nhìn chằm chằm thái tử người, nếu như bọn họ tại chúng ta trước đó tìm tới yêu chó, coi như chiến tử, cũng muốn đưa nó diệt. Chờ bọn hắn rời đi. Trung Nghĩa Hầu từ trên ghế mặt đứng lên, áp chế lửa giận, rốt cuộc khống chế không nổi, nắm lấy bên trên chén trà, tức giận đập xuống đất, lại đem cái bàn đập lăn, giận mắng, con súc sinh chết tiệt. Càng nghĩ càng không yên lòng, sự tình đã phát sinh biến hóa, thái tử tham dự vào, hắn ngồi không nổi nữa. Trong phủ giao cho ngươi, bản hầu tự mình xuất thủ. Đông cung. Thái tử vừa mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Thanh Nhi vội vã từ bên ngoài tiến đến, tại bên cạnh hắn dừng lại, bên kia truyền đến tin tức, Trung Nghĩa Hầu trong phủ bảo vật bị yêu chó đánh cắp, hắn đã xuất thủ, nhường đại công tử cho Nam Thành huyện nha tạo áp lực, bức bách bọn họ phái ra nhân thủ cùng nhau tìm kiếm. Ngay tại vừa mới, chính phủ quý tới gọi người, nói là muốn giúp Lục Triển Đường diệt trừ bằng binh, mang theo một doanh nhân mã rời đi, xuất phát từ cẩn thận, liền nhường âm thầm lực lượng điều tra một chút. Không tra không biết, tra một cái giật mình, toàn bộ Nam Thành khắp nơi đều là người, nói là thùng sắt một khối, tuyệt không quá mức. Thứ hai cầu phiếu sông bằng a, van cầu các vị đại ca, giúp đỡ bát chảo đi, nhỏ yếu bất lực nhỏ tác giả. 48. Chương 49, ngàn dặm tặng đầu người. Thái tử thân thủ, Sương Nhi rót một chén linh trà đưa tới, vương chén trà, nắp trà áp lấy nước trà, cũng không vội lấy uống, dù là linh trà ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí, mùi thơm tràn ngập, cũng vô pháp gây nên chú ý của hắn, tựa hồ tại suy nghĩ, nỗ lực muốn đem không liên quan dây liên hệ với nhau. Trung Nghĩa Hầu là cao quý hầu gia, quyền cao chức trọng, trong quân đội rất có uy tín, một khi biên cảnh ra chuyện, hắn tùy thời đều có thể bị điều phái đi qua, coi như ở kinh thành cũng không ít hảo hữu. Nhưng theo bọn họ nắm giữ đến tin tức nhìn, trước lúc này cùng bàng binh cũng không gặp nhau, chớ nói chi là thần hổ tiêu cục Lâm Thế Viễn. Một cái nho nhỏ tổng tiêu đầu, dù là tại giang hồ danh khí rất lớn, cũng nhập không được bọn hắn những đại nhân vật này pháp nhãn. Nhưng bây giờ ba đầu không liên quan dây, thế mà gặp nhau ở cùng nhau. Đối ngoại thuyết từ là một đầu yêu cầu, đánh cắp trong phủ bảo vật, lừa gạt một chút ngoại nhân coi như xong, người sáng suốt liếc một chút nhìn ra đây chỉ là biểu tượng. Thanh Nhi hỏi, điện hạ làm sao bây giờ? Thái tử uống một ngụm linh trà, đem chén trà đưa cho Sương Nhi, đống nhiên cười, Lục Triển Đường là câu người, hắn cùng bàng binh nếu là kẻ thù chuyển tiếp, muốn mượn cơ hội này diệt trừ hắn, không biết coi như xong, đã cô biết, không thể giả bộ như nhìn không thấy, nhường Mã Bình An mang lên hai khúc dao long vệ đi hỗ trợ, lại phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm, biết rõ ràng Trung Nghĩa Hầu không biết có chuyện gì. Vâng. Đợi nàng rời đi, từ trên giường xuống tới, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh ban đêm, trong mắt tinh quang lấp lóe, cô tướng vũng nước này quái đủ, ngược lại muốn nhìn xem chân tướng là cái gì. Nam thành, tới gần tường thành nơi này. Trương Vinh Hoa một người cơ hồ tìm tòi hơn phân nửa địa phương, tại to lớn linh hồn lực lượng trước mặt, tìm chó rất đơn giản, có hay không giấu chó, quét một chút liền biết. Coi như đối phương ẩn nặc thân hình, tu luyện đặc thù bí thuật, cũng vô pháp giấu giếm được hắn. Mắt thấy toàn bộ Nam thành đều muốn bị tìm khắp cả, còn không có tìm được yêu cầu dấu vết, chân mày nhíu rất sâu, chạy đi sao? Lắc đầu, hẳn là sẽ không. Toàn bộ Nam thành đều bị phong tỏa, thượng tiên không cửa, xuống đất không cách nào, dù là có thể thời gian ngắn giấu dưới đất, cũng không tránh thoát. Còn nữa, bang binh người càng ngày càng nhiều, cơ hồ mỗi đầu trên đường phố đều là bọn hắn người. Muốn là yêu cầu chạy đi, sẽ không tiếp tục đợi ở chỗ này, nhìn qua còn lại địa phương, toàn bộ tìm xong lại nói. Dưới chân một chút, giống như quỷ mị, ở trong màn đêm xuyên thẳng qua, to lớn linh hồn lực lượng, đem chung quanh bao phủ ở bên trong, cẩn thận điều tra. Kịch liệt tiếng đánh nhau từ phía trước truyền đến, tại linh hồn lực lượng bao trùm dưới, bốn tên bạch long sứ vây công lấy một vị thụ thương nghiêm trọng hồn sư, đừng nhìn nàng sắp không được, nhưng đạo hạnh cao thâm, lại là thiên giai sơ kỳ hồn sư, cánh tay trái không có, giống như là bị răng nhọn thô bạo cắn đứt, đùi phải cũng gãy mất một nửa, ở ngực bị đánh xuyên, huyết dịch không bị khống chế chảy ra. Coi như thế, nương tựa theo cảnh giới áp chế, một tay hồn kỹ vẫn như cũ chiếm thượng phòng, chỉ không cách nào đem bọn hắn cầm xuống. Theo thời gian trì hoãn, nàng thương thế trên người càng ngày càng nặng, choáng váng cảm giác cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn, tùy thời đều có thể ngã xuống. Gặp bốn người như là dính kẹo cao su một dạng quấn lấy chính mình, không dung tha, muốn đem nàng chém giết ở chỗ này. Huyết thủ nương nương nổi giận, làm địa sát phó môn chủ, liền xem như môn chủ nhìn thấy chính mình, cũng phải khách khách khí khí, khi nào nhận qua bực này vất tứ quỷ khuất. Lên cơn giận dữ, kinh khủng sát khí bạo phát, nổi giận gầm lên một tiếng, đều cho bản cung đi chết đi. Nhẫn thụ lấy trọng thương, điều động tất cả linh hồn, biến ảo thành mấy chục trôi cự kiếm, tàn nhẫn chém giết tới. Khanh khanh. Bốn người sắc mặt kỳ biến, vội vàng liên thủ đối địch, thi triển phòng ngự thủ đoạn, đỡ được hơn 30 kiếm, không có ngăn lại còn lại kiếm quang, thân thể bị đánh xuyên, tàn phá thi thể vẩy rơi trên mặt đất. Một kích hao hết nàng một điểm cuối cùng lực lượng, thân thể mềm nhũn, té lăn trên đất, cố nén trọng thương, cụt một tay chi chống đất, vừa đứng lên chuẩn bị rời đi. Kim quang lóe lên, Trương Vinh Hoa xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn qua người tới, huyết thủ nương nương kinh nghi bất định, nàng phát hiện thế mà nhìn không thấu, vừa để xuống tâm lần nữa nâng lên tiếng nói trong mắt, bảo trì đề phòng, lạnh lùng mà hỏi, các hạ là người nào? Đem nàng dò xét một lần, ở ngực tiêu chí rất rõ ràng, địa sát người, vẫn là thiên giai sơ kỳ, xem ra là cao tầng. Người không xứng biết. Tốc độ quá nhanh, đừng nói nàng hiện tại bị trọng thương, coi như không có thụ thương, cũng thấy không rõ Trương Vinh Hoa động tác, ở ngực đau xót, trực tiếp bị đánh bay, đụng tại trên tường thành mới dừng lại. Phun ra một đạo huyết tiễn, một tay ấn lại mặt đất, hoảng sợ hướng về đằng sau thối lui, nhưng đằng sau là tường thành, lui không thể lui. Trương Vinh Hoa mặt lạnh lấy ép hỏi, địa sát đưa ngươi phái tới muốn làm gì? Huyết thủ nương nương mạnh miệng, không biết điều. Thất Tiệt Diệt Hồn thủ thi triển, một phen ép hỏi, mạnh như nàng cũng gánh không được, cũng không phải là mỗi người đều là Ngô Lập Chí, ý chí cường đại, có thể gánh vác môn này bí thuật. Theo trong miệng của nàng biết được, địa sát đoạn thời gian trước ở kinh thành phân đà bị diệt, trước đó có việc trì hoãn chưa kịp tới xem xét, hiện đang hết bận, liền đem nàng phái đi qua, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có một nhóm người, gần nhất hai ngày bên trong đến, hỏi rõ ràng liên lạc địa điểm. Trương Vinh Hoa sờ lên cái mũi, lao quỷ bọn họ cũng là hắn tận diệt rơi. Như thế xem ra, hắn cùng địa sát ở giữa duyên phận còn không cạn. Bàn tay nâng lên, vừa muốn đưa nàng lên đường, huyết thủ nương nương nghĩ đến chính mình bị ủy khuất, không cam lòng đại kêu đi ra, bản cung không phục. Nếu như không phải đầu kia đáng chết chó, cũng sẽ không bị bốn cái tiểu bối khi dễ, càng sẽ không luân lạc tới bộ này nông nỗi. Chó. Ánh mắt sáng lên, đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến không mất chút công phu, tìm gần nửa cái buổi tối, không có một chút manh mối, địa sát người lại đem tin tức đưa đến trước mặt, người tốt nhà. Gặp nàng nhắm mắt lại, một bộ chờ chết bộ dáng. Trương Vinh Hoa hỏi lại, chó ở đâu? Huyết thủ nương nương sững sờ, hầu nghi nhìn hắn, nàng đều làm tốt chết chuẩn bị, người này thế mà quan tâm yêu cầu. Nàng không ngu ngốc, đoán được Trương Vinh Hoa mục đích, rất có thể cũng là nó. Đổi lại trước đó, không cùng nó đại chiến một trận bị thương thành dạng này, tuyệt đối sẽ không nói ra, nhưng bây giờ nàng nghĩ đến cho dù chết, cũng muốn lôi kéo yêu cầu cho cùng, Hoàng Tuyền Lộ phía trên làm bạn. Nó đã chạy ra thành, tính toán thời gian, không đến một phút, truy còn kịp. Một trường đưa nàng lên đường, ở trên người nàng tìm tòi một lần, đạt được 2000 lượng ngân phiếu, đưa chúng nó thu vào Ngũ Linh Ngự Long Đài lưng bên trong, nhìn qua tường thành, Trương Vinh Hoa mắng một câu, chân long điện người cũng là phế vật. Thả người nhảy lên, như thiểm điện bay lướt đi ra. Rời đi kinh thành, dựa theo huyết thủ nương nương chỉ phương hướng đuổi theo, linh hồn lực lượng cũng không có nhàn rỗi, những nơi đi qua đều bị lục soát một lần. Hắn vừa rời đi không lâu, bên này phát sinh động tĩnh, còn có nàng trước khi chết không cam lòng gầm nhẹ, đem phụ cận người dẫn tới, Trung Nghĩa Hầu cũng chạy tới, nhìn qua huyết thủ nương nương tàn phá thi thể, còn có chết đi Bạch Long Sứ, một cái không tốt suy nghĩ xuất hiện, chẳng lẽ thái tử người nhanh chân đến trước sao? Nghĩ tới đây, cưỡng chế lấy lửa giận hạ lệnh, truy. 49. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, yêu cầm. U Minh Liệt Diễm Khuyển nắm giữ hai loại huyết mạch, nó là hung thú U Minh Khuyển cùng yêu ma Liệt Diễm Lang kết hợp sinh ra, còn lâu mới có được trưởng thành. Lần này tới đến kinh thành, vẫn là theo trong nhà trộm chạy ra đến. Vốn là không nghĩ đến, nhưng trên đường ăn một chút tán tu, theo trong miệng của bọn hắn biết được, đại hạ hoàng triều kinh thành vô cùng phồn hoa, thành trì là to lớn bao nhiêu, nhân khẩu là như thế nào nhiều lắm, mỹ thực nhiều vô số kể, tài nguyên tu luyện cũng vô cùng phong phú, liền muốn tới thấy chút việc đời. Một đường ăn, rốt cục ăn vào kinh thành. Nhìn qua cao lớn kinh thành, tường thành rất cao, còn khắc họa lấy trận pháp, mặc dù không có mở ra, nhưng bản năng nói cho nó biết, trên tường thành khắc họa trận pháp vô cùng đáng sợ, chỉ cần mở ra tùy ý một kích, liền có thể đưa nó hủy diệt. Nhường hắn bành trướng nội tâm trở về hiện thực, cảm thấy làm chó còn phải điệu thấp một chút, không đi đường thường, không có biến hóa thành người. Dưới cái nhìn của nó là cao quý hung ma, biến hóa thành người sẽ giảm xuống thân phận của nó, trực tiếp thi triển thiên phú thần thông độ địa, từ dưới đất xâm nhập vào kinh thành. Hung ma là hung thú cùng yêu ma đời sau, lại sau đó liền xuất hiện tại một tòa siêu cấp hào hoa trong đại viện, còn ở thư phòng phía dưới, thấy phía trên có người tại nói chuyện với nhau, làm chó cũng tò mò, liền lắng tai nghe lên, càng nghe càng không thích hợp, theo ăn hết tán tu trên thân lấy được lưu âm thạch lấy ra một khối, trong bóng tối lặng lẽ đi lấy, chờ sau này gõ lửa bọn họ. Nhưng nó quên đi, độ địa tuy nhiên cường đại, tu luyện tới chỗ cao thâm, nhất nghiệm nhưng tại ở ngoài ngàn giảm, nhưng quá khó tu luyện, nó chỉ là nắm giữ một chút xíu, liền ra lông cũng không tính được, không thể thời gian dài đợi dưới đất, đợi đến thần thông đã đến giờ, từ dưới đất tự động hiện lộ ra bị phát hiện. Bọn họ muốn diệt khẩu, nó cũng không phải dễ chơi, không đợi biến thành chân thân, liền bị một chiêu đả thương. Cái này có thể đem nó dọa sợ, tựa như một chậu mát nước rơi ở trên đầu, một trái tim ngã xuống đáy cốc, nơi nào còn dám đợi tiếp nữa, thiếu đốt huyết mạch, lần nữa thôi động độ địa thần thông, thừa dịp đối phương không có kịp phản ứng trước đó đào tẩu. Rời đi tòa kia đại viện, kinh thành nó là không dám đợi tiếp nữa, tùy tiện gặp phải một gia đình đều nguy hiểm như vậy, muốn là đợi tiếp nữa, mạng chó thật liền không có, nói không chừng còn bị một nồi nấu. Muốn rời khỏi, nhưng nam thành bị phong tỏa, khắp nơi đều là người, tựa hồ tại tìm nó, lúc này rời đi sẽ bị bọn họ phát hiện, tìm cái địa phương dưỡng thương, đợi đến màn đêm buông xuống mới dám rời đi. Vốn cho rằng ra kinh thành liền có thể chạy ra ma chảo của bọn hắn, lại có thể vô pháp vô thiên, muốn ăn người nào liền ăn người nào, đối diện lại đụng tới một cái lão nữ nhân, chính là huyết thủ nương nương, dáng dấp xấu xí, thấy nó huyết mạch cao quý, vẫn là hung ma, liền muốn đưa nó bắt coi làm sủng vật nuôi. Nó có thể là cao quý hung ma, coi như thụ thường, cũng không phải thối nữ nhân có thể khi dễ. Tâm lý kìm nén lửa giận, vừa vặn phát tiết, biến thành chân thân, cùng nàng đại chiến, muốn ăn huyết thủ nương nương khôi phục nguyên khí, đánh lên mới phát hiện, thứ này lại có thể là thiên giai hồn sư, không dễ trọng. Lại sợ truy binh sau lưng đổi tới, liền muốn rời khỏi. Nhưng nàng thế mà không cho, thấy nó đạo hạnh cao thâm, quyết tâm muốn đưa nó bắt lấy, hung tính bạo phát, U Minh Liệt Diễm Khuyển nổi giận, không quan tâm, chỉ có một cái ý niệm trong đầu đem nàng ăn. Một trận đại chiến xuống tới, lưỡng bại câu thương. Huyết thủ nương nương thi triển bí pháp đào tẩu, nó cũng kéo lây trọng thương thân thể rời đi. Ngay tại nó coi là ác mộng rốt cục muốn đi qua lúc, có thể tìm một chỗ yên tâm liệu thường, một đầu yêu ma vẫn là phi cầm, để mắt tới nó, theo đuôi nó một đường, thăm dò mấy lần, thấy nó một thân thực lực mười không đủ một, yêu cầm quả quyết xuất thủ, một thanh đưa nó nuốt. Đổi lại không bị thương tổn trước đó, đại tông sư thập trọng đạo hạnh tiện tay có thể giết, hiện tại liền sức phản kháng đều không có. Nhưng nó dù sao cũng là hung ma, nội tình đông đảo, cũng không có trước tiên chết đi, tại trong bụng của nó dãy rủa, muốn phá thể mà ra. Yêu cầm nhất thời không tra bị thiệt lớn, trực tiếp từ trên trời té xuống, tại trên mặt đất lưu lại một đạo cự hố to động, may ra không cao, không phải vậy thật trên 9 tầng trời, sợ đến tươi sống ngã chết. Lần này học đàng hoàng, không còn dám rời đi, tại phụ cận tìm cái ẩn nấp đỉnh núi, chuyên tâm luyện hóa U Minh Liệt Diễm Quyển. Dựa theo huyết thủ nương nương chỉ phương hướng, Trương Vinh Hoa theo vết máu, một đường truy tung đến dòng sông nơi này, đến nơi này manh mối liền cắt đứt, chung quanh hoa cỏ cây cối bị phá hư, liền cả mặt đất cũng giống như vậy, đầy đất bừa bộn, giống như là phát sinh một trận đại chiến, muốn đến là các nàng trước đó địa phương chiến đấu. Nhìn lấy trước mắt sông nhỏ, chỉ có rộng khoảng một trượng, rất nhạt, liên một chút có thể nhìn đến đáy sông, không cách nào giấu chó, dòng sông đối diện lưu lại một số vết máu. Tiếp tục đuổi. Một hồi, hắn ngừng lại, đến nơi này trên đất huyết dịch biến mất, nhưng ở linh hồn lực lượng bao phủ xuống, phía trước cách đó không xa, có một đạo to lớn cái hố. Chạy tới, tại cái hố nơi này dừng lại. Đủ vài trượng lớn, chiều sâu gần tới 7 thước, lưu lại yêu ma khí tức, còn có một số vết máu. Theo bề ngoài suy đoán, giống như là yêu cầm lưu lại. Nhìn lên bầu trời, Trương Minh Hoa suy đoán, bị nó ăn chưa? Yêu cầm lưu lại khí tức còn rất nồng nặc, xem ra vừa đi không xa, cần phải liền tại phụ cận. Bốn phía nhìn lại, bên trái đằng trước có một tòa núi nhỏ, cổ thụ che trời, bụi gai khắp nơi trên đất, nếu như bị nó ăn, không nhanh chóng đem yêu cầu luyện hóa, tại nó yêu lực trùng kích vào, nhẹ thì thương tới bản nguyên, lưu lại không thể xóa nhòa thương thế, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nghĩ tới đây, Trương Vinh Hoa đem thân pháp thi triển đến cực hạn, hướng về ngọn núi nhỏ này tiến đến, bàng bạc linh hồn lực lượng cũng không có nhàn rỗi, một bên đi đường một bên tiếp lấy tìm. Công phu không phụ lòng người, chứng thực phỏng đoán của hắn là đúng. Tại nhỏ núi vị trí trung tâm, phát hiện yêu cầm tung tích, bốn phía cây cối bị nó phá hủy, chống đi một phiến lớn địa phương, ngồi dưới đất vận công luyện hóa, xem ra đang tiêu hóa yêu cầu, trùng kích thiên nhân cảnh. Bàng bạc yêu ma chi khí đưa nó bao trùm, nặng nề ngưng thực, vô cùng khủng bố. Giờ phút này, Sắc trời đã sáng lên, mới lên ánh nắng, từ thiên địa ở giữa vai xuống đến, đem hắc ám xua tan. Cuối cùng tìm được. Thả người nhảy lên, một vệt kim quang tại trên cây cối mặt nhanh chóng xuyên thẳng qua, mấy hơi thở ở giữa, liền đã đến yêu cầm sau lưng, phát giác được đằng sau truyền đến to lớn kinh phong, nó bị giật mình tỉnh lại, vội vàng xoay người muốn đem nguy cơ giải quyết. Mắt tối sầm lại, còn không có xuất thủ, thân thể khổng lồ liền bị đá té xuống đất trên, lăn mười mấy vòng mới dừng lại. Nhìn qua nó tròn mép cái bụng, Trương Vinh Hoa huy trưởng bố, trưởng lực khống chế rất tốt, đưa nó đánh giết, lại đem bụng của nó phá vỡ, không thương tổn cùng bên trong U Minh liệt diễm quyển. Đi qua thời gian lâu như vậy, nó lại bị trọng thương, liên tục lật đại chiến, lại bị luyện hóa một hồi, đã chết. Tại thi thể của nó bên cạnh có một khối lưu âm thạch, cách không một chảo, đem khối này lưu âm thạch nắm trong tay, đưa vào một chút chân nguyên đi vào, hình ảnh hiện ra. Với anh, đại não kịch liệt chấn động, mang theo không dám tin, còn có thật sâu giật mình, hắn vậy mà trong lúc vô tình, tra ra hậu trường hắc thủ. Truy đọc rất trọng yếu, bắt chảo van cầu các người, tuyệt đối đừng dưỡng, thật dụng tâm đi viết, nhiều ủng hộ một chút đi, hèn mọn đáng thương nhỏ tác giả. 50. Chương 51, một kiếm. Chỗ không rõ, toàn bộ thông, khó trách bằng binh, Lâm Thế Viễn cùng Trung Nghĩa Hầu, ba đầu không liên quan hàng giây, theo chiều hôm qua bắt đầu, cho tới bây giờ, điên cuồng tìm kiếm yêu cầu. Không tiếc phong tỏa Nam Thành, đỉnh lấy áp lực lớn, điều động to lớn nhân lực, lại đối Nam Thành huyện nha tạo áp lực, bức bách quan phủ phái người tìm kiếm. Đây cũng không phải là một người, hai người sự tình, một khi sự việc đã bại lộ, sắp chết một mạng lớn. Trước đó chỗ không rõ, giờ phút này nghi hoặc cũng giải khai. Thập hoàng tử, Thiên Âm môn, Cung Thân Vương, Nô Lập Chí, còn có Trinh Liệt phu nhân, bao quát Trung Nghĩa Hầu, đều là cái này trên chiếc thuyền người, toàn bộ là quân cờ. Duy chỉ có Trung Nghĩa Hầu còn tốt một chút, lưu âm thạch bên trong ghi lại hai người, có một cái cũng là hắn, đúng là hắn cùng hậu trường hấp thụ cái lộn, mới cho U Minh liệt diễm khuyển cơ hội, để nó trong bóng tối lặng lẽ đem tình cảnh này ghi chép lại. Vô tâm trống liễu, Liêu Thành rừng, Lục Triển Đường lần này gặp vận may. Biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, Trương Minh Hoa đem lưu âm thạch thu vào Ngũ Linh Ngự Long Đài lưng bên trong, nhìn qua thi thể của bọn nó, một cái là hung ma, một cái là yêu cầm, đều là đồ tốt, khu trừ bên trong yêu ma chi khí, chính là đại bộ chi vận, đồng dạng thu vào. Đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn, hướng về kinh thành tiến đến. Đến vừa mới dòng sông nơi này, hắn ngừng lại, một bóng người từ phía trước bay sẽ tới, mấy hơi thở ở giữa, tại sông đối diện dừng lại, trung niên gương mặt, trường bào màu tím, không giận tự uy, mang theo cường đại khí chẳng, ánh mắt lạnh đáng sợ, chính là đuổi tới Trung Nghĩa Hầu, bàng binh bọn người ở phía sau, hắn đi trước một bước, không nghĩ tới ở chỗ này song phương chạm mặt. Quan sát lẫn nhau liếc một chút. Lúc này xuất hiện ở đây, đồ vật nhất định ở trên người hắn. Trung Nghĩa Hầu ánh mắt như lao, ngựa khí sâu lạnh, lời nói ra giống như là thâm viên một dạng khủng bố, giao ra lưu âm thạch, bản hầu cho ngươi lưu một cái toàn thây. Trương Minh Hoa nhìn qua phía sau của hắn, mấy chục đạo thân ảnh nhanh chóng chạy đến, cầm đầu người chính là Bàng Minh, rất nhanh liền đến bên này, không cần hắn phân phó, xuất lĩnh lấy chân long điện đội ngũ, đem hắn vây lại, cùng Trung Nghĩa Hầu một trước một sau, ngăn chặn đường lui của hắn, không kịp chờ đợi hỏi, đồ vật ở trong tay của hắn. 89/10. Bàng Minh ngắt hơn, sắc mặt dữ tợn, giống như là ăn người dã thú, bàn tay vung lên, sát khí ngút trời, động thủ. Chân long điện người trong nháy mắt vọt lên, kiếm trận thi triển, phối hợp lẫn nhau, kiếm quang bén nhọn đem hắn phong tỏa, sắc bén kiếm khí, lít nha lít nhít, giống như là mưa phùn một dạng, theo bốn phương tám hướng giết tới. Bọn họ nhìn chằm chằm Trương Vinh Hoa, cũng không có bởi vì hắn hiện ra tu vi, chỉ là tông sư cảnh tứ trọng vất lở. Có thể theo yêu cầu trong tay đạt được lưu âm thạch, như thế nào hạng đơn giản. Trong bóng tối điều động nội lực, chỉ cần cơ hội xuất hiện, liền lôi đình một kích, đem hắn đánh giết ở chỗ này, lại đem lưu âm thạch phá hủy. Lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Tuy nhiên nhiều người tu vi bất phàm, nhưng đại đa số là Kim Long sứ cùng Bạch Long sứ, còn chưa đáng kể. Oanh. Trương Vinh Hoa trong nháy mắt xuất thủ, khí thế kinh khủng bạo phát, như Thái Sơn thô bạo trấn áp tại trên người của bọn hắn, đứng mũi chịu sào chính là kiếm trận, trực tiếp bị phá hủy. Đầy trời mưa kiếm biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo là bọn họ, thân thể nổ tung, hóa thành mưa máu vẩy rơi trên mặt đất. Một chiêu đem bọn hắn giải quyết. Một trận gió nhẹ thổi tới, nồng đậm mùi máu tươi xông vào trong mũi. Hai người mặt sắc mặt nghiêm trọng, người này tu vi quá kinh khủng, chỉ bằng vào khí thế liền giải quyết hơn 10 người, trong đó bao quát tông sư cảnh, tựa hồ thương lượng xong một dạng, một trước một sau, hướng về hắn phóng đi. Bàng binh quát nói, Kinh Long kiếm pháp. Đại tông sư tu vi không dám có một chút giữ lại, đem tất cả nội lực ra chỉ tại Thanh Long kiếm phía trên, truyền ra vang dội kiếm ngân vang, nội lực hiện hóa ra một đầu giao long hư ảnh, giang dài múa trảo, ẩn chứa vô thượng lực sát thương. Giống. Trung Nghĩa Hầu thi triển bí pháp, giải khai thể nội phong ấn, bàng bạc hung thú lệ khí xung ra, diễn hóa xuất to lớn khí chẳng, tại sau lưng ngưng tụ ra một con hung thú hồn phách, quần áo trên người phá nát, không thể thừa nhận được cỗ này lực lượng khổng lồ, lộ ra màu đồng cổ mang theo vết sẹo da thịt, tại nó ra chỉ dưới, một thân khí thế tăng vọt, theo đại tông sư ngũ trọng, một đường tăng lên tới thiên nhân cảnh ngũ trọng, dòng dã tăng lên một cái đại cảnh giới. Hai con mắt đỏ như máu, giống như là hung thú ánh mắt, ẩn chứa cuồng bạo sát ý, đông dưng nổi lên một đạo gió lốc, bao phủ vài chục trượng, đem hoa cỏ sinh cơ phá hủy. Thi triển hung thú thiên phú thần thông, liệt phong, nửa người trên núi lượn, hai tay đè xuống đất, làm ra tứ chi chạm đất, đầu lâu nâng lên tư thế, miệng há ra, đống nhiên phun một cái, màu đen cương phong bạo phát, ẩn chứa chí mạng giống như kịch độc, lại mỗi một đạo cương phong đều có bốn thước hai đại, có thể nhẹ nhõm giải quyết thiên nhân cảnh, như lôi đỉnh quần quần của tới. Trương Vinh Hoa hí mắt, mặt lộ vẻ miệng mai, vì truy cầu lực lượng, người thật là tốt không làm, thế mà lấy tà pháp đem hung thú hồn phách phong ấn tại thể nội, tuy nhiên có thể tăng thực lực lên, nhưng cũng dừng bước tại này. Lấy ra Kim Long kiếm, hắn muốn thử một chút cựu kiếp phúc hải kiếm pháp uy lực. Vạn đạo kim quang theo trong thân kiếm truyền ra, hào quang chói sáng, đem Trung Nghĩa Hầu bắn vụt tới hung thú lệ khí xô tan, ở trong thiên địa lóe lên, thời không dường như tại thời khắc này đình chỉ. Dẫn đầu sông lên Bàng Minh, tính cả thanh long kiếm ở bên trong, trực tiếp nổ tung. Tất cả cương phong cũng tại thời khắc này tiêu tán, hung thú hồn phách cũng mất, Trung Nghĩa Hầu duy trì nguyên dạng, không dám tin nhìn qua hắn, còn sót lại suy nghĩ tràn đầy hoảng sợ, nỗ lực muốn há miệng nói cái gì, miệng vừa động, lưu tại thể nội kiếm khí bạo phát. Ầm. Mưa máu vẩy rơi trên mặt đất, đem thứ ở trên thân toàn bộ phá hủy. Thu hồi kim long kiếm. Trương Vinh Hoa hài lòng gật đầu, vẫn được. Vừa muốn rời khỏi, lại ngừng lại, hướng về bên trái đằng trước nhìn lại, một tên lão giả tóc trắng, giữ lấy chòm râu dê, mặc lấy một bộ áo trắng trường bào, ở ngực treo lên một đoàn ngọn lửa màu vàng, cưới một đầu tứ bất tượng, không sai, cũng là tứ bất tượng, rồng đầu, hổ móng vuốt, kỳ lân thân thể, đuôi lộc, thảnh thơi đi tới. Cũng là bọn hắn người. Nhìn không thấu, giống như là phổ thông lão bá, không có bất kỳ cái gì tu vi tại thân, lại thi triển linh thanh minh mục, kết quả vẫn là mở dạng, nhưng cũng không phải là một chút thu hoạch cũng không có, tại nó xem xét dưới, một tầng vàng bạc màu tím đem môn này bí thuật cả lại, dùng cái này phán đoán, người này tu vi rất cao, so với hắn còn mạnh hơn. Đem kim long kiếm lấy ra, vận chuyển huyền hoàng khai thiên công, hạo nhiên chính khí bạo phát, cùng huyền hoàng chân nguyên cùng nhau ra chỉ tại trong thân kiếm, ngưng thần đề phòng, làm xong đại chiến chuẩn bị. Ồ, hạo nhiên chính khí, huyền hoàng khai thiên đồ. Lão giả ánh mắt sáng lên, giống như là phát hiện tân đại lục mở dạng, vỗ một cái tứ bất tượng đầu, xuất sinh này vậy mà thông linh, hướng về bên này đi tới, tại hắn ngoài ba bước dừng lại. Nhìn một cái chết đi Trung Nghĩa Hầu bọn người, lại đánh giá Trương Vinh Hoa, ánh mắt rơi vào hắn kim long kiếm phía trên, thái tử người. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 52, huyễn cảnh bên trong đột phá. Trương Vinh Hoa nhíu mày, thăm dò mà hỏi, tiền bối là? Người khác đều gọi ta là lão phu tử. Chưa nghe nói qua, lại nói, ngươi cùng bọn hắn là một bọn sao? Lão phu tử lắc đầu, hai đầu mày trắng mặt lộ vẻ khinh thường, tựa hồ muốn nói chỉ bằng đám rác rưởi này cũng xứng. Đơn thuần đi ngang qua. Ngươi vẫn không trả lời lão phu vấn đề. Tại hạ Trương Vinh Hoa, Đông cung giao long vệ giáo úy. Lão phu tử gật gật đầu, cùng hắn đoán một dạng, bất quá thái tử đem kim long kiếm cho hắn, ngược lại là đối với hắn rất coi trọng, nghĩ đến tiểu gia hỏa này bản sự, tuổi còn trẻ, liền đáng sợ như vậy, còn giả heo ăn thịt hổ, ẩn nặc tu vi, rõ ràng là thiên nhân cảnh bắt trọng, hiện lộ bên ngoài chỉ là tông sư cảnh tứ trọng, tuổi trẻ bây giờ đều giàu hoạt như thế sao? Ánh mắt độc ác, lại nhìn đến bên hông hắn ngũ long ngự linh ngai lưng. Lão gia hỏa kia đồ vật, làm sao tại trong tay của ngươi? Trường bối ban cho không dám tử. Lão phu tử đã hiểu, hạo nhiên chính khí, huyền hoàng khai thiên đồ, cộng thêm phần này tu vi, khó trách cái kia keo kiệt, hẹp hòi lão gia hỏa sẽ đem cái này linh bảo cho hắn. Khi mắt, hai đầu mày trắng chớp chớp, một chút võ đức cũng không nói, không có dấu hiệu nào xuất thủ. Trương Minh Hoa chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, ánh nắng tươi sáng, dòng sông, đại địa biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại động phòng bên trong, chung quanh dán vào hỉ chữ, điểm đỏ ngọn nến, trên giường ngồi một vị tân nương, đỏ khăn cô dâu che khuất nàng hình dáng. Biến sắc, thầm nghĩ không tốt, lâm vào huyễn cảnh thế giới. Vừa muốn xuất thủ đem phương này huyễn cảnh bạo lực phá mất, một cỗ lực lượng khổng lồ trấn áp ở trên người hắn, một thân tu vi biến mất, đồng thời một cỗ xa lạ trí nhớ truyền đến, tại phương thế giới này bên trong, hắn vẫn cứ gọi Trương Vinh Hoa, sinh trưởng ở địa phương này, chỉ là cái phổ thông nông hộ nhà hải tử. Tân nương gọi Kỳ Tuyết Yên, tại huyễn cảnh bên trong thân phận cũng thay đổi, là hàng xóm của hắn, không còn là thái phó hòn ngọc quý trên tay, là hắn thanh mai trúc mã, cùng hắn cùng nhau lớn lên, hai người cảm tình rất sâu, ngay tại trước đó không lâu, cha hắn lấy một con trâu vì quà mừng đế thân, đem hôn sự của bọn hắn định ra, tại hôm nay thành hôn, tối nay là hắn đêm động phòng hoa trúc. Đồng thời hắn nguyên bản trí nhớ cũng bị cái kia cổ lực lượng cường đại phong ấn. Lão phu tử mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hắn bày ra tòa này huyễn cảnh, nội tâm suy nghĩ gì, liền sẽ xuất hiện cái gì, hắn ngược lại muốn nhìn xem, nhường lao ra hỏa kia xem trong người, có thể hay không phá mất hắn huyễn cảnh, từ bên trong đi ra. Từ trong ngực lấy ra một quyển sách, nằm tại tứ bất tượng phía trên, thảnh thơi nhìn lại. Huyễn cảnh thế giới bên trong. Sắp trời đã tối, bên ngoài chỉ có côn trùng kêu vang gọi tiếng. Trương Minh Hoa mang theo phát ra từ nội tâm nụ cười, tiến lên một bước, ở trước mặt nàng dừng lại, nhìn lấy trước mắt người ấy, hồi tưởng lại hai người từng ly từng tí, quen biết 15 năm, rốt cục tới mức độ này. Từ trong ra ngoài, trên người mỗi một chỗ tế bào đều mang vui sướng cùng cao hứng. Kích động vươn tay, rõ ràng chỉ có một quyền chi cách, tựa như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, rốt cục cầm đỏ khăn cô dâu một góc, lửa nóng nhìn qua nàng, từng chút đem đỏ khăn cô dâu hướng về phía trên nhấc lên đi. Một trương đẹp như tiên nữ, đấu qua thế gian vạn vật mặt, ra hiện ở trước mặt của hắn, đỏ rực hai gò má, mặt lộ vẻ thẹn thùng, lại như chín quả táo lớn một dạng, đỏ tươi muốn ngã, khiến người ta hận không thể cắn lên hai cái. Nhìn thấy đỏ khăn cô dâu bị xốc lên, Kỷ Tuyết Yên nhăn nhó đông lúc ních, mười ngón đập càng chặt, hàm tình mạch mạch nhìn qua hắn, sáng ngời trong hai con ngươi bị hạnh phúc lấp đầy, ngượng ngùng kêu một tiếng, tướng công, nương tử. Bốn mắt nhìn nhau, cứ như vậy nhìn qua lẫn nhau. Phốc xích. Kỷ Tuyết Yên bị hắn ngốc dạng cho cười, chỉ bên trên rượu, còn kém một bước đây. Ừm. Trương Vinh Hoa đem hai chén rượu bưng tới, đưa cho nàng một ly, cánh tay quấn quanh ở cùng một chỗ, đem rượu uống. Im ắng thăng qua có tiếng. Nàng tựa hồ biết muốn phát sinh cái gì, nhắm mắt lại, thật dài lông mi thanh vi nhảy lên, xem ra trong lòng cũng rất khẩn trương. Nhẹ nhàng điểm một cái. Người ấy môi đỏ, tuyệt không thể tả. Ngọn nến dập tắt, hết thảy đều không nói bên trong. Hôm sau, Trương Vinh Hoa bắt đầu hắn cưới sau sinh hoạt, hắn là hộ nông dân, trong nhà có 50 mẫu ruộng tốt, còn làm lấy mua bán nhỏ, vì để cho nàng qua càng tốt hơn, liều mạng kiếm tiền. Thượng Tiên tựa hồ đứng tại hắn bên này, thành thân sau đó, sinh ý càng ngày càng tốt, năm thứ 2 thu liền tại huyện thành mua phòng, một nhà dọn tới, cũng tại một năm này, Kỷ Tuyết Yên vì hắn sinh một đứa con gái, giống như là cùng nàng trong một cái mô hình mặt khắp đi ra mở dạng, là cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Sáu qua sang năm, sản nghiệp của hắn đã khắp quận phủ, phía dưới mỗi một cái huyện thành đều có sản nghiệp của hắn. Thời gian trôi qua, thời gian như khói. đạo mắt hắn liền già, đi tới phần cuối của sinh mệnh. Tối nay người nhà đoàn tụ sau đó, một thân một mình về tới nhà, đứng tại hắn cùng Kỷ Tuyết Tiên động phòng gian phòng, mặt lộ vẻ không muốn, giống như là sắp cáo biệt người mở dạng, rất cẩn thận đem mỗi một nơi vớt ve một lần, sau đó ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại, nhớ lại những năm gần đây phát sinh từng ly từng tí, trên mặt mang phát ra từ nội tâm nụ cười. Cái kia tỉnh. Ầm. Dứt lời, huyễn cảnh thế giới phá nát, giống như là một chiếc gương, rời ra tiêu tán, mà bản thân hắn ý thức cũng trở về về, đại đạo chính khí ca vận chuyển, rèn luyện linh hồn lực lượng, chỉ thấy của hắn linh hồn lực lượng điên cuồng tăng vọt, trực tiếp phá cảnh, đột phá đến thiên giai viên mãn mới dừng lại. Thiên giai viên mãn, có thể so với thiên nhân cảnh thập trọng. Mở to mắt, khí tức nội liễm, toàn bộ về ở thể nội, đại đạo đơn giản nhất, tận diệt hạt bụi, chỉ còn lại có tối nguyên thủy bản chất, lấy được chỗ tốt to lớn. Tiến lên một bước, trịnh trọng ôm quyền hành lễ, tạ tiền bối chỉ điểm. Lão phu tử theo tứ bất tượng phía trên ngồi xuống, hầu nghi dò xét hắn liếc một chút, hai đầu mày trắng nhíu chung một chỗ, không hiểu hỏi, ngươi không phải hãm sâu huyễn cảnh thế giới sao? Làm sao có thể đột phá? Không đúng, ngươi thế mà còn là hồn sư, muốn chỗ không rõ, toàn bộ thông. Hắn cân nhắc đến Trương Vinh Hoa tu vi, duy chỉ có bỏ sót linh hồn, cái này liền cho hắn phá vỡ huyễn cảnh thế giới cơ hội. Nhưng muốn trở thành hồn sư quá khó khăn, trời sinh linh hồn lực lượng cường đại, trong bạn chọn một, lại thêm rèn luyện linh hồn mang tới thống khổ, bình thường rất ít người có thể đầy đủ chịu được. Hắn lại là võ đạo cùng linh hồn song tu, tu vi đồng bộ, lại là làm được bằng cách nào? Yêu nghiệt, vạn cổ không xuất thế yêu nghiệt. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn linh hoạt lên. Trương Vinh Hoa nói, vạn bối còn có chuyện trọng yếu xử lý, chờ quay đầu lại đáp tạ tiền bối chỉ điểm tri ân. Đem thân pháp vận chuyển tới cực hạ, hướng về kinh thành tiến đến. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất trở lại Đông Cung, đem lưu âm thạch giao cho thái tử. Lão phu tại vận mệnh học cung chờ ngươi. Nhất định. Gặp hắn biến mất, lão phu tử hài lòng cười một tiếng, lần này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, nhặt được bảo, vô tứ bất tượng đầu, ra hiệu nó có thể lên đường. Tứ bất tượng lệnh ra qua cổ, một đôi thú mắt nhìn thấy hắn, miệng nói tiếng người, hắn có tốt như vậy. Cuối tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu, van cầu các vị đại ca, cho điểm đi, nhỏ yếu bất lực nhỏ tác giả. 52. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 53, Trường Hy công chúa, tăng thêm cầu phiếu. Kinh thành. Thanh Long phường, 95 số, đây là Trường Hy công chúa phủ đệ. Nó cùng Chu Tức phường, Bạch Hổ phường, Huyền Vũ phường, Kỳ Lân phường nổi danh, giá phòng đắt nhất chi địa, có tiền cũng mua không được, còn muốn thuận mua tư cách, ở người ở chỗ này, đứng tại chuỗi thực vật thượng tầng. Trường Hy công chúa là trưởng công chúa, hạ hoàng tam tỷ, nhưng tu luyện chú nhan công pháp, tuế nguyệt không cách nào tại trên người của nàng lưu lại dấu vết, xem ra như cái chừng 30 quý phụ, chín đỏ bừng, còn mang theo quý khí, trong lúc lơ đãng một ánh mắt, liền có thể bước lên nam nhân tối nguyên thủy dục vọng. Ở phương diện này, liền xem như Tiếu Mịch cũng vô pháp cùng nàng so sánh. Kém một mảng lớn. 95 số, nhìn như phổ thông, nơi đây lại là Thanh Long Vương, hướng suy nghĩ sâu xa, đại biểu cho cửu ngũ chí tôn, có thể thấy được dã tâm của nàng. Thư phòng. Theo mới lên ánh nắng vai xuống đến, theo cửa sổ chiếu vào, nhường trong phòng túc sát, lạnh lùng tiêu tán một chút, nhưng vẫn như cũ lạnh đáng sợ. Chiều hôm qua, từ khi ra chuyện này, nàng liền hạ mệnh lệnh bắt buộc, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải bắt cho được đầu này yêu cầu, diệt trừ nó, lại hủy lưu âm thạch, tuyệt đối không thể để cho nó rơi vào thái tử trong tay, nếu không, coi như thân phận nàng tôn quý, hạ hoàng tam tỷ, cũng bảo hộ không được nàng. Vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Một đêm không ngủ, một mực tại chờ đợi tin tức, trong đôi mắt đẹp tràn ngập tơ máu, tinh thần vẫn lạnh đáng sợ. Nàng tại nhẫn, cực lực áp chế lửa giận, không để cho mình bạo phát, không tới một khắc cuối cùng, nhất định muốn vững vàng, tuyệt đối không thể tự loạn trận cước, cho bất luận kẻ nào cơ hội. Càng nghĩ trong lòng mặt càng biết quất, nếu như không phải Trung Nghĩa Hầu, cũng sẽ không có việc này, càng sẽ không nhường yêu cầu lấy lưu âm thạch, đem đối thoại của bọn họ ghi chép lại. Giang giác, chén trà bị bóp nát, nước trà thuận bàn tay chảy đầy đất, đem váy của nàng ướt nhẹp, giống như là không nhìn thấy một dạng. Từ khi đối thái tử xuất thủ, nhường địa sắt lan truyền lời đồn, nói thái tử là thân nữ nhi, lại đến chính mình động thủ, sau đó là thập hoàng tử, thiên âm môn, an bình công chúa, lại đến cung thân vương, man quốc sứ giả, nô lập chí, trinh liệt phu nhân các loại, toàn bộ là nàng một tay khống chế, vốn cho rằng bấy liên hoàn bữa ăn xuống tới, có thể đem thái tử vặn ngã, đem cục thế bừa bãi, thừa dịp loạn đục nước béo cỏ, đạt tới mục đích của chính mình. Có thể trong lúc vô hình, giống như là có một bàn tay lớn, chuyên môn cùng nàng đối nghịch, đem nàng liên tiếp kế hoạch quấy nhiễu. Nàng hận, càng không cam tâm. Hôm qua Trung Nghĩa Hầu tìm tới nàng, để cho nàng thu tay lại, bọn họ những năm gần đây để dành tới lực lượng, đã tổn thất không sai biệt lắm, trong tay không có người nào tay có thể dùng. Còn nữa, thái tử chết cắn không thả, trong bóng tối điều động cường giả điều tra, lại tiếp tục sẽ bại lộ chính mình. Nàng không đồng ý, mở cung không quay đầu lại tiễn, cục thế cho tới bây giờ đã mắt đỏ, tổn thất nhiều người như vậy, cũng không có điểm nào hay là được, nàng không cam tâm, liền cùng hắn cãi vã. Đồng thời lại uy hiếp hắn, nếu như hắn dám thu tay lại, liền đem hai người sự tình ra. Một khi ra ánh sáng, Trung Nghĩa Hầu thừa dịp tự lực, khi dễ hoàng thất trưởng công chúa, cho dù có 10 cái đầu cũng không đủ chặt, còn phải bị tru sát tam tộc. Thật vừa đúng lúc, U Minh Liệt Diễm khuyển ga mở mức độ thiên phú thần thông đến thời gian, từ dưới đất hiện lộ ra, trong tay còn cầm lấy lưu âm thạch, cái này có thể dọa sợ bọn họ. Trung Nghĩa Hầu phản ứng rất nhanh, một chiêu đưa nó đả thương, nhưng nó là hung ma, da dày thịt béo, nội tình còn nhiều, dựa vào bí thuật lần nữa thi triển độ địa, bị thương mà chạy, liền có về sau phong tỏa Nam Thành một màn. Nhưng hôm qua liên tiếp tiếp tin tức truyền đến, cho tới bây giờ, không có một kiện là tốt, Trung Nghĩa Hầu đã phát hiện yêu cầu tung tích, dẫn người đuổi theo, nếu như là trước đó, nàng tin tưởng lấy bản lãnh của hắn, nhất định có thể đem việc này bãi bình. Đáng giận chính là, thái tử cũng đã nhận được tin tức, nhúng vào tiền đến, nhường giao long vệ cùng lục triển đường điều tra yêu cầu tung tích, cái này khiến trong nội tâm nàng cảm giác nguy cơ rất nặng, trận này kiếp nạn sợ là không qua được. Đi đến cửa sổ nơi này, nhìn qua dâng lên mặt trời mới mọc, mặt lạnh lấy hỏi, còn không có tin tức. Thị nữ cúi đầu, đại khí không dám thở một cái, ừm. Trong mắt vẻ tàn nhẫn lấp lóe, mặt lộ vẻ dữ tợn, mang theo vô tận điên cuồng, giống như là chó cùng rất dữ. Hắn rất có thể đã chết. Cái này, bản cung phải thua. Còn chưa tới một khắc cuối cùng, nói không chừng còn có chuyện cơ. Trường Hy công chúa lắc đầu, rất tin tưởng trực giác của mình, phải có tin tức tốt, đã sớm truyền đến, cũng sẽ không một mực kéo đến bây giờ. Lời nói xoay chuyển, sát khí ngút trời. Thừa dịp thái tử người còn không có đạt được lưu âm thạch trước đó, bản cung lại tiến hắn một món lễ lớn, cho dù chết cũng không cho hắn dễ chịu. Tất cả sát khí biến mất, sắc mặt bình tĩnh, treo nụ cười ấm áp, giống như là hòa ái dễ gần trưởng bối một dạng. Chuẩn bị nước tắm, bản cung muốn tắm rửa, lại chuẩn bị xe liễn, chờ bản cung rời đi phụ đệ, nhường chúng ta người cho bọn hắn lan truyền tin tức. Thị nữ không dám phản bác, vội vàng dựa theo nàng phân phó đi làm. Tắm rửa sau đó, mặc vào màu tím lộng lẫy váy dài, mang theo đắt đỏ đồ trang sức, cái châm cài đầu, ngồi lên xe liễn, hướng về đông cung tiến đến. Thị nữ chấp hành nàng phân phó, đem tin tức chuyển cho bọn hắn. Mà lúc này đây, chính là Trương Minh Hoa giải quyết yêu cầm thời điểm. Đông cung, thái tử dùng qua đồ ăn sáng, trong thư phòng xử lý chính vụ, Thanh Nhi đem phao trà ngon, rót một chén, thả ở trước mặt của hắn, mở miệng nói ra, đều cả đêm, bên kia còn không có tin tức. Hôm nay ngày nghỉ, không có triều hội, không phải vậy triều đình nhất định rất náo nhiệt, đoán chừng lúc này, đã có ngự sử trước khi đến hoàng cung trên đường, vạch tội trung nghĩa hầu một bản. Uống một ngụm trà, đem chén trà đưa cho nàng. Người trong bóng tối, còn không có truyền đến tin tức. Địa sát chết một vị cao tầng, Trương Vinh Hoa cùng Trung Nghĩa Hầu đã truy ra khỏi thành, muốn đến không lâu liền có tin tức truyền đến đi. Chính phủ quý bọn họ, cùng Lâm Thế Viễn, còn có hầu phủ ba vị công tử giằng co, tùy thời đều có thể đánh lên. Kịch là càng ngày càng đặc sắc, cô rất ngạc nhiên, đến tột cùng là cái gì, để bọn hắn buộc lên đắc tội cô, cùng Trịnh Phú Quý bọn người giằng co. Thanh Nhi lắc đầu, nàng mặc dù thông minh, nhưng tin tức quá ít, căn bản liền đoán không được, bất quá có một chút có thể xác định, cái này đồ vật nhất định liên lụy quá lớn. Tiếng bước chân vang lên, Sương Nhi từ bên ngoài đi vào, tại bên cạnh hắn dừng lại, điện hạ, Trường Hy công chúa tới. Thái tử nhíu mày, mặt lộ vẻ không hiểu, cô cùng vị cô này từ trước đến nay không có gì gặp nhau, nàng lúc này qua tới làm cái gì? Nàng theo Đông Hải đạt được một nhóm linh quả, vị đạo ngon, cố ý đưa chút tới cho ngài nếm thử. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Từ trên ghế đứng lên, trong mắt tinh quang lấp lóe, ý vị thâm trường nói ra, câu ngược lại muốn nhìn xem, nàng trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Thanh Nhi thay quần áo, thay đổi trang phục chính thức, màu tím đen lễ bào, ở ngực treo lên một đầu răng dài múa trào giao long, mang theo đắt đỏ ngọc khí đồ trang sức, uy nghiêm đạt tới đỉnh phong, khí chàng to lớn, đi tuyên hòa điện. Thăng thêm cầu phiếu a, van cầu các ngươi cho điểm chống đỡ đi. Hèn mọn, đáng thương nhỏ tác giả. 53. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 54, Cửu Vĩ Hồ. Tuyên hòa điện. Trường Hy công chúa ngồi tại tay trái vị trí thứ nhất, mặt mỉm cười, như gió xuân ấm áp, mỏng như cánh ve môi đỏ, miệng nhỏ đích uống nước trà, thị nữ đứng ở sau lưng nàng, bên trên mặt bàn, để đó một số chân quý linh quả, trong đó có Trương Vinh Hoa thích ăn nho đen, cùng bình thường nho đen khác biệt, nó cái đầu rất lớn, mỗi một cái đều có trứng gà lớn, ẩn chứa linh khí nồng nặc. Tiếng bước chân vang lên. Thái tử mang theo Thanh Nhi cùng Sương Nhi từ bên ngoài đi vào, đặt chén trà xuống, nàng từ trên ghế đứng lên, nụ cười như hoa, nên đón tiếp lấy, thế dân, Trường Hy cô. Hàn Huyên sau đó, thái tử ngồi tại chủ vị mặt, phất phất tay, nhường Thanh Nhi dâng trà, rót một chén linh trà, thả ở trước mặt nàng, hỏi, ngươi làm sao có danh đến cô nơi này? Người khác theo Đông Hải mang cho ta một nhóm chân quý linh quả, biết ngươi thích ăn, liền dẫn một chút tới. Cô nhận. Thanh Nhi sai người đem linh quả lấy đi. Trường Hy công chúa muốn nói lại thôi, một bộ muốn mở miệng, lại không biết nói thế nào. Thái tử giả bộ như không coi trông thấy, uống vào linh trà, phàm là chủ động hỏi một chữ, coi như hắn thua. Một hồi, nàng ngồi không yên, nhìn qua Thanh Nhi cùng Sương Nhi, có thể hay không làm cho các nàng ra ngoài. Các nàng không là người ngoài, Trường Hy cô có lời gì, không ngại nói thẳng. Nếu như không có, cô bên này còn có một số việc gấp xử lý, ngươi ở chỗ này chậm rãi ngồi đấy, cũng có thể tại Đông Cung dạo chơi. Trường Hy công chúa phân phó, đi đem cửa điện đóng lại. Thị nữ đi tới, đem cửa điện đóng lại, thủ ở bên ngoài. Thái tử thần sắc như thường, tâm lý cười lạnh, câu ngược lại muốn nhìn xem ngươi muốn làm gì. Ngươi cũng biết, Ôn Thần đi thật nhiều năm, những năm gần đây, một mực giữ mình trong sạch, đợi trong phủ rất ít đi ra ngoài, nhìn xem sách, đủ loại hoa, nhưng ở đoạn thời gian trước, đi ra ngoài giải sầu, trên đường ngẫu nhiên nhích lên, gặp một người dáng dấp cùng hắn có 7-8 phần tướng, chôn giấu ở đáy lòng tưởng niệm như suối nước một dạng phun trào. Nói đến đây, mặt của nàng đỏ lên, nhăn nhó, mất tự nhiên, tựa hồ không có ý tứ mở miệng. Nhưng nàng diễn vô cùng giống, cho người ta một loại vì tình yêu, lớn mật theo đuổi bộ dáng. Ta một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia không có ý tứ ra mặt, muốn cho ngươi giúp đỡ, đem việc hôn sự này thúc đẩy. Thái tử mỉm cười, tâm lý cũng không tin nàng, Ôn Thần là phò mã, là phu quân của nàng, bất quá tại 10 năm trước cùng Thương Quốc đại chiến bên trong chiến tử xa trường, coi như nàng thật nhìn lên một cái người, muốn lên công chúa, cũng phải từ tông nhân phụ ra mặt, còn hữu lễ bộ, quá trình phức tạp, hoàn toàn không phải 2-3 câu có thể quyết định, vẫn như cũ bảo trì cảnh giác. Không đợi hắn mở miệng, tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, Trường Hy công chúa nói tiếp, ta không có nắm chắc thuyết phục tông nhân phụ, lần này tìm ngươi, để ngươi giúp đỡ thuyết phục bọn họ. Gia thế của hắn không tốt, trung đẳng, không đạt được lên công chúa điều kiện. Cô bất lực, không phải cô không giúp ngươi, quy củ không thể phá. Trường Hy công chúa sắc mặt quý lên, từ trên ghế mặt đứng lên, bước nhanh đi tới, mang theo cầu khẩn, điềm đạm đáng yêu, ngươi nhất định muốn giúp đỡ cô. Thanh Nhi cùng Sương Nhi tin nàng thuyết tử, cũng không có phòng bị, nhưng thái tử không tin, giữa bọn hắn không có một chút gặp nhau, đương nhiên tìm tới hắn, nhường hắn giúp đỡ, bên trong nhất định có quỷ, không chỉ có không có bương lòng đề phòng, ngược lại độ cao đề phòng, tâm lý niệm ai, cái đuôi hổ ly muốn lộ ra sao? Đến trước mặt hắn, nhìn thấy đại cục đã định, Trường Hy công chúa lộ ra kế hoạch, như thiểm điện xuất thủ, màu xanh lam đậm linh quang theo trong cơ thể nàng nở rộ, ở sau lưng của nàng ngưng tụ thành một đầu cựu vĩ hồ tàn hồn. Mượn nhờ lực lượng của nó, tu vi theo tiên tiên cảnh nhất trọng, tăng lên tới tông sư cảnh nhất trọng, vượt qua một cái đại cảnh giới, bàn tay cũng biến thành móng vuốt. Tàn nhẫn một chảo, xé rách không khí, chuyển ra âm bạo, ép thẳng tới thái tử mặt, muốn đem đầu của hắn bổ nát. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Thanh Nhi cùng Sương Nhi biến sắc, còn muốn xuất thủ cũng không kịp, mắt thấy thái tử đầu liền bị vồ nát, một vệt kim quang trống rỗng xuất hiện, một kích chặt đứt nàng chộp tới móng vuốt, lại đem nàng đánh té xuống đất trên. Kim quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Nhi các nàng cũng lấy lại tinh thần đến, xông tới, đem trọng thương nàng cầm xuống. Ầm. Nghe thấy bên trong tiếng đánh nhau, thị nữ đem cửa điện phá hủy, như thiểm điện vào. Thanh Nhi giận dữ, muốn chết. Trong nháy mắt tiến lên, một trường đem nàng đập bay ra ngoài, vừa rơi trên mặt đất, liền bị bên ngoài giao long vệ cầm xuống. Thái tử mặt lạnh lấy, từ trên ghế mặt đứng lên, đi đến trước mặt của nàng dừng lại. Vì sao muốn giết cô? Người kia là ai? Là cô đang hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi lại cô. Bọn họ đều bị ngươi biểu tượng lừa gạt, ngươi so bất luận kẻ nào nghĩ còn đáng sợ hơn. Nói ra, cho ngươi một thông khoái. Trường Hy công chúa mỉa mai cười một tiếng, tựa hồ tại trào phúng, ngươi giết không được ta, việc này còn chưa kết thúc. Không biết chuyện gì xảy ra, thái tử trong nội tâm có loại cảm giác xấu, đến lúc này, thế mà còn dám không chút kiêng kỵ chế giễu, chẳng lẽ nàng còn cất giấu nó lá bài tẩy của nó? Lại không hiểu, em đẹp tại sao muốn giết chính mình? Hai người ở giữa cũng không có mắc, nước giếng không phạm nước sông. Nghĩ tới đây, một cái to gan suy đoán nhảy ra ngoài, ánh mắt băng lãnh, so đao nhọn còn muốn sắc bén, gắt gao nhìn qua nàng, là ngươi. Đến một bước này, hắn người nói không chừng đạt được lưu âm thạch, giả bộ tiếp nữa đã không có cần thiết. Trường Hy công chúa miệng ai, cho tới bây giờ còn muốn trang. Ngươi không phải đã xuất thủ sao? Phái người điều tra yêu cầu. Cẩn thận thăm dò, đem nắm giữ manh mối liên hệ với nhau. Thái tử lại nói, Trung Nghĩa Hầu là người của ngươi, yêu cầu đánh cắp đồ vật, là của các ngươi chứng cứ phạm tội. Không tệ. T. Một đạo khí lạnh theo chân sông đến đỉnh đầu, hắn nghĩ qua vô số khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới. Tính kế hắn hậu trường hát thủ, không phải nào đó một vị hoàng tử, lại là Trường Hy công chúa. Mới nghi hoặc lại xuất hiện, coi như hát thủ, nàng một giới nữ lưu, vẫn là tàn hoa bại liễu, như thế nào phục chúng? Như thế nào leo lên vị trí kia? Không nghĩ ra. Nghĩ đến nát óc cũng đoán không được. Nhưng mắt hạ không phải truy vấn thời điểm, theo nàng trước đó làm sự tình đến xem, quyền như tay độc, thủ đoạn cao thâm, bây giờ còn có ý lại không sợ gì, chỉ sợ còn cất giấu nó lá bài tẩy của nó, nhất định phải nhanh giết nàng, đem việc này định tính, sau đó lại trong bóng tối điều tra. Đưa nàng lên đường. Thanh Nhi như thiểm điện đánh ra một trường, ép thẳng tới mặt của nàng. Một đạo uy nghiêm, bá đạo quát lạnh âm thanh từ bên ngoài truyền đến, dừng tay. Thái tử không nói gì, nàng sẽ không dừng lại, tiếp tục chụp về phía mặt của nàng. Trường Hy công chúa giật mình kêu lên, nàng không nghĩ tới thái tử thế mà ác như vậy, thấy tình thế không ổn, liền muốn lấy tính mạng của nàng, lần này là thật sợ, một khi chết rồi, đến tiếp sau thủ đoạn toàn cũng không dùng tới, cũng vô pháp đem hắn kéo xuống ngựa, làm đục nước, đặt tới mục đích của chính mình. Sinh tử trước mặt, bộc phát ra trước nay chưa có tiềm lực, chịu đựng trọng thương thân thể, đầu hướng về bên cạnh rời đi. 54. Chương 55, Hoàng hậu Giá Lâm. Một đạo huyết tiễn, theo Trường Hy công chúa trong miệng vút ra, bước ngoặt nguy hiểm, tiềm lực bạo phát, đầu tuy nhiên tránh thoát một kiếp, tránh khỏi bị đập nát hạ chẳng, nhưng vai phải của nàng lại chịu một trường, tại nàng trọng thương phía trên lần nữa bổ một đao, giống như là như diều đứt dây, còn có một hơi treo. Lúc này người tới cũng đổi tới, không phải một người, mà là một đám, lấy đại hoàng tử cầm đầu, cơ hồ tất cả hoàng tử đều tới, tại cửa điện nơi này dừng lại. Nhìn cũng không nhìn sắp không được Trường Hy công chúa, đại hoàng tử tiến lên, mỉm cười, huynh đệ chúng ta rất lâu không có gặp, liền liên thủ mà đến, uống chén trà, tâm sự, thế dân ngươi cái kia sẽ không để tâm chứ? Đây là nàng chuẩn bị hậu thủ, xuất phủ trước đó, liền nhường thị nữ truyền tin cho bọn hắn, mời bọn họ đi tới nhìn một chút cho vui, chỉ có bốn chữ vặn ngã thái tử. Trầm ngâm một chút, suy tính được mất, lại cùng thủ hạ đoàn cố vấn thương lượng qua về sau, liền có tình cảnh này. Ly Đông cung gần, tận lực khống chế tốc độ, chờ Ly Đông cung sang người, cũng không có làm cái này chim đầu đàn, bọn người đến không sai biệt lắm, mới tăng thêm tốc độ. Đại gia mục đích giống nhau, muốn nhìn một chút Trường Hy công chúa như thế nào vặn ngã thái tử. Nếu như hắn thật rơi đài, thu hoạch lớn nhất chính là bọn hắn. Không cần tốn nhiều sức, liền có thể đã được như nguyện. Không ai có thể cự tuyệt, chỗ nỗ lực bất quá là một chút tức lực. Lại sâu một chút. Bọn họ theo xuất sinh bắt đầu, liền đứng ở mặt đối lập, đã định trước chỉ có một mới có thể cười đến cuối cùng. Thái tử cười, dường như Trường Hy chuyện của công chúa, tựa như là chưa từng xảy ra một dạng, tâm lý cũng rất lạnh, hắn đoán được nàng sẽ an bài hậu thủ, không nghĩ tới lại đem những hoàng tử này gọi tới, tuy nhiên không biết nàng lấy gì thủ đoạn làm được, nhưng lúc này đến xem, sự tình sẽ không như thế đơn giản, nhất định còn có nó lá bài tẩy của nó. Đối bọn hắn ý đồ đến, nhất thanh nhị sở. Tâm lý lại giận, không có hiển lộ ra một chút, đại ca nói gì vậy? Huynh đệ chúng ta gặp nhau, cô làm thế nào có thể để ý? Chuyện biến đổi, lạnh lùng túc sát. Chỉ Trường Hy công chúa, nàng vừa mới ám sát cô, bị câu người đả thương, các ngươi ngăn cản cô độc thủ, sẽ không phải là cùng một bọn a? Không thể nào. Trường Hy cô êm đẹp, vì sao muốn ám sát ngươi? Việc này chúng ta một chút không rõ ràng, nếu như biết, nhất định sẽ không để cho nàng làm như thế. Cô hiện tại muốn giết nàng, các ngươi muốn ngăn cản? Đại hoàng tử lắc đầu, cái khác hoàng tử cũng là như thế, đương nhiên sẽ không. Coi như muốn giết, cũng phải đem sự tình biết rõ ràng. Phụ hoàng hỏi lúc thức dậy, cũng tốt bằng giao, ngươi nói đúng không? Thái tử hít mắt, cùng bọn hắn đối mặt, trong lúc vô hình giao phong. Bọn họ không có trước khi đến, giết cũng liền giết, nhưng bây giờ ở ngay trước mặt bọn họ, đưa nàng lên đường, tuy nhiên sự tình ra có nguyên nhân, khó tránh khỏi sẽ để cho phụ hoàng suy nghĩ nhiều. Ý kiến của người khác, hắn có thể không quan tâm, nhưng hạ hoàng không được. Bầu không khí giằng co. Một đạo lạnh lùng, trung khí 10 phần âm thanh vang lên, nương nương giá lâm. Theo tiếng kêu nhìn lại, hoàng hậu tại phượng hoàng vệ bảo vệ dưới, từ phía sau đi tới, mặt lạnh lấy, khí chàng cường đại, đều còn chưa mở lời, liền dẫn cho mọi người to lớn áp bách lực. Thái tử tiến lên, cái khác hoàng tử đuổi theo, hành lễ, nhi thần, các hoàng tử nói tên của mình, gặp qua mẫu hậu, nương nương. Hoàng hậu đối với hắn gật gật đầu, nhìn cũng không nhìn những hoàng tử này, đi đến Trường Hy công chúa trước mặt dừng lại, gặp nàng còn chưa chết, bị một hơi treo, trong đôi mắt đẹp hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thái tử đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe xong, hoàng hậu ánh mắt rơi vào các hoàng tử trên thân, mắt phượng híp lại, lời nói ra rất nhẹ, lại mang theo sát ý vô biên, nàng không nên giết. Không có hoàng tử dám cùng nàng đối mặt, ào ào túi lầu xuống. Càng không có người dám chống đối, chỉ ít mặt ngoài là như vậy, hoàng hậu quyền thế rất lớn, tại trên vị trí này ngồi nhiều năm như vậy, dám cùng nàng khiêu chiến người, hài cốt đều đã mắt ấu. Giết. Thanh Nhi rút ra bội kiếm, trên thân kiếm hàn mang lấp lóe, liền muốn đưa nàng lên đường, còn chưa rơi xuống, lại có người tới, lần này tới chính là Ngụy Thượng, hạ hoàng Tâm Phúc, dẫn một đám người. Lao nô gặp qua nương nương. Bệ hạ nhường người tới sao? Ngụy Thượng lên tiếng, lại nói, truyền bệ hạ khẩu dụ, mang lên Trường Hy công chúa, tất cả mọi người lập tức tiến cung. Hạ hoàng đã mở miệng. Hoàng hậu lại nghĩ giết, giờ phút này cũng không có cách, một vật áp một vật, nàng có thể áp chế những hoàng tử này, hạ hoàng cũng có thể áp chế nàng. Phá vỡ nguyên cảnh thế giới về sau, Đông cung phát sinh sự tình, Trương Vinh Hoa cũng không biết, nhưng hắn biết việc này chỉ hoãn không được, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, hướng về tiến đến. Vừa tiến kinh thành, vừa vặn nhìn thấy Trịnh Phú Quý, Mã Bình An cùng Lục Triển Đường, xuất lĩnh lấy nhân mã cùng Trung Nghĩa Hầu ba vị công tử, Lâm Thế Viễn bọn người giằng co. Nhìn thấy hắn xuất hiện, song phương biểu lộ không đồng nhất. Trịnh Phú Quý bên này là kinh hỉ, đối diện trong lòng đại loạn, có loại trời sập cảm giác, Trung Nghĩa Hầu bọn họ đều đã chết sao? Đồ vật phải trang bị hắn đạt được rồi. Đối xử lạnh nhạt nhìn bọn họ liếc một chút. Trương Vinh Hoa hạ lệnh, toàn bộ cầm xuống. Phản kháng giả dựa theo mưu lịch tội tru sát cửu tộc. Không chờ bọn họ mở miệng, tiếp tục hướng về Đông cung tiến đến. Trịnh Phú Quý ở phía sau hô, biểu ca ngươi làm cái gì? Cũng không quay đầu lại, câu nói vừa dứt, chấp hành mệnh lệnh. Mã Bình An cùng Lục Triển Đường liếc nhau, quả quyết làm ra quyết định, xuất lĩnh lấy nhân mã xông giết tới. Trịnh Phú Quý càng là đối với lời nói của hắn nói gì nghe nấy, sơn hà trấn thế quyền thi triển, thẳng đến Trung Nghĩa Hầu bà con trai. Đông cung. Trương Vinh Hoa cuối cùng đuổi trở về, làm hắn đến hậu điện. Vừa vặn nhìn thấy Ngụy Thượng truyền hạ hoàng khẩu dụ, sự xuất hiện của hắn lần nữa đem tầm mắt của mọi người hấp dẫn tới. Bước nhanh đi đến thái tử bên người, phụ ở bên thai của hắn, dùng chỉ có hai người nói thầm vài câu, lại đem lưu âm thạch giao cho hắn. Thái tử gật gật đầu, bàn giao một câu, đừng buông tha một người. Một đám người rời đi, ngồi xe liễn, hướng về hoàng cung tiến đến. Chờ bọn hắn rời đi, tiến vào Tuyên Hòa điện, hỏi, chuyện gì xảy ra? Thanh Nhi đem sự tình nói một lần. Trương Vinh Hoa nhíu mày, mặt lộ vẻ không hiểu, nàng làm sao biết Trung Nghĩa Hầu hành động thất bại rồi? Người khác đâu? Chết. Lại đem yêu cầu sự tình nói một lần. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Trường Hy công chúa chó cùng rất dậu, liều mạng mạo hiểm, muốn đưa thái tử vào chỗ chết. Không nghĩ ra, trong này con lượn lượn nhiều lắm, duy chỉ có chờ thái tử trở về mới có thể biết rõ ràng chuyện đầu đôi. Đến mức Trịnh Phú Quý bên kia, hắn cũng không lo lắng, cầm xuống Thần Hổ Tiêu cục cùng Trung Nghĩa Hầu ba con trai rất nhẹ nhàng. Đợi tại Đông cung chờ tin tức. Rất nhanh, Trịnh Phú Quý bọn người trở về, Lục Triển Đường cũng cùng nhau đến đây, Trung Nghĩa Hầu ba vị công tử cùng Lâm Thế Viễn cha con bị cầm xuống, những người khác giết thì giết, giam giữ giam giữ. Chỉ có bọn họ chàng, nói chuyện cũng rất tùy ý, Mã Bình ngắt hỏi: rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một ngày này xuống tới, làm sao đần độn đu mê? Đầu tháng, cầu giữ gốc nguyện phiếu a, van cầu các ngươi a, nhỏ yếu bất lực nhỏ tác giả. 55. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 56, trà ra manh mối. Gặp hắn nhìn lấy chính mình, Lục Triển Đường mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn ta làm gì? Trương Vinh Hoa nói, yêu cầu đánh cắp đồ vật là lưu âm thạch, ghi chép Trường Hy công chúa trải qua mấy ngày nay, an toán điện hạ chứng cứ phạm tội. Ba đầu người chấn động. Tin tức này quá kinh bạo, nếu như theo trong miệng của người khác nói ra, có lẽ không tin. Nhưng theo trong miệng của hắn nói ra, nhất định là thật. Đồ đâu? Đã giao cho điện hạ. Lục Triển Đường nhíu mày, khóa chặt cùng một chỗ, nói ra tâm lý không hiểu, Trường Hy công chúa là bệ hạ tam tỷ, thân phận tôn quý, nhưng không có quyền thế, Ôn Thần Phò Mã cũng tại 10 năm trước cùng Thương Quốc trận đại chiến kia bên trong tử vong, nàng một giới nữ lưu, lại là như thế nào không chê Trung Nghĩa Hầu, còn có Trinh Liệt phu nhân bọn họ. Lui một bước mà nói, coi như để cho nàng đắc thủ, đem điện hạ kéo xuống ngựa, văn võ bá quan cũng sẽ không phục nàng, càng sẽ không để cho nàng ngồi lên vị trí kia. Còn nữa, rất nhiều hoàng tử cùng bọn hắn thế lực sau lưng, cũng không phải bài trí, chắc chắn tìm kiếm nghị cách ngăn cản, như đoạt thái tử vị trí. Trịnh Phú Quý không nói lời nào coi như xong, mở miệng liền ngự xuất kinh nhân, nữ hoàng. Ẩm. Thường hắn một cái hạt rẻ. Trương Vinh Hoa trừng mắt liếc hắn một cái sau sờ lấy cái hốc, rụt cổ một cái, không còn dám mở miệng, nói tiếp, đây cũng là ta không hiểu địa phương, theo trước đó thủ đoạn đến xem, nàng quyền mưu cao thâm, bình thường người căn bản so ra kém, điểm này sẽ không nghĩ không ra, nếu biết còn dám ra tay, chẳng lẽ nàng còn cất giấu át chủ bài, có thể làm cho nàng ngồi lên vị trí kia. Bầu không khí trầm mặc. Liếc mắt nhìn nhau, sự tình cho tới bây giờ, bọn họ cũng không dám vọng có kết luận. Nửa ngày, Lục Triển Đường nhún nhún vai, ra vẻ nhẹ nhõm, nói như vậy, lần này nhân phẩm ta bạo phát, không có ý ở giữa lập xuống đại công. Trịnh Phú Quý không phục, người là biểu ca ta gãi, Lưu Âm Thạch cũng là biểu ca ta đoạt đến, vụ án cũng là biểu ca ta phá, công đầu là biểu ca ta. Biết Lục Triển Đường đang nói đùa, nghe hắn kiểu nói này, bao che cho con che chở Trương Vinh Hoa, đều bị chọc phát cười. Bớt tranh cãi. Nhìn qua hoàng cung phương hướng, Trương Vinh Hoa lại nói, sự tình đến một bước này, trên cơ bản đã định tính, Trường Hy công chúa hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp xuống giao phong, không phải chúng ta có thể tham dự, bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Ngự thư phòng. Hạ Hoàng ngồi tại trên ghế rồng, không giận tự uy, to lớn nhân hoàng uy áp, theo trên người hắn phát ra, chỉ bằng vào khí thế liền chèn ép mọi người không thở được, một đôi mắt nhìn thấu tuế nguyệt tăng thương, phảng phất tại trước mặt của nó, không có cái gì có thể ẩn trốn. Hoàng hậu ngồi ở bên trái cái thứ nhất trên ghế, ngoại trừ nàng, Tô Thu Đường cũng tại, ngồi tại nàng bên cạnh, một đôi mắt đẹp chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Thái tử, đại hoàng tử bọn người đứng ở đại sảnh, sắc mặt nghiêm túc, nói năng thận trọng. Trên mặt đất, Trường Hy công chúa còn có một hơi treo, theo Đông cung đến bây giờ, bị thương nặng như vậy, không có xử lý, cũng không có phục dụng liệu thương đang dược, thế mà chống đỡ đến bây giờ, cũng là kỳ tích. Túc sát, ngưng trọng bầu không khí tràn ngập. Hạ hoàng đem nét mặt của bọn hắn thu sạch tại trong mắt, mà không thay đổi nói ra, chuyện gì xảy ra? Thái tử ra khỏi hàng, tiến lên một bước, đem nàng ám sát chính mình một màn nói ra, lại đem Lưu Âm Thạch lấy ra, ngụy thượng đi xuống, tiếp nhận Lưu Âm Thạch, trở lại hạ hoàng sau lưng, lấy ánh mắt hỏi thăm, phải chăng hiện tại mở ra? Gặp hạ hoàng không hề bị lay động, hắn biết phải làm sao, đưa vào một chút chân nguyên tiến vào Lưu Âm Thạch bên trong, hình ảnh hiện lộ ra, đem nàng cùng chúng nghĩa hầu đối thoại, hiện ra ở trước mặt mọi người. Càng nghe càng giật mình, có hoàng tử khỏe mắt quét nhìn, lén lén nhìn một cái Trường Hy công chúa, bị nàng thủ đoạn tàn nhẫn kinh đến, thập hoàng tử, cung thân vương, man quốc sứ giả, nô lập chí, trinh liệt phu nhân các loại, đều cùng nàng có quan hệ, không phải nàng người, cũng là bị nàng tính kế, bao quát lục hoàng tử, cũng là nàng đẩy ra hình nhân thế mạng, đỡ được thai bay vạ gió. Nguyên bản quyền thế ngập trời, mẫu phi nhà mẹ đẻ vẫn là trăm năm thế gia, trong triều đình còn có không ít kẻ ủng hộ, lại thành con cờ của nàng, tính cả vừa lôi kéo tới cung thân vương, cũng bị cùng nhau diệt trừ, phần này thủ đoạn thật là đáng sợ. Lòng sinh cảnh giác, âm thầm cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không thể xem thường trong hoàng thất bất kỳ người nào, bao quát nữ nhân. Liền xem như không có có quyền thế công chúa cũng không thể khinh thường, nàng cũng là ví dụ tốt nhất. Hình ảnh phát ra hoàn tất. Ngụy thượng đem Lưu Âm Thạch đặt ở hạ hoàng trước mặt, tại bên cạnh đứng vững. Mọi người len lén nhìn chăm chú lên hắn, muốn xem ra phụ hoàng trong lòng nghĩ pháp, kết quả để bọn hắn thất vọng, hạ hoàng sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa. Đem nàng cứu tỉnh. Ngụy thượng đi tới, tại trong cơ thể của nàng đưa vào một đạo chân nguyên, đè xuống thương thế của nàng, đem nàng cứu tỉnh. Nhìn lấy một màn trước mắt, biết mình tại ngự thư phòng. Trường Hy công chúa dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, cố nén suy yếu, chật vật nói ra, đều biết không? Không ai trả lời nàng. Nàng cũng không có trông cậy vào có người trả lời, nói tiếp, ta không hối hận. Hạ hoàng mở miệng, Tuyết Yên sự tình, cũng là ngươi làm sao? Trường Hy công chúa lắc đầu, không phải. Thái phó là đại hạ hoàng triều Định Hải thần châm, đừng nói ta điểm ấy quyền thế, coi như lại lớn, cũng không dám trêu chọc, đầu còn không có xấu đến loại trình độ kia. Đem sự tình như thật nói một lần. Nàng không dám bảo lưu, cho tới bây giờ đã không có lật bản cấp độ, vô luận nói cùng không nói đều là chết, nói ra thiếu thụ một số tội, chết cũng có thể diễn điểm, kỹ càng đem quá trình nói ra. Thập hoàng tử sự tình, là nàng phái người làm, cung thân vương, bao quát giả chuyển thánh chỉ, cũng là nàng làm, khiến người ta dịch dung thành lục hoàng tử bộ dáng, mượn tay của hắn diệt trừ thái tử, phong giật thái tử cùng phượng hòa công chúa, trước khi đến đã chết, nàng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, trinh liệt phu nhân từ trung nghĩa hầu ra mặt không chế, dùng một chút thủ đoạn hèn hạ, mới đưa nàng cầm xuống. Về phần hắn thừa dịp tiểu lực khi dễ nàng, cũng là nàng trong bóng tối động tay chân, tại trong rượu hạ độc, nhường trung nghĩa hầu trúng chiêu, nô lập chí là nàng tự mình xuất thủ, quá trình cùng trung nghĩa hầu có điểm giống. Đến mức bằng minh, Lâm Thế Viễn bọn người đều là một số vô danh tiểu tốt, dù là cái trước là thanh long sứ, cũng chỉ là quân cờ, một chút cho một chút ngon ngọt, liền cam tâm tình nguyện bị điều động, thiên âm môn cũng trong bóng tối đầu nhập vào nàng. Nghe xong cả chuyện, mọi người nhìn qua ánh mắt của nàng cũng thay đổi, thế này sao lại là một cái chuẩn mực đạo đức nhân gia có thể làm ra sự tình, chỉ bằng vào quân nhu, liền xem như triều đình một số lao hồ ly, cũng muốn cam bái hạ phong. Trải qua chuyện này, bọn họ đối quân nhu khát vọng, vượt qua hết thảy. Còn có cái gì muốn nói? Trường Hy công chúa xoay thân thể lại, chỉ thái tử, hắn là thân nữ nhi. Vâng. Chúng đầu người chấn động, không có so tin tức này càng mãnh liệt hơn, mọi ánh mắt rơi ở trên người hắn, thái tử thần sắc chấn định, không chút hoang mang, cũng không có bởi vì một câu nói của nàng tự loạn trợ cước, hỏi ngược lại, cô không biết nơi nào đắc tội ngươi, lại nhiều lần xuất thủ, muốn đưa cô vào chỗ chết, đến trình độ này, còn muốn trả đũa, có ý nghĩa? Ta có chứng cứ. 56. Chương 57, nhật ký. Các vị hoàng tử ánh mắt sáng lên, giống như là nghe thấy trên đời tuyệt vời nhất thanh âm, trong nội tâm tràn đầy kích động, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, tâm tình không có bất kỳ biến hóa nào, âm thầm cầu nguyện, nhất định muốn ra sức, đem thái tử vào ngã. Trường Hy công chúa mặt lộ vẻ đắc ý, không kiêng nể gì cả, cho tới bây giờ đã không có đồ vật để cho nàng sợ hãi, muốn cái gì nói cái nấy, biết ta vì sao muốn tính kế ngươi. Thái tử vẫn chấn định như cũ, cũng không có bởi vì nàng một phen rối loạn tức lòng, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười, giống như là nghe thấy trên đời buồn cười lớn nhất, chỉ cổ của mình, đây là hầu kết, chứng minh tốt nhất. Ngươi lấy thân nữ nhi lừa gạt bệ hạ nhiều năm, không có một chút thủ đoạn, sớm đã bị vạch trần, chỉ là hầu kết, lại có thể chứng minh cái gì? Không đợi hắn mở miệng, nói lần nữa, liên ngươi đều có thể tại trên vị trí này ngồi 3 năm, bản cung là trưởng công chúa, bệ hạ tam tỷ, vì sao không được? Chỉ cần đưa ngươi kéo xuống ngựa, tái thiết tính để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, đem cục diện bừa bãi, cơ hội chẳng phải xuất hiện sao? Tại cái này thời gian bên trong, nếu như bệ hạ muốn lập thái tử, lập người nào diệt trừ người nào, chờ lông cánh đầy đủ, lôi kéo đủ nhiều đại thần, còn có phần ngoài thế lực, triệt để trưởng không thế cục thời điểm, tái tranh thủ trong cung lão tổ tương trợ, tới lúc đó, đại hạ chính là ta vật trong bàn tay. Ba. Ngụy Thượng vọt tới trước mặt của nàng, hai cái tát, thô bạo đem nàng tát lăn trên mặt đất trên, quát lạnh một tiếng, làm cản. Trường Hy công chúa tóc thai bù xù, giống như điên, thân trên khắp nơi đều là vết máu, không sợ chút nào, sai không phải ta, là Hạ Thế Dân. Nếu là hắn không ra cái này tiền lệ, bản cung làm thế nào có thể lòng sinh dạ tâm. Trong đại điện tuyệt đối an tĩnh, một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Hạ hoàng không vui không buồn thanh âm vang lên lần nữa, đồ vật ở đâu? Tại ta thư phòng, treo trên vách tường một bức bách điều đồ, đằng sau có cái áng cát, đồ vật liền tại bên trong. Đi lấy. Ngụy Thượng sai người đi lấy. Bầu không khí trong nháy mắt biến quỷ dị, túc sát nghiêm trọng, trong lúc vô hình giống như là có một cỗ hùng hậu sát khí bao phủ tại mọi người trên không. Từng người mang ý xấu riêng, mỗi người đều tại tính kế, nếu như thái tử rơi đài, như thế nào đem lợi ích tối đại hóa. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, một tên nhân hoàng vệ người từ cửa sau tiến đến, đem một bản ba tấc dày nhật ký giao cho Ngụy Thượng, nhưng sau lui xuống, cầm lấy đồ vật đi đến ngự án nơi này, đưa nó đặt ở hạ hoàng trước mặt. Theo hắn mở ra nhật ký, trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, thành bại ở đây một lần hành động. Thái tử cùng hoàng hậu không để lại dấu vết lẫn nhau, trong im lặng hoàn thành giao lưu, lập tức thu hồi nhãn thần, mặc nó như thế nào nhảy nhót, ta tử bất động như núi. Nhật ký phía trên ghi lại một số việc vặt, theo thái tử xuất sinh bắt đầu ghi chép, tờ thứ nhất là hoàng hậu sinh nở, thay nàng đỡ đẻ cung nữ bọn người, trước sau sau ngoài ý muốn chết đi, hoặc là thần bí biến mất, cha không thể tra. Lập tức là thái tử những năm gần đây trên sinh hoạt mặt việc vặt, bao quát hắn thường ngày ngủ nghỉ, vô cùng kỹ càng. Bên trong có hai đầu trọng yếu nhất manh mối, đầu thứ nhất, cho tới bây giờ đều là đơn độc tắm rửa, không có cùng hoàng tử cùng một chỗ tắm rửa, bao quát người thân nhất thập hoàng tử. Ấu niên thời điểm, có một lần, thập hoàng tử từng đưa ra cùng hắn cùng một chỗ tắm rửa, bị hắn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, nhưng thập hoàng tử cũng không cam lòng, lén lút tiến vào cung điện, còn không có tới gần liền bị cung nữ phát hiện, đem hắn nghiêm khắc cở mắng một trận. Đầu thứ hai, bên cạnh hắn không có thái giám, cho tới nay đều là cung nữ, nếu như không phải tâm lý có quỷ, sợ hãi thân thanh bạch của mình, bị thái giám ánh mắt điểm ô, vì sao không cần thái giám? Tại chỗ những hoàng tử này, cái nào lúc nhỏ không có bị thái giám hầu hạ qua, có còn tại thái giám trên thân đi tiểu. Còn lại sự tính khác, cùng hai điểm này so ra, dâu dịa. Một lần xem hết. Hạ hoàng nhìn qua thái tử, nhường Ngụy Thượng đem đồ vật đưa qua, cầm lấy quyển nhật ký này, thái tử tâm lý hiếu kỳ, bên trong đến tuột cùng ghi lại cái gì, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, đem nhật ký mở ra, nhìn qua nội dung phía trên, tâm lý kịch liệt chấn động, nhưng thần sắc vẫn như cũ như thường, từ đầu đến cuối không có biến hóa một chút. Lúc này không thể loạn, một khi có một chút khả nghi địa phương, đem vạn kiếp bất phục, bao quát hoàng hậu, Tô Thu Đường bọn người, cùng hắn có quan hệ người, đều phải chết. Hạ hoàng híp mắt, nhìn chăm chú lên trên mặt hắn biểu tình biến hóa, gặp hắn chấn định tự nhiên, không chút hoang mang, ung dung không vội nhìn lấy, thâm thúy, cơ trí trong ánh mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Một lần xem hết, thái tử đem đồ vật còn cho Ngụy Thượng, hắn biết phụ hoàng dụ ý, cung kính nói, nhi thần hết thệ quyền bằng phụ hoàng làm chủ, dẫn hắn đi xuống nghiệp thân. Chập. Hoàng hậu đứng lên. Trường Hy công chúa sắc mặt phách lối, khoe miệng nít lên, mang theo niềm ai, hiện tại biết sợ sao? Lúc trước ngươi to gan lớn mật, lừa gạt bệ hạ, báo cáo sai là hoàng tử thời điểm, cái kia phần đắc ý sức mạnh đi đâu rồi? Một kẻ hấp hối sắp chết, liền nhường hoàng hậu liếc mắt một cái tư cách đều không có. Không nhìn thẳng. Bệ hạ, thế dân có bệnh thích sạch sẽ, nghiệm thân có thể, đừng để thái giám đến, nhường cung nữ nghiệm thân. Còn nữa, hắn là thái tử, thân phận, mặt mũi bày ở chỗ này, bởi vì một số tin đồn, hoặc là một bản vô dụng nhật ký, hôm nay nghiệm thân một lần, ngày mai nghiệm thân một lần, còn có gì uy nghiêm có thể giảng? Chuẩn. Ngụy Thượng tiến lên một bước, dùng tay làm dấu mời, điện hạ mời. Theo lấy bọn hắn rời đi. Hoàng hậu lần nữa ngồi xuống, bưng chén trà, không vội mà uống, nắp trà áp lấy nước trà, nhộn nhạo từng vòng gợn sóng, 10 cái ngón tay ngọc nhỏ dài, hoàn mỹ đều đều, đối yêu ngón tay người mà nói, là thượng thiên đẹp nhất lễ vật. Các hoàng tử cũng đang đợi, vô cùng dày vò, hận không thể xông đi vào tự mình kiểm tra, nếu như thái tử thật là thân nữ nhi, hoàng hậu cái này nhất hệ đem bị triệt để diệt trừ, thái tử chi vị cũng đem để trống, đến lúc đó chắc chắn long tranh hổ đấu, sớm lưu đồ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Trường Hy công chúa một bộ nắm vững thắng lợi bộ dáng, tựa hồ ăn chắc thái tử là thân nữ nhi, muốn xem lấy hoàng hậu bị cầm xuống, thái tử bị phế sạch. Nàng tuy nhiên thất bại, lại cũng thành công. Nưu đồ nhiều năm như vậy, tuy nói vì người khác làm áo cưới, chí ít tranh qua, chết cũng không oán không hối. Cực đoan người, cực đoan ý nghĩ. Rất nhanh, Ngụy Thượng từ bên trong đi ra, thái tử cũng trở về, tại trong đại điện dừng lại, hai người trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tất cả những thứ này đã nói rõ kết quả, hắn không phải thân nữ nhi, đường đường chính chính thân nam nhi, đàn ông. Như hắn là thân nữ nhi, giờ phút này đã bị cầm xuống, mà không là xuất hiện ở đây. Tại hạ hoàng bên người dừng lại, Ngụy Thượng ở bên thai nhỏ giọng nói thầm vài câu. Việc này đến đây là kết thúc, nàng giao cho ngươi. Từ trên long ỷ đứng lên, tại Ngụy Thượng nâng đỡ rời đi. Trường Hy công chúa không dám tin, cái này nhất định là giả, cung nữ bị thái tử thu mua, điên cuồng hướng về hạ hoàng phóng đi, bệ hạ. Bọn họ hợp lại lừa gạt ngài, tuyệt đối không nên tin tưởng. 57. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 58, khám nhà diệt tộc. Tô Thu Đường từ trên ghế đứng lên, dưới chân một chút, liền đến phía sau của nàng, thô bạo một chảo, nắm lấy tóc của nàng, bỗng nhiên đập xuống đất. Ầm. Mặt đất chấn động, đắt đỏ kim văn gạch vỡ tan, giống như là mạng nhện một dạng, lan tràn hơn một trượng. Không cho nàng cơ hội mở miệng, tàn nhẫn dẫm tại trên mặt của nàng. Tại cái này cố cự lực dưới, Trường Hy công chúa không thể kiên trì được nữa, hai mắt vừa nhắm, ngất đi. Đối xử lạnh nhạt nhìn qua đại hoàng tử bọn họ. Đón ba người trông lại ánh mắt, các vị hoàng tử thầm nghĩ đáng tiếc, đối hoàng hậu cáo tử, sau đó rời đi. Hồi Ninh Tâm Điện. Đến Ninh Tâm Điện, điện cửa đóng kín, bên ngoài có phượng hoàng vệ người trông coi, không người có thể tới gần. Trong đại điện, không có người mở miệng, lấy ánh mắt giao lưu, thuần thục, an ý, không phải một sớm một chiều chi công có thể làm được, cẩn thận, không cho địch nhân một cơ hội nhỏ nhoi. Một hồi, giao lưu hoàn tất, mỗi người tâm lý nắm chắc. Hoàng hậu mở miệng, trong cung sự tình, ngươi không cần lo lắng. Phất phất tay, Tô Thu Đường lấy ra một phần bảng danh sách, đưa cho thái tử, nàng nói tiếp, mượn cơ hội lần này, đem trên danh sách người diệt trừ. Thái tử mở ra bảng danh sách nhìn thoáng qua, có ít người là hắn trong bóng tối điều tra đến, không nghĩ tới mẫu hậu bên này cũng tra được, còn lại một số, hắn người cũng không có tra được, lại xuất hiện tại trên danh sách, coi như cùng Trường Hy công chúa không có quan hệ, cũng là hoàng tử người, đem bọn hắn diệt trừ, vững chắc địa vị. Coi như làm tàn nhẫn một chút, hạ hoàng cũng sẽ không nói cái gì, ngự thư phòng nghiệm thân bị ủy khuất, dù sao cũng phải bổ sung trở về. Tâm lý kính sợ, mẫu hậu đến tuột cùng cất giấu năm chắc bao nhiêu bài. Bất động thanh sắc đáp ứng. Nhi thần biết phải làm sao. Đi thôi. Thái tử rời đi. Cửa điện đóng lại. Nhìn qua đã hôn mê Trường Hy công chúa, hoàng hậu trong mắt lánh mang lấp lóe, kinh khủng sắc cơ, không thêm vào che giấu, lời nói ra, so Thâm Viên còn đáng sợ hơn, quy củ cũ. Tô Thu Đường gật gật đầu, vỗ vỗ tay, hai người phượng hoàng vệ theo trong bóng tối đi ra, đem nàng kéo đi. Nhường ngươi người sờ một chút Trương Vinh Hoa ngọn nguồn, nếu như có thể, đem hắn lôi kéo tới. Đáng giá. Nếu như chỉ là phổ thông tông sư cảnh tứ trọng, ngươi cảm thấy hắn có thể lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, còn có thể giải quyết trung nghĩa hầu, theo trong tay của bọn hắn đạt được lưu âm thạch. Tô Thu Đường trầm ngâm một chút, bỗng nhiên cười, mặt lộ vẻ trêu tức, giống như là phát hiện chơi vui con mồi một dạng, bị hoặc liếm môi một cái, tốt. Ra hoàng cung. Thái tử dẫn người trở lại đông cung. Tuyên Hòa điện. Trương Vinh Hoa bọn người tại chỗ này chờ đợi đã lâu, trời đều đã đen, hắn vẫn chưa về, chẳng lẽ ra chuyện sao? Lúc này, tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên, giao long vệ đến báo, điện hạ trở về. Mọi người đi ra ngoài đón. Bên trong nói chuyện. Cửa điện đóng lại. Thái tử mặt không biểu tình, nhìn bọn họ liếc một chút, tựa hồ đoán được bọn họ suy nghĩ gì, cho bọn hắn ăn một viên thuốc can thần, sự tình đã kết thúc, Trường Hy công chúa bị cầm xuống. Ánh mắt rơi vào Trương Vinh Hoa trên thân. Lần này ngươi làm không tệ, cô sẽ không keo kiệt, nhưng lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Đem danh sách kia lấy ra, Thanh Nhi đưa tới. Đem người ở phía trên toàn bộ diệt trừ. Trương Vinh Hoa không có đi tiếp, đón thái tử xem kỹ ánh mắt, bình tĩnh nói, cướp đoạt lưu âm thạch quá trình bên trong, thụ một chút thương tổn, để bọn hắn đi thôi. Thực tế hắn đã sớm muốn đi trở về, nếu như không phải việc này chuyện rất quan trọng, trở lại kinh thành lúc cũng đã về nhà. Theo tòa kia viễn cảnh đi ra, liền muốn phải thật tốt lặng lặng, một lần nữa đối đãi Kỷ Tuyết Tiên sự tình, nhưng một mực chỉ hoan đến bây giờ. Còn nữa, khám nhà diệt tộc chất béo rất nặng, hắn cũng biết thái tử đối với hắn coi trọng, mới có thể đem việc này giao cho hắn đi làm, nhường hắn từ đó đến một chút chỗ tốt, nhường con ngựa chạy liền phải nhường con ngựa ăn no. Nhưng hắn khinh thường, nếu như hắn nữa thích tiền tài, lấy thực lực của hắn, đến tiền thật quá đơn giản. Cự tuyệt thái tử hậu quả, đơn giản là tuyết tàng, nếu như hắn thật làm như vậy, cao hứng cũng không kịp, quang minh chính đại vẩy nước mò cá. Ánh mắt đối mặt, thái tử gật gật đầu, nhường Thanh Nhi đem bảng danh sách giao cho Mã Bình An cùng Lục Triển Đường, để bọn hắn dẫn người khám nhà diệt tộc. Các ngươi ra ngoài. Các nàng lui ra, gặp Trịnh Phú Quý cái này thằng nốc còn ngẩn tại nguyên chỗ, một bộ biểu ca không đi, ta cũng không đi bộ dáng, lôi kéo tay của hắn rời đi. Xoát. Mặt trực tiếp đỏ lên, theo rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại có bọn họ. Thái tử chỉ cái ghế, ngồi. Đối Trương Vinh Hoa thật vô cùng coi trọng, gần nhất phát sinh những chuyện này, đã chứng minh năng lực của hắn, nhất là lần này, có thể ở lúc mấu chốt đem lưu âm thạch cướp về, đây cũng không phải là vận khí tốt có thể giải thích, thực lực cũng là không thể thiếu một bộ phận. Kỹ càng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe xong, Trương Vinh Hoa minh bạch, Trường Hy công chúa là thật hung ác. Một vị phụ nhân, kém một chút liền đem thái tử văng ngã, khó trách hắn sẽ tức giận như vậy, thì liền khi còn bé sự tình, cũng bị ghi chép lại, nếu đổi lại là hắn, phải đem nàng nghiền xương thành tro. Hiện tại còn cảm thấy cô làm quá mức. Trương Vinh Hoa lắc đầu, thật thụ thương, đau lòng. Thái tử đem Sương Nhi gọi tới, phân phó hai câu, chờ hắn trở lại, đem một số dược liệu quý giá thả ở trước mặt của hắn, còn có một số linh quả cùng thiên quỳnh ngọc dưỡng. Thả ngươi ba ngày nghỉ, thật tốt dưỡng thương. Chờ ngươi đã đến, lại đi phong thưởng. Mang lên những vật này rời đi. Không có người ngoài tại chỗ, tại Thanh Nhi các nàng trước mặt, thái tử không có ẩn tàng, đau đầu vớt vớt đầu, tuy nhiên mỏi mệt, nhưng ánh mắt rất sáng, càng ngày càng đặc sắc. Ra Tuyên Hòa điện. Chính phủ quý tiến lên đón, muốn truy vấn, nhìn qua chung quanh giao long vệ, lại đem lời nói nuốt xuống. Đến trên đường, cũng nhịn không được nữa, biểu ca ngươi thế nào? Trương Vinh Hoa chỉ lòng của mình. Tâm thụ thương sao? Ừm. Đi. Chúng ta bây giờ liền đi tìm thầy thuốc, nhường hắn thay ngươi liệu thương. Ẩm. Thường hắn một cái hạt rẻ, đón hắn ủy khuất ánh mắt, tức giận nói, đau lòng cũng có thể trị, không đều là thương tổn. Mặc kệ hắn, bị hắn như thế quấy rầy một cái, tâm tình tốt lên rất nhiều, đem trong cung sự tình nói một lần. Chính phủ quý sờ lên cái hốc, đối với hắn mà nói, những chuyện này quá phức tạp đi. Cái kia lục hoàng từ đâu? Hắn nếu là vô tội, làm sao còn không được thả ra? Đem hắn phóng xuất, hạ hoàng mặt mũi để vào đâu? Còn nữa, hắn mẫu phi nhà mẹ đẻ đều bị tiêu diệt, trong triều thế lực cũng bị nổ tận gốc, chết nhiều người như vậy, đem hắn phóng xuất ai có thể ngủ được cảm giác? Đã vặn ngã hoàng tử, vô luận là thái tử vẫn là cái khác hoàng tử, cũng sẽ không cho hắn cơ hội, nhường hắn một lần nữa đứng lên. Thật phức tạp. Ta có loại cảm giác, ra Trường Hy công chúa việc này sợ là một cái bắt đầu, càng đặc sắc còn ở phía sau. Chúng ta làm sao bây giờ? Trương Vinh Hoa cố ý đuổi địch, nhường ngươi bây giờ từ quan, ngươi nguyện ý? 58. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 59, Lục hoàng tử trúng cổ. Chính phủ quý dừng bước lại, sắc mặt nghiêm túc, cầm quyền tư vị giống như là độc dược mở dạng, khiến người ta mê muội, tuy nhiên ta rất muốn làm quan, vẫn là đại quan, quản càng nhiều người, nhưng chỉ cần một câu nói của ngươi, hiện tại liền trở về tứ quan. Trương Vinh Hoa cười, cái này biểu đệ không có phí công đau, ôm bờ vai của hắn, nhẹ nhõm nói ra, yên tâm, còn chưa tới một bước kia. Dọa ta một hồi. Hỏi lại, khám nhà diệt tộc lớn như vậy chất béo, ngươi làm sao không tiếp? Chẳng lẽ còn ngại bạc phòng tay? Ở trước mặt hắn cũng không có dấu giếm, cũng muốn cho hắn học một khóa. Có hai phương diện, đệ nhất khám nhà diệt tộc dễ dàng kéo cừu hận, mặc dù nói chúng ta không sợ, nhưng không cần thiết đi làm người cầm quyền, phải học được dùng người. Thứ hai tuy nhiên không có đi, nhưng thuộc về chúng ta cái kia một phần sẽ không thiếu, chờ Mã Bình An bọn họ làm xong sự tình, sẽ đem bạc đưa tới. Nếu là không đưa đâu? Trương Vinh Hoa trừng mắt liếc hắn một cái này du một đầu, thiên phú toàn bộ điểm đang luyện võ lên, lười nói, hướng về Phú Quý phường bên kia nhà đi đến. Kỳ Lân phường, số 68, thư phòng. Đây đất vừa bụi, Lục hoàng tử mắt đỏ, sắc mặt dữ tợn, lửa giận ngút trời, giống như là phát cuồng dã thú, điên cuồng phát tiết, đem bình hoa, cái bàn, tranh chữ các loại, toàn bộ phá hủy. Trong cung tin tức truyền đến, hắn theo đường dây khác biết, vô duyên vô cớ bị một cái tiện người mưu hại, nhường hắn theo phong quang vô hạn hoàng tử, rơi cho tới bây giờ cấp độ, trên mặt nội thế lực bị diệt trừ, còn bị cầm tù trong phủ, cái này còn chưa tính. Bây giờ chân tướng sự tình để lộ, vốn cho rằng có thể khôi phục tự do, phụ hoàng sẽ đem mẫu phi theo trong lãnh cung phóng xuất, lại cho hắn bổ khuyết, nắm giữ trước kia địa vị, kết quả ngược lại tốt, hắn vẫn bị cấm túc, vẫn là cùng hiện tại một dạng. Hắn hận, càng không cam tâm. Nếu như lửa giận có thể giết người, nhất định đem Trường Hy công chúa chém thành muôn mảnh, coi như nàng đã chết, cũng muốn đem nàng theo trong mộ móc ra, hung hăng lấy roi đánh thi thể. Lại đem thái tử cha tấn đến chết, nhường hắn cũng nếm thử tuyệt vọng tư vị. Ma nữ đứng tại bên cạnh, lặng lặng nhìn, cũng không có ngăn cản, cũng không có thuyết phục, bất kể là ai bày ra chuyện như vậy, cũng không thể thừa nhận được, hắn không có điên rơi đã rất tốt. Gặp hắn dừng lại, mở miệng nói ra, còn có một cái rất tồi tệ sự tình. Còn có so cái này càng hỏng bét sao? Bọn họ rất cẩn thận, chúng ta người thử qua các loại phương pháp, vẫn như cũ không cách nào ra tay. Hô, Lục hoàng tử phun ra một ngụm trọc khí, đè xuống tâm lý lửa giận, trong dự liệu, nếu như bọn họ tốt như vậy tiếp cận, bao quát thái tử ở bên trong, thi thể đều lạnh thấu. Phốc, một thanh màu đen độc huyết, không có dấu hiệu nào theo trong miệng phun ra, thân thể mềm nhũn, té lăn trên đất. Ma nữ biến sắc, bước nhanh xuống tới, đem hắn từ dưới đất đỡ lên, không có sao chứ? Theo bộ dạng đến xem, hết thảy bình thường, không giống chúng độc bộ dáng, thì liền mạch tượng cũng là như thế. Nhưng Lục hoàng tử ánh mắt trống rỗng, phảng phất sinh độc, không có một chút thần thái. Một hồi lâu, hắn mới theo loại trạng thái này bên trong tỉnh táo lại, ma nữ nhận ra trước nay chưa có nghiêm túc, kinh khủng sát khí, ngưng tụ thành thực chất, theo trong cơ thể của nàng bạo phát, cố nén lửa giận, ngươi làm sao lại trúng luân hồi phệ tâm cổ? Luân hồi phệ tâm cổ là Lục hoàng tử ngoại ý muốn lấy được thượng cổ phương, từ nàng phụ trách, tập hợp hết thể lực lượng, bí mật làm ra 3 năm, hao phí đến không hết thiên tài địa bảo, tiền tài càng là vô số, mới tại đoạn thời gian trước làm ra đến. Hiệu quả vô cùng khủng bố, một khi trúng luân hồi phệ tâm cổ, chỉ có chờ chết phần, liền xem như bọn họ cũng không có giải dược. Không nhằm vào nhục thân, nhằm vào linh hồn. Ngay từ đầu, lấy trúng cổ người sinh cơ vì chất dinh dưỡng, tại thể nội thai nghén cổ trùng sẽ có chúng cổ dấu hiệu ngốc trệ, tựa như Lục hoàng tử vừa mới một dạng, đợi đến cổ trùng dựng dục ra đến mới là nó đáng sợ nhất thời điểm, cùng nhau thôn phệ sinh cơ linh hồn, thẳng đến đem chúng cổ người thôn phệ không còn mới sẽ chết. Nếu như nói hắn mới vừa rồi còn có thể nhịn được, giờ phút này triệt để bạo phát, chúng luân hồi phệ tâm cổ, Lục hoàng tử biết mình không có bao lâu thời gian có thể sống, coi như lấy linh dược bảo vật áp chế cũng khó thoát khỏi cái chết, đơn giản là sống bao lâu vấn đề. Ẩm, thông cảm tất cả lửa giận một quyền đập xuống đất, giống như là phát cuồng hung thú mở dạng, một quyền tiếp lấy một quyền, thỏa thích phát tiết. Ma nữ từ dưới đất đứng lên, mang theo kinh khủng sát ý đi ra ngoài. Một hồi, nàng lần nữa trở về, đem một lão giả ném xuống đất, hắn gọi đan lão, là một vị cao thâm thầy thuốc, ngoại trừ y thuật cao siêu bên ngoài, còn am hiểu luyện đan, Lục hoàng tử tuyệt đối tâm phúc, luân hồi phệ tâm cổ cũng là hắn luyện chế ra tới. Tức giận xuống tới, nắm lấy vạt áo của hắn, nhấc lên khỏi mặt đất đến, quát hỏi, người nào sai xử ngươi? Đan lão chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, gặp hắn sắc mặt dữ tợn, nổi gân xanh, đống như cười, không có dấu hiệu nào phun ra một thanh đàm trên mặt của hắn, chán ghét nói, người như ngươi cặn bã, liền nên xuống U Minh địa ngục. Lục hoàng tử lao trên mặt đàm, lý trí không để cho hắn lập tức động thủ, tại nổi giận bên trong giết hắn, đem hắn ném xuống đất, cậy mở miệng của hắn, lại đem hắn lăng trì. Ma nữ gật gật đầu, dẫn theo hắn ra ngoài, lần này thời gian tương đối dài, nửa ngày mới trở về. Ngươi cần phải may mắn, luyện chế luân hồi phệ tâm cổ quá trình, phòng giữ lực lượng rất mạnh, bao quát luyện chế thành công về sau, cũng đem bọn hắn khống chế, bất hòa ngoại giới tiếp xúc, không phải vậy cũng không phải là loại tình huống này, chúng ta đều đã chết. Nói điểm chính, hắn là thái tử người, bí mật xếp vào tại trong phủ nhiều năm, vốn định chờ lúc cần thiết động thủ, không nghĩ tới luyện chế luân hồi phệ tâm cổ cùng ngoại giới phong tỏa, không cách nào lan truyền tin tức, nhìn thấy cổ đã thành, sợ hai ngươi đưa nó hạ tại thái tử trên thân, liền len lén đối ngươi hạ cổ. Giang giác. Lục hoàng tử thô bạo nắm lấy gỗ thật hình trụ, cứ thế mà đem lấy xuống một khối lớn, liên tiếp đả kích, giờ khắc này, hắn triệt để bị ép điên, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Về đến phủ, đồ ăn chuẩn bị xong, tựa hồ đang chờ bọn hắn. Đại sảnh, người một nhà vây quanh cái bàn mà ngồi, tám đồ ăn một chén canh, còn có linh quả, thiên quỳnh ngọc dưỡng. Uống một ngụm thiên quỳnh ngọc dưỡng, ăn thêm một viên tiếp theo nho đen, Trương Cần cảm thán, trước kia tiếp xúc không đến ngự phẩm, theo ngươi thân phận địa vị đề cao, thường thường ăn một lần, cha đây là dính phúc của ngươi. Trương Vinh Hoa cười cười, cầm lấy bầu rượu giúp hắn đổ đầy. Sự tình kết thúc rồi hả? Ngươi không phải đoán được sao? Nam Thành bên này, hôm qua làm đến sôi sùng sục lên, hiện tại bọn hắn trở về, đại biểu sự tình đã giải quyết. Không có sao chứ? Ừm. Trương Cần gật gật đầu, vui mừng cười một tiếng, thu hoạch cái gì đều là không quan trọng, nhất định muốn chú ý an toàn, có mệnh mới có thể nắm giữ hết thảy. Thiên Bình Ngọc Nhưỡng cũng không có ngăn chặn Trịnh Phú Quý miệng, nửa ngày biệt xuất một câu, cô phụ, biểu ca nói lòng hắn thụ thương. Trương Vinh Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, sẽ không nói chuyện cũng không cần nói. Cầu phiếu A. Các vị đại ca trong tay có người phiếu, phiếu đề cử, giúp đỡ sông một lần số liệu A, van cầu các người á. 59. Chương 60, lời nói trong đêm. Cơm nước xong xuôi. Trương Cần mang theo Trịnh Phú Quý rời đi, chỉ còn lại có bọn họ, trên mặt bản trưng bày lính quả, hắn theo Đông Cung mang về. Trịnh Nhu đem một cái trái táo gọt xong đưa tới, ôn nhu mà hỏi, có tâm sự. Cắn một cái táo, Trương Minh Hoa lắc đầu, không có. Tại mẹ trước mặt còn có cái gì khó mà nói. Chớ nóng vội phủ nhận, ngươi là mẹ sinh, dạng gì tính cách, so chính ngươi còn hiểu hơn, lúc nhỏ ngươi cứ như vậy, có tâm sự thời điểm, ưa thích một người ngẩn người, hoặc là liền giống như bây giờ, tâm tình viết lên mặt. Ngươi lại một bộ này, lấy lời nói lừa ta, lại không là tiểu hải tử, ăn nhiều như vậy thua thiệt, tổng nhớ lâu một chút đi. Nhưng mẹ đoán xem, nhìn đoán có đúng hay không. Trương Vinh Hoa yên lặng ăn táo. Trịnh Nhu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười, coi trọng nhà kia cô nương sao? Vì cái gì nói như vậy? Ngươi bây giờ là giao long vệ giả quý, chờ thái tử phong thưởng sau đó, sẽ còn tiến thêm một bước, quan chàng chuyện phía trên dẫn đầu bài trừ, tiếp theo là sinh hoạt phía trên, điểm ấy ngươi cũng không kém, đoạn thời gian trước lập hạ công lao, ban thưởng tiền tài, cân nhắc đến ngươi cũng lớn, ở bên ngoài xã giao nhiều, nếu như gặp gỡ ưa thích cô nương, những thứ này đều phải tốn tiền, liền không có thay ngươi bảo quản, lần nữa bài trừ. Tu luyện chuyện phía trên, càng không cần phải nói, liền phú quý đều bị ngươi áp gắt gao, công pháp, võ kỹ, không có gì có thể làm có ngươi, ngươi cũng sẽ không vì này phát sầu, tính được, chỉ còn lại có cảm tình phương diện. Dừng một chút, Trịnh Nhu lại nói, nhà chúng ta tuy nhiên không phải nhà quyền quý, nhưng gia thế cũng không tệ, phóng nhãn to lớn kinh thành, cũng có thể tính toán trung đẳng, những năm gần đây tích lũy xuống tài sản cũng được, có thể để ngươi đau đầu, nữ hải kia gia thế cần phải rất tốt. Trương Vinh Hoa cười khổ, hắn có chút đồng tình cha, khó trách những năm gần đây bị ăn gắt gao, mẹ bình thường tuy nhiên không hỏi qua đại sự, quản lý trong phủ những thứ này lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng quy rất cao, nhìn sự tình cũng xa xôi. Nếu như Kỷ Tuyết Yên không có cùng thái tử đính hôn, coi như nàng là thái phó hòn ngọc quý trên tay, lại có thể như thế nào? Tuy đẹp nữ tử, không đều phải lập gia đình sinh con. Ngoại trừ thân phận cái này một khối kém chút, cái khác phương diện, hắn cũng không kém, chỉ cần chịu nỗ lực, liền không có làm không được sự tình. Tục nữ nói, chay sắt, gậy sắt đều có thể mài thành châm, hắn so với sắt sử mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, chẳng lẽ còn sợ không hàng phục được nàng? Vấn đề là, nàng đã cùng thái tử định ra hôn ước, định phong quyền thế liên hợp, mặc kệ bọn hắn bản thân có nguyện ý hay không, đều muốn vô điều kiện đi làm, cái này khiến hắn như thế nào ra tay? Chẳng lẽ lại thật muốn hoành đao đoái, trình diễn một trận toàn vũ hành? Nói sang chuyện khác, cho cha 2000 lượng, đều bị ngươi lấy được sao? Trịnh Nhu cười gật gật đầu, lần này hắn giấu tương đối sâu, nhưng vẫn là bị ta tìm được. Trương Vinh Hoa im lặng, yên lặng đau lòng cha 3 giây, trung niên nam nhân bi ai, liền một chút tiền riêng đều giấu không được. Từ trên ghế đứng lên, Trịnh nhẹ nhàng nói, ái tình là cả đời sự tình, mẹ cũng vô pháp quyền ngươi, vạn nhất tương lai ngươi qua không tốt, ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ quấy mẹ. Ngươi cũng không nên miễn cưỡng chính mình, theo lòng của mình đi, nếu quả như thật hữu duyên, là ngươi vẫn là ngươi, không phải ngươi, mạnh cầu không được. Trương Vinh Hoa cũng đứng lên, đem nàng ôm vào trong ngực, lập tức liền tách ra, cười nói, nhớ kỹ, thời gian không còn sớm, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Đợi nàng rời đi, tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều, xoắn xuýt quét sạch sành sanh, không suy nghĩ thêm nữa Kỷ Tuyết Yên sự tình, đi một bước là một bước, tới khi nào nói cái gì lời nói. Đứng ở trong viện, tâm linh trước nay chưa có khương minh, bàn tay thành quyền, diễn luyện sơn hà chấn thế quyền, không có sử dụng huyền hoàng chân nguyên, chỉ bằng đối quyền pháp càng ngộ, một quyền một thước, lại mang theo sơn hà chân ý, đại khí bằng bạc. Theo tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, trung quanh thiên địa linh khí bị dẫn dắt tới, ngưng tụ ra một bức mênh mông sơn hà dị tượng. Tại thời khắc này, nước chảy thành sông đột phá đến thiên nhân cảnh cửu trọng, môn quyền pháp này cũng chính thức viên mãn, tu luyện tới kỹ cận hồ đạo cảnh giới. Mắt thấy là phải hướng đông. Trương Vinh Hoa thu công mà đứng, cũng không có vào nhà nghỉ ngơi, nhìn qua cửa phương hướng, tính toán thời gian, bọn họ cần phải muốn tới. Tung tung. Tiếng đập cửa vang lên, đang đến gần lúc sáng sớm, vô cùng đáng chú ý. Nghe thấy động tĩnh, hắn cười, tiến vào đại sảnh. Một hồi, quản gia mang theo Mã Bình An cùng Lục Triển Đường đi đến, sau đó rời đi. Trương Vinh Hoa chỉ cái ghế, cười nói, ngồi. Đem linh quả đẩy tới, ra hiệu bọn họ đừng khách khí. Hai người cũng không có coi trọng, tiện tay cầm cái linh quả bắt đầu ăn. Mã Bình An cảm thán, điện hạ đối ngươi là thật tốt, thường thường ban thưởng một nhóm linh vật. Nói tựa như ngươi dường như không có. Phú quý đâu? Trong phòng tu luyện. Gia hỏa này thiên phú mạnh còn chưa tính, thế mà còn liều mạng như vậy, chúng ta cũng không thể rơi xuống, không phải vậy lần sau so tài nữa, liền bị hắn một phương diện nghiền ép. Trương Vinh Hoa cầm lấy ấm trà đổ bà chén trà, đưa tới hai chén, bưng một ly uống một ngụm, làm sao đến bây giờ? Hừ, có ít người không biết điều, sắp chết đến nơi còn muốn phản kháng, liền chậm trễ một chút thời gian. Chết nhiều người như vậy, lại thêm khắc phục hậu quả, xong việc lại về Đông Cung bẩm báo điện hạ, liền kéo tới này lại. Lấy ra hai phần ngân phiếu, thả ở trước mặt của hắn. 1/2 vạn lượng, 1/5 ngàn lượng. Còn nhiều Trương Vinh Hoa, thiếu chính là Trịnh Phú Quý. Lại lấy ra một cái quạt xếp, hiện lên màu vàng, tản ra linh bảo khí tức, còn không có triển khai, liền truyền ra to lớn uy áp, một khi triển khai, lực sát thương kinh người. Đây là theo Trường Hy phủ công chúa trên tìm ra tới linh bảo, Bách Điểu Triều Phượng Phiến, uy lực kinh người, thật phù hợp khí chất của ngươi, điện hạ cũng đồng ý, đưa nó tặng cho ngươi. Đưa nó cầm trong tay, nặng chừng 5 cân, chất liệu đặc thù, giống như là cành kim thạch cùng phượng hoàng mục luyện chế mà thành, đưa nó triển khai, mặt quạt trên vẽ lấy bách điểu triều hoàng, quần điểu vây quanh một cái kim phượng hoàng nhảy múa, bối cảnh là bầu trời. Thử vung vẩy một chút, Trương Vinh Hoa hài lòng gật đầu, đưa nó thu lại, cười nói, cảm ơn. Chúng ta còn cần khách khí như vậy. Chỉ lục triển đường. Lão Lục lên trước, điện hạ cùng chân long điện bên kia bắt chuyện qua, bệ hạ cũng biết, bây giờ hắn đã là tử long sứ, bất quá lại là yếu nhất, thực lực không xứng đôi. Giống hắn dạng này, chân long điện bên trong có không ít. Lục triển đường cười nói, Dính Vinh Hoa phúc. Người thì sao? Mã Bình An nét miệng cười một tiếng, Đông Cung Nhung vệ nha tướng, tổng lĩnh giao long vệ cùng thái tử cận vệ, chức vị chính vị trí lưu lại cho ngươi. Chờ các ngươi đang trực, điện hạ liền sẽ tuyên bố, phú quý cần phải giống như ta. Lui tới không hướng phi lễ vậy. Bọn họ đem khám nhà diệt tộc chất béo đưa tới, Trương Vinh Hoa không thể một chút biểu thị cũng không có, ngày mai ta trong nhà thiết tiến, mang lên gia quyến của các ngươi, cùng nhau tới họp gặp. 60. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 61, Kỷ Tuyết Tiên phá phòng ngự. Mã Bình An cười đáp ứng, tốt. Cho chuyện đến bây giờ, trời cũng sáng lên, đem hai người đưa ra phủ, trở lại hậu viện, vừa vặn nên tiếp sáng sớm tu luyện Trịnh Phú Quý, Tả Hữu nhìn một cái, không hiểu hỏi, biểu ca vừa trở về. Bọn họ vừa đi, lấy ra 5000 lượng ngân phiếu đưa tới. Nhiều như vậy, giao cho mợ bảo quản, lưu cho ngươi về sau cưới vợ, dám lưu ở trên người, nhường ta biết không phải đánh ngươi một chầu. Trịnh Phú Quý ủ rũ, sắc mặt lập tức lôi kéo được xuống tới, liền luyện quyền tâm tư cũng bị mất, nói một câu, đi ra ngoài về nhà. Trương Vinh Hoa không có quản hắn, sau khi rửa mặt, thay đổi một bộ sạch sẽ áo đen cầm phục, đến nhà bếp, đem yêu cầm cùng U Minh Liệt Diễm khuyển lấy ra, nhường hạ nhân xử lý, chuẩn bị buổi trưa đồ ăn, đến mức bọn chúng yêu đan đã bị thu vào. Vừa mới chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Trương Cần vẻ mặt đau khổ từ hậu viện tới, nghĩ lại, liền đoán được ra sao sự tình, cho hắn hai lần tiền, đều bị mẹ thu đi, một chút tiền riêng cũng không có, không khổ sở mới là lạ. Trầm ngâm một chút, lần này không cho nhiều, chỉ cấp 100 lượng, chút tiền đấy mẹ hẳn là sẽ không tịch thu. Thu hồi ngân phiếu, Trương Cần cảm thán, trung niên nhân bi ai, lại hỏi, giữa trưa trong nhà đến khách nhân. Trương Vinh Hoa đem mời Mã Bình An chuyện của bọn hắn nói một lần. Ngươi làm việc cha yên tâm. Đến trưa, Mã Bình An cùng Lục Triển Đường, mỗi người mang theo người nhà đáp ứng lời mời đến đây, trong tay dẫn theo lễ vật, giá trị quý không quý, cái này không trọng yếu là một cái thái độ, không thể tay không. Đem bọn hắn mời tiến đại sảnh. Nữ quyến từ Trịnh Nhu tiếp đãi, Trương Vinh Hoa cùng bọn họ ở chỗ này trò chuyện. Cơm trưa rất phong phú, đạo hạnh cao thâm yêu cầm cùng U Minh Liệt Diễm quyển, làm ra đồ ăn, dù là đầu bếp tay nghề kém một chút, nhưng tài liệu tốt, yêu ma chi khí lại bị khu trừ, trong thị tận chứa nồng đậm lực lượng, ăn đại bổ. Lúc gần đi, mỗi người đưa tặng 20 cân để bọn hắn mang về ăn. Cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi, về Chu Tức Phường bên kia. Đến nơi này, Thạch Bá ở trong viện sửa chữa hoa cỏ, Trương Minh Hoa lấy ra một số linh quả đưa tới, từ chối một hồi, gặp hắn kiên trì, đành phải bất đắc dĩ nhận lấy. Tiến vào thư phòng. Nguyên bản không có vật gì, những ngày này xuống tới, nhường Thạch Bá mua sắm, to lớn thư phòng, trưng bày một số sách, lấy ra một bản nhìn lấy, tu thân dưỡng tính đồng thời, lại đánh bóng hạo nhiên chính khí. Chuyên chú một việc thời điểm, thời gian trôi qua rất nhanh. Ăn xong cơm tối, Trương Minh Hoa rời nhà, hướng về Đông Thành tiến đến. Đoạn thời gian trước, Diệt Huyết Thủ Nương Nương, theo trong miệng của nàng biết được, địa sát những người còn lại, đem tại tối nay đến kinh thành, từ bên này tiến vào kinh thành, tại ba khỏa ôm hết đại thụ nơi này hội hợp. Bốn bề vắng lặng, bọn họ còn chưa tới. Chắp hai tay sau lưng, kiên nhẫn chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, ước chừng đi qua nửa canh giờ, mười mấy bóng người vượt qua tường thành, tại góc tường dừng lại, nhìn thấy ba khỏa phía dưới đại thụ đứng đấy một người, nhìn bóng lưng giống cái nam nhân, tưởng lầm là Huyết Thủ Nương Nương phái tới đón hắn nhóm. Một đám người không có suy nghĩ nhiều, cấp tốc vào tới, tại đại thụ nơi này dừng lại. Cầm đầu người tiến lên, cung kính hành lễ, gặp qua đại nhân. Tất cả đến đông đủ chưa? Hết thảy 16 người, toàn bộ đến đông đủ. Trương Vinh Hoa xoay thân thể lại, khép mắt, các ngươi có thể lên đường. Bách điểu triều phượng phiến triển khai, theo tay bên trong bay ra, trên không trung chuyển một vòng tròn, nên lấy bọn hắn ánh mắt sợ hãi, đem cái cổ cắt đứt. Cách không một chảo, đem cây quạt tiếp được. Thi thể của bọn hắn té lăn trên đất, ngồi xuống mò thì, đạt được một số tiền, không có cái khác quý giá đồ vật. Quỷ nghèo. Quay người rời đi, khắc phục hậu quả sự tình, chờ tuần tra thành phòng quan binh đến nơi đây tự nhiên sẽ xử lý. Vốn muốn về nhà, nhưng đi tới, đã đến Tĩnh Tâm Hồ. Đứng tại trong đình nghỉ mát, nhìn qua bình tĩnh hồ nước, tại ánh trăng phản chiếu dưới, sóng nước lấp loáng, lóe ra một tầng xinh đẹp lộng lẫy, vô cùng mỹ lệ. Theo bản năng lấy ra tiêu ngọc thổi lên. Nhẹ nhõm, duy mỹ tiếng tiêu, khiến người ta thân lâm kỳ cảnh, vờn quanh ở dưới bóng đêm, hướng về chung quanh lan truyền. Bọn họ cách nhau rất gần, đều tại Tĩnh Tâm Hồ phụ cận. Hiện tại lại là buổi tối, tiếng tiêu truyền bá vô cùng nhanh. Thái phó phủ, hậu viện, khuê phòng. Trong phòng lóe lên ánh đèn, một đạo để nam nhân gặp điên cuồng, nữ nhân gặp cũng muốn tự mình hổ thẹn tuyệt mỹ nữ tử, ngồi trên ghế mặt, trong tay cầm một phần bản thảo, chăm chú nhìn. Đồng nhiên, lỗ tai của nàng khẽ động, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng tiêu, chuyên chú tâm tính bị đánh phá, mày liêu nhíu lại, gấp nhíu chung một chỗ, bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Tĩnh Tâm Hồ phương hướng, tự lẩm bẩm, đã trễ thế như vậy không ngủ được, làm sao còn tại thổi tiêu. Tay ngọc nâng lên, bộc phát ra một cỗ hấp lực, đem cửa sổ đóng lại, vốn cho rằng dạng này có thể đem tiếng tiêu ngăn cách ở bên ngoài, nhưng vẫn là truyền vào, lừa mình dối người thôi. Nhiều dân, lấy ra hai đoàn bọc biển, nhét vào trong lỗ tai, kể từ đó, tiếng tiêu cũng mất. Cầm lấy bản thảo, lần nữa nhìn lại. Đây là vận mệnh học cung lão phu tử chỗ lấy. Giảng giải hạo nhiên chính khí lĩnh ngộ cùng tu hành, cộng thêm chiến đấu phương pháp, giá trị liên thành, bác đại tinh thông, dù là lấy thiên phú của nàng, cũng ăn không thấu, một câu thường thường muốn cân nhắc thật lâu, coi như thế, cũng vô pháp thấy được thâm ý trong đó, chỉ có thể lĩnh ngộ ra lông. Mấy phút sau, Kỳ Tuyết Yên muốn điên, đưa tay bản thảo thô lô ném trên bàn mặt, tức giận đến mắt hạnh dựng thẳng, bĩu môi, hồng diễm linh lung đôi môi, gắt gao nhấp cùng một chỗ. Mấy ngày nay thật vất vả điều chỉnh xong tâm cảnh, tại thời khắc này phá phòng ngự. Từ trên ghế mặt đứng lên, tại trong khuê phòng đi tới đi lui, rõ ràng mang theo cái nút hai, cũng không có tác dụng, tiếng tiêu dường như trực tiếp tiến vào nội tâm của nàng. Nửa ngày, nàng làm ra một cái quyết định, nghỉ ngơi. Lên giường, đem giày thêu cởi xuống mít tất, lộ ra hai cái hoàn mỹ không một tì vết, trong suốt sáng long lanh chân ngọc, 10 cái ngón chân út vui sướng bại lộ trong không khí, đối luyến chân người mà nói, hai chân này là thế gian đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Kéo qua đệm chăn đắp lên trên người, che đầu, tựa hồ coi là dạng này có thể không đi nghĩ, tính hạ tâm, ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ, kết quả hoàn toàn ngược lại. Trước đó phát sinh sự tình, giống như là hôm qua vừa mới phát sinh một dạng, cưỡi ngựa xem hoa tại trong đầu từng cái lướt qua. Càng nín càng khó chịu. Trực tiếp đem bị đệm xốc lên, mặc lấy giày, mở cửa phòng liền xông ra ngoài, tay cầm kim quan kiếm, tại hậu viện diễn luyện. Một khúc kết thúc, Trương Vinh Hoa thu hồi tiêu ngọc, nhìn một cái thái phó phụ phương hướng, quay người hướng về trong phủ đi đến. Hắn không biết, chính mình một phen tiếng tiêu, nhường Kỷ Tuyết Tiên điên cuồng, lấy luyện kiếm phương thức, ép buộc chính mình không đi nghĩ. Cũng không biết qua bao lâu, làm Kỷ Tuyết Tiên lúc ngừng lại, đem bọt biển lấy ra, tiếng tiêu biến mất, nàng cũng mệt mỏi tình trạng kiệt sức, trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thì liền váy cũng ướt, giống như là mới từ trong nước kéo ra đến một dạng. Sắc mặt băng lãnh, lại khôi phục thành không dính khói lửa trần gian tiên tử, tâm lý thở dài một hơi, rốt cục cũng đã ngừng. 61. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 62, Dương Hồng Linh, tăng thêm cầu phiếu. Ngày thứ hai, trong nhà tới một vị khách không mời mà đến. Đại sảnh. Trương Vinh Hoa cùng Thạch Bá ăn bữa sáng, tiếng đập cửa vang lên, truyền vào, cái sau để đua xuống, từ trên ghế mặt đứng lên, ta đi nhìn xem. Đến tiền viện. Thạch Bá đem cửa sân mở ra, đứng ở cửa một tên cô gái trẻ tuổi, nửa người trên mặc một bộ hỏa hồng sắc hở rốn quần áo bó, thêu lên ngọn lửa màu vàng tiêu chí, đem hai đoạn cánh tay trắng như ngó sen cùng bụng dưới bại lộ trong không khí. Rất trắng, giống như là mỹ ngọc một dạng, hấp dẫn ánh mắt. Phần sau là ngang gối màu đen váy ngắn, hai đầu trắng bóng, đều đều tỉ mỉ xương đùi ngọc, thẳng tắp phong dài, không có một chút chế lốc, phối hợp một đôi ô long dài. 3000 tóc dài hiện lên gợn sóng hình, tùy ý phiêu tán ở sau, rất lớn mật, lại là màu đỏ, liền mạng che mặt cũng không mang, con mắt như đá quý tràn đầy ngạo khí. Tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan, coi như cùng Kỷ Tuyết Tiên so ra, cũng tương xứng. Khí chất cao quý, nóng bỏng xuất trần, giống như là một thất lao nhanh ngựa hoang chờ đợi thuần phục. Nàng gọi Dương Hồng Linh, vận mệnh học cung lão phu tử tôn nữ. Ngài là? Ta gọi Dương Hồng Linh, phụ gia gia chi mệnh, trước tới mời Trương Vinh Hoa tiến đến vận mệnh học cung làm khách. Mời. Tránh ra thân thể, đợi nàng tiến đến, lại đóng cửa lại, mang theo nàng đến đại sảnh. Trương Vinh Hoa sững sờ, Thạch Bá đi ra ngoài một chuyến, làm sao còn mang về một vị xinh xắn quá mức nữ tử. Không đợi hắn mở miệng, Dương Hồng Linh tiến lên một bước, xem kỹ ánh mắt, đem hắn dò xét một lần, gặp hắn phát ra khí tức, chỉ là tông sư cảnh ngũ trọng, mày liêu khóa chặt cùng một chỗ, tâm lý không hiểu, tại sao cùng gia gia nói không giống nhau. Chẳng lẽ gia gia gạt ta, bắt miễn phí quần vác? Tự giới thiệu, ta gọi Dương Hồng Linh, gia gia là vận mệnh học cung lão phu tử. Nghĩ tới, lần trước phá vỡ viễn cảnh thế giới, cuối cùng chạy tới kinh thành. Lão phu tử từng nói tại vận mệnh học cung chờ hắn, chính mình cũng đáp ứng, nhưng một mực tại bận điệu, quên đi việc này, không nghĩ tới đối phương nhường tôn nữ đã tìm tới cửa. Từ trên ghế đứng lên, theo lễ phép, ăn rồi sao? Không ăn mà nói, ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút. Tốt. Trương Vinh Hoa thiêu thiêu mi, nữ hải tử không nên rụt rè. Cái này đáp ứng sao? Thạch Ba cầm một bộ bát đũa tới, đưa cho nàng. Bữa sáng rất đơn giản, đậu hũ não, bánh bao, bánh tiêu, cộng thêm một lạnh một nóng hai món ăn. Nàng là thật không khách khí, thật không coi mình là ngoại nhân. Bánh bao mở miệng một tiếng, một chén đậu hũ não hai ba lần uống xong. Không giống nhau Thạch Bá giúp đỡ, chính mình lại đới thêm một chén nữa. Trương Vinh Hoa nhìn một cái, răng thật trắng. Cơm nước xong xuôi, chúng ta đi thôi. Dương Hồng Linh lại ngừng lại, chỉ hồ nhân tạo, ra hiệu hắn tới. Mang theo không hiểu đi tới. Gia gia nói thiên phú của ngươi rất mạnh, cùng ngươi so ra, chẳng là cái thá gì. Ta không tin, muốn thử xem. Trương Vinh Hoa không muốn động thủ, cũng không muốn bại lộ tu vi, vừa mới nhìn thấy nàng thời điểm, liền lấy linh thanh minh mục nhìn thoáng qua, đại tông sư thất trọng, cùng Kỷ Tuyết Tiên đồng dạng cảnh giới, không hổ là đại thế lực bồi dưỡng ra được thiên chi kiều nữ, thắng không có chỗ tốt gì, còn không bằng không đánh. Gia gia ngươi còn đang chờ chúng ta, nhường hắn chờ đợi. Gặp nàng cản ở phía trước, nhíu mày, ngươi chắc chắn chứ? Dương Hồng Linh kiên trì, một chiêu. Được. Và anh. Hùng hậu hạo nhiên chính khí, theo trong cơ thể của nàng xung ra, ngưng tụ thành thực chất, coi như cùng bình thường đại nho so ra, cũng không thua kém bao nhiêu. Hai tay vây quyết, ấn pháp biến hóa, tại khống chế của nàng dưới, diễn hóa thành trên trăm đạo hạo nhiên chính khí cự kiếm, mỗi một chuôi đều có hơn một trượng, lơ lửng giữa không trung, hảo ý nhắc nhở, cẩn thận. Ngón tay ngọc một chút, mưa kiếm chém xuống, đem hắn khóa chặt, truyền ra to lớn tiếng xé gió. Một kích này, dùng hết toàn lực, đây là muốn ép hắn xuất thủ. Bình tĩnh đứng tại chỗ. Trương Vinh Hoa nhìn qua chém tới mưa kiếm, bàn tay nâng lên, vạn đạo kim quang theo lòng bàn tay xung ra, không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, cũng không có thi triển thần thông, đem tu vi áp chế ở cùng cảnh giới, huy trưởng vỗ. Kim quang chỗ qua, mưa kiếm tồi khô lạc hủ biến mất. Cùng cảnh giới ở giữa chiến đấu, lấy hắn đối võ đạo cảm ngộ, không ai có thể so sánh cùng nhau. Chiến đấu kết thúc. Gặp hắn thắng như thế nhẹ nhõm, Dương Hồng Linh không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười, nghe nói điện hạ cho ngươi lên tên chữ, gọi Thanh Lân đúng không? Ừm. Không ngại. Thì kêu ngươi Thanh Lân đi. Có thể. Đi thôi. Gia gia còn tại vận mệnh học cung chờ chúng ta. Đi ở phía trước. Tâm lý không hề giống mặt ngoài dạng này bình tĩnh, nhớ tới lời của gia gia, hắn rất thú vị, người trẻ tuổi giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng là thiên nhân cảnh bắt trọng tu vi, hiện lộ bên ngoài lại là tông sư cảnh tứ trọng, không đúng. Hiện tại đề cao nhất trọng, tông sư cảnh ngũ trọng, còn lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, càng là một vị hồn sư, cùng võ đạo tu vi đồng bộ, còn theo hoàng cung võ khố ở bên trong lấy được huyền hoàng khai thiên đồ. Vừa mới nàng xác nhận, bên hông buộc lấy đai lưng, đích thật là ngũ long ngự linh đai lưng, vị lao tổ kia. Nhưng hắn xuất thân phổ thông, thế tập cấm quân, dạng này ra thế, muốn tư nguyên không có tư nguyên, tranh công pháp không có công pháp, càng không có trưởng bối chỉ điểm, lại tu luyện như thế nào cho tới bây giờ cảnh giới. Mà nàng cắn thuốc tu luyện, còn có ra ra chỉ điểm, tu công pháp mạnh nhất, thế mà liền hắn một chiêu cũng ngăn không được, chẳng lẽ thiên phú của hắn thật mạnh hơn chính mình nhiều như vậy. Muốn biết mình thế nhưng là cùng Kỷ Tuyết Tiên nổi danh thiên chi tiểu nữ. Như bảo thạch đôi mắt đẹp chuyển động một vòng, nhếch miệng lên, bỗng nhiên đối với hắn nhiều một tia hứng thú, muốn đào ra bí mật trên người hắn. Trên đường, Dương Hồng Linh đem vận mệnh học cung giới thiệu một lần, ra ra hắn là đời trước cung chủ, đã về hưu, đương nhiệm cung chủ là ra ra hắn duy nhất quan môn đệ tử. Vận mệnh học cung hết sức viện cùng nội viện, thường ngày người chủ sự là viện trưởng, phía trên là phó cung chủ, trừ phi có đại sự phát sinh, không phải vậy những lao gia hỏa này rất ít hiện thân, càng sẽ không nhúng tay trong học cung sự tình. Trong học cung thường ngày dạy bảo tu hành từ tiên sinh cùng đại nho phụ trách, thân phận tôn quý, địa vị là thủ, cầm giữ có đủ loại đặc quyền. Cái trước không nhất định lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, nhưng cái sau đều lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí. Chỉ có lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí mới có thể trở thành đại nho, bọn họ là học cung trụ cột vững vàng. Trừ bọn họ, còn có một số tồn tại đặc thù, cung phụng, bọn họ là bên ngoài học cung mời, tu vi không đồng nhất, có một chút giống nhau, học thức phong phú, không nói trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, nhưng cũng kém không nhiều, đều là mọi ngành mọi nghề người nổi bật. Hiểu rõ càng nhiều, mới biết được sự đáng sợ của bọn họ. Không hổ là truyền thừa đã lâu, tại đại hạ hoàng triều lúc khai quốc cũng đã tồn tại cổ lao thế lực, nội tình thật hùng hậu. Nháy mắt mấy cái, Dương Hồng Linh dí giọng nói, chuyện của ngươi, ta sẽ bảo mật. Trương Vinh Hoa nhịn không được cười lên, tính tình này cùng lao phu tử một dạng, thẳng thắn. Đến vận mệnh học cung, có nàng mang theo, một đường thông suốt, rẽ trái lượt phải, tiến vào cấm địa, ở một tòa phong cách cổ xưa trong đại viện dừng lại, đập vào mắt là một tòa bảng hồ nước lớn, cùng tĩnh tâm hồ so ra không kém một chút nào, phong cảnh càng thêm ưu mỹ, chim hót hoa nở, khắp nơi lộ ra thư quyển khí, tốt so nhân gian tiên cảnh. Van cầu các vị đại ca nhất định muốn bảo trì truy đọc, van cầu các người, hèn mọn, đáng thương nhỏ tác giả. 62. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 63, Hạo nhiên vạn kiếm quyết. Một người một thú đợi ở bên hồ, cái trước là lao phu tử, không có một chút tiền bối cao nhân phong phạm, tùy ý ngồi tại bàn nhỏ phía trên, cầm trong tay một cái cần câu, đang câu cá. Cái sau là tứ bất tượng, nằm dạp trên mặt đất, nhìn như nghỉ ngơi, một đôi mắt thú thỉnh thoảng chuyển động hai vòng, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, xuất sinh này rũi cái đầu nhìn sang. Gặp Dương Hồng Linh mang theo Trương Vinh Hoa tới, giống như là nhìn thấy trên đời đáng sợ nhất quái vật, tốc độ gọi là một cái nhanh, trực từ dưới đất đứng lên, vòng quanh một đạo bốn màu linh quang, nhanh như chớp chạy không thấy tung tích. Dương Hồng Linh sờ lên cái mũi, vừa cười vừa nói, tiểu tứ sợ người lạ. Trương Vinh Hoa không có tốt ý tứ vạch trần nàng. Đến bên hồ, lão phu tử thu hồi cần câu, móc là thẳng, còn không có mồi câu, cảm thán nói, mèo già hóa cáo, không nghĩ tới con cá này tuổi tác cao cũng trở nên thông minh. Cho ta. Theo ra ra trong tay đoạt lấy cần câu, nhìn qua trong hồ bảy cá, Dương Hồng Linh con mắt như đá quý, tinh quang lóe lên, chuẩn xác vô cùng đem lưỡi câu ném xuống dưới. Rơi vào một con cá mở ra trong miệng, đông nhiên hướng lên kéo một phát, đưa nó câu tới. Phương pháp của ngươi không đúng. Đem cá gỡ xuống, thiện tay ném ở bên trên trong giỏ cá. Trương Vinh Hoa chú ý tới, con cá này thế mà không phải là phàm vật, là linh ngư, ẩn chứa bàng bạc linh khí, lại nhìn trong hồ bảy cá, tâm lý chấn kinh, rõ ràng đều là. Một cái to gan suy đoán xuất hiện, chẳng lẽ trong hồ nuôi cá đều như vậy? Hướng về bên cạnh nhìn qua, vừa mới không có chú ý, lần này nghiêm túc, hoa cỏ, cây cối, quả đào, táo các loại, rõ ràng đều là linh vật. Cả viện không có một kiện lạ phàm phẩm. Một cái rất không hữu hảo suy nghĩ xuất hiện, cái này muốn là đưa chúng nó ăn. Tranh thủ thời gian bóp tắt ý nghĩ này, quá nguy hiểm. Lão phu tử tức giận trừng nàng liếc một chút, nữ hài tử mọi nhà liền không thể dịu dàng một chút. Cẩn thận không gả ra được. Ta cũng không có trông cậy vào lấy chồng, kinh thành đám này phế vật, cùng tuổi một cái có thể đánh cũng không có. Thế hệ trẻ tuổi, có thể đánh thắng ngươi liền gả. Dương Hồng Linh vừa muốn nói là, chú ý tới bên cạnh đứng đấy Trương Vinh Hoa, vội vàng đem lời vừa tới miệng nuốt trở vào, ném cho ra ra một đôi khinh thường, ngươi cho ta gài bẫy. Luận bàn qua sao? Ánh mắt của ngươi vẫn như cũ độc ác. Thanh Ngân có phải hay không đem tu vi áp chế ở cùng ngươi cùng cảnh giới, một chiêu thắng ngươi. Ẩm. Khí dậm chân một cái, mặc kệ ngươi. Quay người rời đi. Lão phu tử hai đầu mày trắng vẩy một cái, lột lấy chòm râu cười đắc ý, chỉ trên mặt đất, ngồi. Trương Vinh Hoa cũng không có coi trọng, cái mông chỗ, ngồi xuống. Ngươi nhường lão phu đợi thật lâu, thái tử sự tình kết thúc hai ngày, còn không qua đây, thế mà nhường ta phái người đi mời. Quên. Ngươi ngược lại là rất thành thật. Chỉ hồ nước hỏi, biết bơi. Ừm. Thử một chút. Trương Vinh Hoa không hiểu, phỏng đoán hắn lời nói bên trong thâm ý, không đợi hắn nghĩ rõ ràng. Lão phu tử không nói võ đức, tay phải vung lên, trực tiếp đem hắn ném xuống dưới. Phù phù, tóe lên một đạo sóng nước, cả người cấp tốc chìm vào đáy nước. Tại trên bờ còn không có phát giác, còn tưởng rằng cái này nước là nước bình thường, đến trong nước mới hiểu được, đây đều là linh dịch, từ thiên địa linh khí biến thành, mỗi một giọt linh dịch đều ẩn chứa linh khí nồng nặc, tạo thành bàng hồ nước lớn, bị một tòa siêu cấp đại trận che lấp, không cho linh khí phát tán ra, đồng thời linh dịch lại nặng tượng nghìn cân, nhiều như thế, giống như là thập vạn đại sơn một dạng, chấn đè ở trên người. Kinh khủng nhiên ép lực, theo bốn phương tám hướng chuyển tới. Hắn đã hiểu, khó trách lão phu tử hỏi hắn có thể hay không nước. Đối mặt linh dịch các bách, không dám có giữ lại chút nào, thiên nhân cảnh cửu trọng tu vi toàn bộ bạo phát, huyền hoàng khai thiên đồ vận chuyển tới cực hạn, điều động huyền hoàng chân nguyên ngăn cản. Số 10 cái hô hấp sau đó, áp lực càng lúc càng lớn, sắp ngăn cản không nổi, bất đắc dĩ, đành phải vận dụng linh hồn lực lượng, cùng võ đạo cùng nhau ngăn cản. Còn chưa đủ. Trong hồ áp lực gia tăng rất nhanh, mỗi 1 phút mỗi 1 giây đều tăng lên một mảng lớn, tiếp tục như vậy nữa, chỉ có một cái hạ trạng, ngất đi. Hắn lòng háo thắng cũng bị kích thích, cũng không tin không chịu nổi. Hỗn độn pháp thân, vận dụng nội tình, vận chuyển môn này nhục thân công pháp, theo một tòa thượng cổ di tích bên trong đoạt được, bất quá lại là tàn huyết, nương tựa theo nghịch thiên thiên phú, nắm giữ một chút gia lông, coi như thế, nhục thân tu vi cũng mạnh đáng sợ. Hỗn độn linh quang nở rộ, bộc phát ra kinh khủng lực phòng ngự, ngăn cản trong hồ sức nước ép, lấy 3 cái liên thủ, mới miễn cưỡng ngăn cản được. Đến lúc này, trong hồ áp bách lực không tiếp tục gia tăng, nhường hắn thở dài một hơi. Trên bờ, lão phu tử cơ trí ánh mắt sáng lên, bản ý tiến hắn một trận tạo hóa, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, liền có thể có được, không nghĩ tới cái này ép một cái, lại bước ra một cái át chủ bài. Lúc này mới bao lâu, lại đột phá một cái cảnh giới nhỏ, nhục thân tu vi cũng như thế khủng bố. Giờ phút này, Dương Hồng Linh vừa vặn bưng đĩa trái cây đi tới, chuẩn bị chiêu đãi Trương Vinh Hoa, gặp hắn tại đáy hồ, đem đĩa trái cây để lên bàn, rất không cao hứng nói, ngươi để cho ta làm lao động tay chân đem người gọi tới, liền đối xử như thế sao? Nhìn qua nàng, lại nhìn trong hồ Trương Vinh Hoa, tuổi tác không sai biệt nhiều, tục ngữ nói, nữ hơn 3 ôm gạch vàng, đem nàng lấy về nhà, cái này vớt ve nào chỉ là gạch vàng. Toàn bộ vận mệnh học cung đều bị ôm đi, suy nghĩ có thể thực hiện, nhưng không có biểu lộ ra. Đối hắn giải còn không đủ nhiều, dù là đã điều tra, lấy được tin tức cũng chỉ là mặt ngoài, còn phải xâm nhập hiểu rõ. Thiên phú xem như vượt qua kiểm tra, cầm tới vào tràng vé vào cửa, nhân phẩm, đảm đương phương diện còn phải tiếp tục khảo nghiệm, chờ hợp cách lại nói. Có lập kế hoạch. Lão phu tử mỉm cười, nhìn kỹ. Dương Hồng Linh tiếp tục nhìn qua. Trong hồ, Trương Vinh Hoa gánh vác sức nước ép, vừa thở thần tượng, trung quanh bảy cá bơi tới, hướng hắn công kích, ngay ngắn trật tự, giống là đang thi triển nào đó loại thần thông, dường như trước mắt không phải cá, mà chính là từng trôi lợi kiếm. Đây là liên tưởng đến sức nước ép, trong nháy mắt minh ngộ, đây là lão phu tử tặng tạo hóa. Chỉ có thông qua khảo nghiệm, bầy cá mới có thể dạy hắn thần thông. Vận dụng linh thanh minh mục, thu liễm dị tượng, một bên ứng đối bọn nó tiến công, một bên đem động tác ghi lại, từ ít đến nhiều, theo bắt đầu thời điểm một đầu dây lạc, lại đến bây giờ trên trăm đầu đan vào một chỗ, hình thành một bức hoàn mỹ hành công lộ tiến độ. Phúc trí tâm linh, điều động hạo nhiên chính khí, lấy nó làm cơ sở thôi động, thần thánh chính nghĩa, chí dương chí cương lực lượng hiển hóa, dưới khống chế của hắn, hạo nhiên chính khí ngưng tụ thành hơn 200 chuôi cự kiếm, mỗi một chuôi đều có một trường hai, chạm tại bầy cá trên thân, chỉ đưa chúng nó đánh lui, không có đánh giết. Lão phu tự hỏi, như thế nào? Ngươi đem hạo nhiên vạn kiếm quyết truyền thụ cho hắn sao? Là chính hắn lĩnh ngộ, cùng gia gia không quan hệ. Dương Hồng Linh chân kinh, này thiên phú cũng quá yêu nghiệt đi. Cái này học được một môn thần thông. Vậy anh. Hồ nước nổ tung, Trương Vinh Hoa từ phía dưới vọt lên, ở trước mặt bọn họ dừng lại, tạ phu tử chỉ điểm. 63. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 64, thăng quan phát tài. Lão phu tử lắc đầu, cũng không đủ nộ tính, lão phu coi như chỉ điểm, cũng vô pháp lĩnh ngộ. Nhường Dương Hồng Linh chuẩn bị cơm trưa. Hai người đi đến bàn cờ nơi này. Ván kế tiếp. Cung kính không bằng tuân mệnh. Xuất phát từ tôn trọng, Trương Vinh Hoa nhường hắn cầm cờ trắng đi trước, lại bị cự tuyệt, chỉ tốt chính mình cầm cờ trắng, đường đường chính chính, đem một cái cờ trắng rơi vào thiên nguyên. Lão phu tử ý vị thâm trường cười một tiếng, tiểu gia hỏa khẩu khí thật lớn, cờ đen cùng dưới, ngươi tới ta đi, chọn vẹn phía dưới một trận cơm thời gian, đợi đến Dương Hồng Linh đem làm cơm tốt, một ván còn chưa kết thúc. Trên bàn cờ mặt khắp nơi đều là quân cờ, không có bất kỳ cái gì chống chỗ vị trí. Dựa theo quy củ, thế hỏa không phân thắng bại kết thúc, cờ trắng chiếm cứ lấy tiên cơ, thắng được bậc, xem như Trương Vinh Hoa thắng.